Chương 105, một kiếm chém ra khe nứt không gian. Hắc kiếm cường đại. Chương 105, một kiếm chém ra khe nứt không gian. Hắc kiếm cường đại. Hàng ngàn tu sĩ, ánh mắt tràn đầy kính sợ nhìn bóng dáng cương ngục, rồi lại nhìn thanh hắc trường kiếm trong tay hắn, ánh mắt bọn họ lóe lên, bắt đầu thì thầm bàn tán. "Này, các ngươi không định tranh đoạt món bí bảo kia sao? Món bí bảo đó có lẽ là bảo vật giá trị nhất trong bí cảnh này đó. Chẳng lẽ các ngươi cam tâm để bảo vật như vậy vượt khỏi tay mình sao? Không cố gắng tranh giành một phen ư?" Mấy giọng nói đầy quái dị vang vọng bên tai vô số tu sĩ. Một vài tu sĩ vốn đã đè nén tâm tư lại bắt đầu dục dịch. Thanh kiếm trong tay khương mục, bọn họ đương nhiên nhìn ra được sự khác biệt của nó. Không phải binh khí nào cũng có thể tự sinh ra linh trí, mà bất kỳ binh khí nào có thể sinh ra linh trí đều thuộc loại thần binh cái thế hiếm có trên đời. Loại binh khí này chỉ có thể ngộ, không thể cầu. Tương truyền, ngay cả cổ chi thánh hiền cũng chưa từng sở hữu loại thần binh cái thế này. Loại binh khí này quý giá biết bao, quả thực là bảo vật vô giá. Chính vì vậy, dù biết rõ thực lực của khương mục cực kỳ đáng sợ, vô số tu sĩ có mặt vẫn không kìm được mà dục dịch, trong lòng nảy sinh những suy nghĩ khác lạ. Ta nghĩ kỹ rồi, ta bỏ cuộc thôi, không đáng vì một món bí bảo mà chọc vào Khương gia thần tử, cái tên yêu nghiệt này. Chưa kể đến hoang cổ thế gia Khương gia đứng sau lưng Khương gia thần tử. Chỉ riêng chiến lược kinh khủng mà Khương gia thần tử nắm giữ đã tuyệt đối không phải hạng người như chúng ta có thể lay chuyển. Các ngươi đừng quên, vừa rồi con yêu thú hóa long nhị biến mạnh mẽ kia, ngay cả một đòn của Khương gia thần tử cũng không đỡ nổi. Chỉ dựa vào đám tu sĩ các ngươi tu vi cao nhất cũng chỉ là tứ cực bí cảnh, lẽ nào thật sự cho rằng có thể lay chuyển được Khương gia thần tử sao? Ngay cả yêu thú hóa long bí cảnh cũng không phải là địch thủ một hiệp của Khương gia thần tử. Các ngươi dựa vào cái gì? Một tu sĩ vẻ mặt quái dị nhìn đám tu sĩ đang dục dịch, cười lạnh một tiếng, lời nói tràn đầy vẻ khinh bỉ và miệt thị. Muốn tranh đoạt bí bảo từ tay Khương gia thần tử ư? Chắc chắn không phải đang đùa đấy chứ? Việc này khác gì tự tìm cái chết, đúng là tự tìm đường chết. Khi giọng nói của tu sĩ này chậm rãi hạ xuống, một số tu sĩ vốn đang dục dịch, ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng lập tức như bị một gáo nước lạnh dội tắt tại chỗ, khiến bọn họ thấy lạnh sống lưng, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân sộc thẳng lên đỉnh đầu. Cảnh tượng hổ yêu hóa long nhị biến bị một đòn chính diện giết trong nháy mắt vẫn còn khắc sâu trong tâm trí bọn họ, khiến họ không thể nào quên trong thời gian ngắn. Ngay cả yêu thú hóa long bí cảnh cũng không đỡ nổi một đòn của Khương gia thần tử. Thử hỏi, chỉ với tu vi tứ cực bí cảnh của bọn họ, làm sao có thể là đối thủ của Khương gia thần tử? E rằng xông lên cũng chỉ là nộp mạng mà thôi. Ngay cả tư cách trở thành đối thủ của Khương gia thần tử cũng không có. Vẫn có không ít tu sĩ trong lòng đầy vẻ không cam tâm. Khi ánh mắt bọn họ nhìn về phía Khương Mục, liền thấy Khương Mục tay cầm hắc trường kiếm, dường như đang thử nghiệm sức mạnh của thanh kiếm này, tay phải cầm hắc kiếm, thuận tay chém nhẹ xuống một khoảng không gian rộng rãi bên cạnh. Một kiếm chém xuống, một luồng kiếm khí sắc bén vô song đột nhiên bùng nổ từ lưỡi kiếm màu đen. Luồng sức mạnh này cực kỳ đáng sợ, như gió cuốn lá khô, nơi lưỡi kiếm lướt qua, không gian vậy mà điên cuồng co rúm và mẹo, rồi dần dần xuất hiện những vết nứt gãy vỡ, vết nứt ngày càng nhiều. Đây không phải ảo giác, càng không phải thị giác giả tạo, mà là sự thật không gian sụp đổ. Từng tràng âm thanh trong trẻo vang lên, tựa như tiếng thủy tinh vỡ vụn, lan ra bốn phương tám hướng. Không gian nơi Khương Mục tay phải cầm hắc kiếm lướt qua đã để lại những vết nứt không gian không thể chữa lành. Chỉ là thuận tay cầm kiếm chém xuống mà thôi. Vậy mà ngay cả không gian nơi này cũng không chịu nổi linh lực kiếm khí do thanh hắc kiếm này bộc phát ra. Không gian bị cưỡng ép nghiền nát đánh sập, vỡ ra từng vết nứt không gian chi chít như mạng nhện. Một luồng khí lưu yếu ớt từ trong khe nứt không gian truyền ra. Thiên địa pháp tắc ẩn chứa trong không gian này dần dần bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ hủy diệt. Nơi đây, xét cho cùng cũng chỉ là một tiểu thế giới bên trong bí cảnh. Thiên địa pháp tắc ẩn chứa bên trong tự nhiên không thể vững chắc như pháp tắc của đại thế giới bên ngoài. Cũng chính vì vậy, Khương Mục mới có thể thuận tay vung hắc kiếm trong tay, cưỡng ép chém nứt, đánh nát không gian nơi này. Nếu ở thế giới bên ngoài với thiên địa pháp tắc vững chắc của đại thế giới bên ngoài, muốn nghiền nát không gian tạo ra khe nứt, ngay cả tu sĩ mạnh mẽ cấp bậc tiên nhị đại năng cũng khó mà làm được. Huống chi là ta, kẻ chỉ có tu vi đạo cung bí cảnh. Cho dù thanh kiếm trong tay ta có mạnh đến đâu, ở thế giới bên ngoài phần lớn cũng không thể nào đánh nát không gian, trừ phi chạm đến lĩnh vực cấm kỵ kia của cổ chi thánh hiển. Chỉ khi đạt tới lĩnh vực cấm kỵ đó, mới có thể gây ra ảnh hưởng và can thiệp nhất định đối với thiên địa pháp tắc của thế giới bên ngoài. Khương Mục hai mắt khẽ híp lại, trong lòng thầm nghĩ. Nhìn nơi hắc kiếm lướt qua bên cạnh đã xuất hiện những vết nứt không gian chi chít, hắn nở nụ cười hài lòng. Thanh kiếm này quả thực rất mạnh, ẩn chứa uy năng vô tận, cực kỳ cường đại. Dù chỉ là một kiếm thuận tay của hắn, vậy mà lại chém nứt, đánh nát cả không gian của tiểu thế giới này. Tuy rằng pháp tắc không gian của tiểu thế giới này không được vững chắc cho lắm, nhưng nếu không cầm thanh hắc kiếm này, Khương Mục vẫn rất khó có thể cưỡng ép đánh vỡ ra khe nứt không gian. Thanh kiếm này thực sự đã mang lại cho Khương Mục sự gia tăng chiến lực ở một mức độ nhất định. Nếu có cơ hội có thể tu luyện một môn kiếm pháp, thanh kiếm này có lẽ bên trong thật sự chứa Long Văn Hắc Kim, một trong các loại vĩnh hằng tiên kim. Như vậy, tiềm năng phát triển của thanh kiếm này sẽ cực kỳ cao. Thêm một thời gian nữa, thậm chí có thể dùng nó làm phôi thai đế binh để tôi luyện. Đợi khi thu thập được nhiều tiên kim hơn, dùng để bổ sung chất lượng cho thanh hắc kiếm này. Đến lúc đó, nó có lẽ thật sự có thể lột xác thành một thanh cực đạo đế binh chân chính. Trong lòng Khương Mục đã có dự định. Hắn xem thanh kiếm trong tay này như phôi thai đế binh để đối đãi. Sau này nếu có thể nhận được nhiều tiên kim hơn, hắn đều sẽ dung nhập chúng vào thanh kiếm này, nâng cao chất liệu của kiếm, khiến phẩm cấp của kiếm có thể tiến thêm một bậc. Đợi đến khi thu thập đủ tiên kim thanh kiếm này, nhất định có thể trở thành cực đạo đế binh chân chính. Đây chính là dự tính trong lòng Khương Mục. Khi Khương Mục thu lại hắc kiếm trong tay, khe nứt không gian vỡ vụn bên cạnh vẫn tồn tại rõ ràng, không hề chậm rãi khép lại. thiên địa pháp tắc của tiểu thế giới có thiếu sót, không có pháp tắc hoàn chỉnh. Sau khi không gian nơi này vỡ nát, pháp tắc không hoàn chỉnh không thể khiến khe nứt không gian này khép lại hoàn toàn trong thời gian ngắn. Từng cảnh tượng này đều hiện ra cực kỳ rõ ràng trong mắt vô số tu sĩ bốn phương. Một đám tu sĩ cổ họng khô khốc, mặt đầy kinh hãi, chấn động, sợ sệt nhìn về phía khe nứt không gian sụp đổ kia, rồi lại nhìn bóng dáng non nớt của Khương Mục. Bọn họ không kìm được nuốt nước bọt, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Thuận tay một kiếm đã đánh ra cả khe nứt không gian. Đây là sức mạnh khủng bố đến mức nào? Không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi, là kẻ nào nói muốn động thủ với Khương gia thần tử để cướp bí bảo? Người đây là muốn tất cả tu sĩ chúng ta đi chết hả? Đúng là lòng dạ đáng giết. Lang sói tâm địa. Vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy dữ dội. Hai mắt bọn họ trợn tròn, vẻ mặt tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi nhìn Khương Mục. Một kiếm này nếu chém về phía chúng ta, e rằng trong nháy mắt đủ để khiến tất cả tu sĩ tại đây hồn bay phách tán, thậm chí xương cốt không còn. Ngay cả không gian cũng bị một kiếm chém nứt, sức mạnh kinh khủng đến cực điểm như vậy nếu nhắm vào chúng ta, e rằng chúng ta ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Ta không muốn chết trẻ đâu. Một món bí bảo dù quý giá đến đâu cũng phải có mạng mà dùng chứ. Dù sao thì ta không định đi trêu chọc Khương gia thật tử, cái tên quái vật kinh thế tuyệt luân đáng sợ này đâu. Các ngươi muốn chết thì đừng có lôi kéo ta theo, ta không đi nộp mạng cùng các ngươi đâu. Giờ khắc này, từng tu sĩ vốn trong lòng đang dục dịch đều cảm nhận được một nỗi sợ hãi vô biên thấu tận tâm can, khiến bọn họ hoảng sợ run lẩy bẩy, không dám nảy sinh bất kỳ ý đồ bất chính nào đối với Khương Mục nữa. Chương 106, cung điện sừng sững. Thẩm cung của Cổ Chi Thánh Hiền. Chương 106, cung điện sừng sững. Thẩm cung của Cổ Chi Thánh Hiền. Trầm Thiên và những người khác đứng sau lưng Khương Mục đều trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn những vết nứt không gian liên tiếp mà Khương Mục tiện tay chém ra bên cạnh. Vết này nối tiếp vết kia, vô số vết nứt không gian đã bị Khương Mục tiện tay chém rách lúc nãy. Chúng trông thật dữ tợn đáng sợ, giống như mạng nhện giăng khắp không gian nơi này, mãi mà không thể khép lại. Nếu ở thế giới bên ngoài, vết nứt không gian nhỏ này có lẽ chỉ trong vài hơi thở sẽ được quy tắc trời đất chữa lành hoàn toàn. Quy tắc của tiểu thế giới trong bí cảnh này bị thiếu hụt và tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Ngay cả vấn đề nhỏ như vết nứt không gian gây hỗn loạn quy tắc thiếu hụt ẩn chứa trong thế giới này cũng không thể chữa lành, khôi phục lại như cũ trong thời gian ngắn. Thân tử, thanh kiếm trên tay ngài thật sự rất có khả năng chứa Long Văn Hắc Kim. Uy năng nó ẩn chứa quá kinh khủng. Giây phút này, Trầm Thiên càng thêm tin chắc vào suy đoán trước đó của mình. Có thể tiện tay chém ra vết nứt không gian cho dù chỉ là vết nứt không gian trong tiểu thế giới, cũng đủ để cho thấy thanh kiếm này phi phàm đến mức nào. Đi thôi. Khương Mục gật đầu, tiện tay cất thanh trường kiếm màu đen vào một trong thập khẩu động thiên. Động thiên đen kịt như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Khi thanh hắc kiếm tiến vào, động thiên lại có thêm một chút sinh cơ và thần thái yêu đất. Khương Mục như có điều suy nghĩ, cứ nhất quyết thấy thập hung chân linh vào động thiên xem ra không ổn. Tiến độ này thực sự quá chậm. Khương Mục không thể đợi lâu như vậy. Hắn cũng chưa chắc nắm chắc hoàn toàn việc có thể thu thập đủ thập hung bảo thuật. Đó là chuyện mà ngay cả hùng hài tử thời kỳ đỉnh cao cuối cùng, khi đã là hoàng đế, cũng không thể hoàn thành. Thập hung bảo thuật, thời kỳ đỉnh cao hùng hài tử cũng chỉ có được 8 loại, còn thiếu 2 loại. Khương Mục quả thực không cần thiết phải theo đuổi mục tiêu lớn như vậy, nhất quyết phải cấy toàn bộ thập hung chân linh vào trong thập khẩu đầu tiên. Như vậy sẽ làm chậm tiến độ tu luyện của Khương Mục, khiến hắn mãi không thể bước vào đạo cung bí cảnh. Cho dù chân linh thai nén từ thập hung bảo thuật không ngừng được cấy vào đầu tiên, khiến chiến lực của Khương Mục tăng lên bùn, nhưng cảnh giới của hắn lại luôn bị giới hạn ở động thiên cảnh, cũng chỉ tương đương với đạo cung bí cảnh. Nếu thật sự theo đuổi mục tiêu lớn như vậy, hắn có thể sẽ kẹt lại ở cảnh giới này trong một thời gian rất dài. Mà điều này tự nhiên không phải là thứ Khương Mục có thể chấp nhận. Lần này rời khỏi bí cảnh, phải bắt tay vào việc hợp nhất động thiên. Sau đó chờ thập khẩu động thiên hợp nhất, lại triệt để phá vỡ động thiên, lấy thân làm hạt giống, dùng cơ thể hình thành một tiểu thế giới, hoàn toàn bước lên con đường tu luyện siêu phàm. Sau khi cất thanh hắc kiếm, Khương Mục liền dẫn Trầm Thiên và các tiên kiêu trẻ tuổi khác, mỗi người lấy ra một số vật chứa, thu lấy một phần huyền trọng thủy trong con sông phía trước. Rồi họ rời khỏi nơi này. Mấy nghìn tu sĩ còn lại, sau khi nhận ra thứ chạy trong sông lại là huyền trọng thủy quý giá, ai nấy đều thay đổi vẻ suy sụp và bất đắc dĩ trước đó. Một đám tu sĩ mặt mày kích động, vui mừng và phấn chấn, thi triển đủ loại thủ đoạn thu lấy lượng lớn huyền trọng thủy đang chạy trong sông, chỉ hận không thể chứa đầy tất cả vật chứa. Huyền trọng thủy, đây cũng là bảo vật cực kỳ quý giá. Tuy không bằng bí bảo vừa xuất thế lúc nãy, nhưng đối với tất cả tu sĩ có mặt ở đây, có thể nhận được nhiều huyền trọng thủy như vậy cũng đã khiến chuyến đi này của họ không uổng công. Bội thu lớn rồi, cả một con sông đều là huyền trọng thủy, đúng là hào phóng. Bây giờ ta càng lúc càng tin rằng, bí cảnh này thật sự rất có khả năng là do một vị cổ chi thánh hiền đích thân để lại. Ngay cả bảo vật quý giá như huyền trọng thủy cũng có thể tụ lại thành một dòng sông mênh mông. Ngoài cổ chi thánh hiền ra, còn ai có thể hào phóng đến vậy? Tuy đã vượt mất bí bảo, nhưng có thể nhận được nhiều huyền trọng thủy như vậy, lần tiến vào bí cảnh này tuyệt đối không uổng công, quả là thu hoạch phong phú. Một đám tu sĩ kích động không thôi bàn tán. Nửa ngày nữa lại trôi qua. Bầu trời bí cảnh vẫn như cũ, mặt trời chói chang trên cao. Vầng mặt trời rực rỡ kia vẫn treo ở cuối chân trời, tỏa ra nhiệt độ cực kỳ nóng bức. Nơi này dường như không có ngày đêm, chỉ có ban ngày. Hoàn cảnh kỳ lạ đã sinh ra vô số yêu thú quái dị trong tiểu thế giới. Đi suốt dọc đường, Khương Mục và những người khác đều không gặp lại yêu thú nào nữa. Có lẽ đám yêu thú đó đã bị giết đến mất mặt rồi, cũng có thể là vì một số nguyên nhân cực kỳ đặc biệt nào đó. Yêu thú không xuất hiện cũng giúp Khương Mục tiết kiệm chút sức lực. Men theo hướng đông, nhóm người Khương Mục đã đi được quãng đường có lẽ không dưới mấy trăm dặm. Trong khoảng thời gian này, ngoài con sông tạo thành từ vật chất quý giá huyền trọng thủy gặp lúc đầu, họ không hề gặp phải nơi nào đặc biệt khác. Suốt đường đi xuyên qua rừng rậm, đồng bằng, sa mạc, ngoài huyền trọng thủy kia, nhóm Khương Mục cơ bản không có thu hoạch gì lớn. Trên đường thỉnh thoảng gặp một nhóm nhỏ yêu thú, hoàn toàn không cần Khương Mục ra tay, xem như là cơ hội rèn luyện cho đám đệ tử trẻ tuổi Trầm gia như Trầm Thiên. Trên tay Trầm Thiên và những người khác cũng dính đầy máu tươi yêu thú. Có Khương Mục quan sát bên cạnh, Trầm Thiên và những người khác hoàn toàn không lo lắng về tính mạng, có thể bung hết sức lực, liều mạng tử chiến với yêu thú. Nửa canh giờ sau, đám đệ tử trẻ tuổi như Trầm Thiên vừa trải qua một trận chiến với yêu thú, lại tiếp tục theo bước Khương Mục tiến về phía trước. Khương Mục mơ hồ nhìn thấy một tòa cung điện sừng sững. Với thị lực kinh khủng của hắn, tự nhiên không thể nhìn lầm. Cung điện cách đó khoảng mấy chục dặm. Từ đây nhìn về phía trước, do trong không khí đột nhiên xuất hiện một ít sương mù trắng mờ ảo nên tầm nhìn bị lớp sương mù trắng này che khuất. Dẫn đến, Khương Mục chỉ có thể mơ hồ nắm bắt được dáng vẻ và hình thể của tòa cung điện phía trước. Một tòa cung điện sừng sững trong bí cảnh. Khương Mục khẽ nhíu mắt, lẩm bẩm một mình. Việc đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện sừng sững trong bí cảnh này đã đủ cho thấy sự khác biệt và phi thường của nó. Khi bước tới gần, Khương Mục càng lúc càng nhìn rõ toàn bộ diện mạo của tòa cung điện. Đồng thời, Trầm Thiên và những người khác cũng lần lượt nhìn thấy tòa cung điện đó. Ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, vui mừng và kích động. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, bên trong tòa cung điện sừng sững giữa bí cảnh này chắc chắn tồn tại cơ duyên cực lớn. Hơn nữa, tài nguyên bên trong nhất định phong phú. Bất kể nhìn thế nào, tòa cung điện này đều có vị trí cực kỳ quan trọng trong bí cảnh. Cung điện càng cao quý, cơ duyên ẩn chứa bên trong càng phong phú. Thân tử, tòa cung điện này liệu có phải là tẩm cung của chủ nhân bí cảnh không? Trầm Thiên hít sâu một hơi, suy nghĩ một lát rồi đưa ra một khả năng. Cũng không phải không có khả năng. Ánh mắt Khương Mục lóe lên, không hề bác bỏ suy đoán của đối phương. Hắn cũng nghĩ như vậy. Có thể xây dựng một tòa cung điện khổng lồ như vậy trong bí cảnh này, hẳn là sinh linh sống trong đó có thân phận cực kỳ siêu việt. Sau khi dần đến gần, Khương Mục cuối cùng cũng nhìn rõ hoàn toàn dáng vẻ của cung điện. Đây là một tòa cung điện cực kỳ cổ xưa, mang theo tờ hờn cổ xưa hùng hậu, tỏa ra khí tức thăng trầm đậm đặc của năm tháng, dường như tồn tại từ hỗn loạn kỷ nguyên xa xưa vô tận. Diện tích cung điện vô cùng khổng lồ, đường kính e rằng không dưới mấy chục dặm, còn lớn hơn nhiều so với diện tích một trấn nhỏ trong vương quốc thế tục bên ngoài. Cung điện khổng lồ, bề ngoài vàng son lộng lẫy, đẹp đẽ nguy nga, mang lại cảm giác vô cùng tôn quý. Một cánh cửa đồng khổng lồ đang đối diện với vị trí của Khương Mục và những người khác. Một luồng uy áp khí thế hùng hồn ập tới, nhanh chóng quét qua cơ thể Khương Mục và những người khác. Dưới sự áp bức của khí thế hùng hồn này, sắc mặt đám đệ tử trẻ tuổi Trầm gia tái đi, trong đó, một thiếu nữ không nhịn được bật miệng, tòa cung điện này, lẽ nào chính là tẩm cung của vị cổ chi thánh hiền kia? Chương 107, Thiên Tiêu tụ hội. Quỷ dị, bế tắc. Chương 107, Thiên Tiêu tụ hội. Quỷ dị, bế tắc. Tẩm cung của cổ chi thánh hiền ư? Một câu nói của thiếu nữ Trầm gia khiến ánh mắt Trầm Thiên và những người khác lóe lên liên hồi. Bọn họ nhìn chăm chú vào tòa cung điện nguy nga phía trước với vẻ mặt đầy kích động và mong đợi. Nếu tòa cung điện này thật sự là tẩm cung của cổ thánh thì thu hoạch bên trong sẽ cực kỳ lớn. Bên trong chắc chắn tồn tại cơ duyên cực lớn. Bất cứ vật gì có liên quan đến cổ chi thánh hiền đều sẽ trở nên vô cùng phi phàm. Cho đến nay, cổ chi thánh hiền đã biến mất không còn tăm tích suốt mấy nghìn năm. Mấy nghìn năm qua, không còn bất kỳ dấu vết nào cho thấy sự xuất hiện của cổ chi thánh hiền nữa. Có người nói rằng, cổ chi thánh hiền có lẽ đã đến một vũ trụ tinh không khác. Cũng có thể là do bị quy tắc của đất trời nơi đây áp chế, khiến thế giới này không thể sinh ra cổ chi thánh hiền được nữa. Đủ loại phỏng đoán xuất hiện liên tục không ngừng. Bắt gặp một tòa tẩm cung nghi là của cổ thánh, sao Trầm Thiên và những người khác có thể không kích động cho được? Đi thôi, vào xem thử. Có phải tẩm cung cổ thánh hay không, lát nữa sẽ biết đáp án. Khương Mục không dừng lại quá lâu mà cất bước đi về phía trước. Trầm Thiên dẫn theo đám đệ tử trẻ tuổi của Trầm gia đi theo. Khi đến trước cửa lớn bằng đồng xanh, một cảm giác gáp bức nặng nề bao trùm lấy thân thể Khương Mục và những người khác. Chỉ có Khương Mục là sắc mặt không đổi, còn Trầm Thiên và những người phía sau ít nhiều đều có chút không tự nhiên. Giơ hai tay lên, Khương Mục không dùng bất kỳ pháp thuật nào mà trực tiếp dùng sức mạnh đẩy cánh cửa đồng xanh khổng lồ này ra. Cứ ngỡ cánh cửa đồng xanh của tẩm cung cổ thánh sẽ rất khó mở, nào ngờ quá trình lại thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Rầm rầm, Khương Mục chỉ đẩy nhẹ một cái, vậy mà cánh cửa đồng xanh khổng lồ này liền vang lên tiếng rung động dữ dội, rồi từ từ mở vào bên trong. Tiếng động trầm đục vang lên như sấm dậy. Cả tòa cung điện rộng lớn dường như cũng không ngừng rung chuyển khi cánh cửa đồng xanh mở ra. Khi cánh cửa đồng xanh mở ra, một mùi cổ xưa nồng nặc xộc thẳng vào mũi Khương Mục và những người khác. Tòa cung điện này dường như đã bị phủ bụi nhiều năm. Vô số bụi bặm tích tụ lại, để lại mùi xưa cũ nhuốm màu thời gian này. Cánh cửa đồng xanh đã hoàn toàn mở ra. Toàn bộ khung cảnh bên trong cung điện hiện ra vô cùng rõ ràng trước mắt Khương Mục và những người khác. Điều khiến Khương Mục và Trầm Thiên kinh ngạc là bên trong cung điện, họ thấy có người. Đúng vậy, một tòa cung điện phủ bụi nhiều năm, nghi là tẩm cung của một vị cổ chi thánh hiền, vậy mà lại có sinh linh tồn tại, hơn nữa còn là tu sĩ nhân tộc. Kỳ lạ hơn nữa là những tu sĩ nhân tộc trong tẩm cung này, Khương Mục và Trầm Thiên đều quen biết. Trong lúc Khương Mục đánh giá những tu sĩ nhân tộc trong cung điện, những người đã có mặt ở đây từ trước cũng lần lượt nhìn lại với ánh mắt đầy tò mò. Hầu hết những ánh mắt nặng nề, sợ hãi, câu nệ, thấp thỏm đều đồng loạt dừng lại trên người Khương Mục. Còn Trầm Thiên và đám đệ tử trẻ tuổi của Trầm gia thì bị những người ở đây vô thức bỏ qua. Diêu Quang Thánh Tử, Diêu Quang Thánh Nữ, Giao Chỉ Thánh Nữ. Khương Mục khẽ nhíu mắt, vẻ mặt có chút kỳ quái nhìn những người ở đây. Những người xuất hiện trong cung điện này chính là những thiên chi tiêu tử đã bước vào bí cảnh lần này. Diêu Quang Thánh Tử toàn thân tắm trong thánh quang, trông siêu phàm thoát tục. Cơ gia thần vương thể vẫn cô độc kiêu ngạo như trước, một mình đứng sát tường, đôi mắt nhìn Khương Mục đầy vẻ nặng nề. Giao chỉ thánh nữ vẫn thoát tục như vậy, ánh sáng năm màu bao quanh thân thể, che kín hoàn toàn dung mạo và dáng người, khiến người khác không thể nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Diêu Quang thánh nữ nhìn Khương Mục với ánh mắt phức tạp. Còn có đại diện thánh tử Hạng Nhất Phi, đạo nhất thánh tử, Bái Nguyệt giáo thánh tử, Tiêu Giao môn thần tử, vân vân, từng gương mặt thiên tiêu nổi danh lừng lẫy ở Đông Hoàng về cơ bản đều đã đến đông đủ. Tất cả đều đến đủ rồi sao? Không sót một ai. Khương Mục trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ. Rất kỳ lạ. Rõ ràng mọi người đều đi về các hướng khác nhau trong bí cảnh. Vậy tại sao lại cùng lúc tiến vào cùng một tòa cung điện? Chuyện này vốn dĩ không hợp lý. Lẽ nào con đường của tất cả mọi người cuối cùng đều dẫn đến tòa cung điện này? Chỉ có khả năng này thôi. Nếu không, hoàn toàn không thể giải thích được tình huống kỳ lạ hiện tại. Điểm này, Diêu Quang Thánh Tử, Cơ Gia Thần Vương Thể và các tiên kiêu khác đã nhận ra. Có lẽ, từ trước khi Khương Mục đến cung điện, những tiên kiêu này đã trao đổi và phỏng đoán với nhau rồi. Những tiên kiêu này không chỉ có thiên tư hơn người, khả năng quan sát sắc mặt, nhìn thấu mọi việc, về mặt này, họ tuyệt đối không thua kém bất kỳ ai. Thần tử, nơi này có gì đó không ổn. Nhận thấy bầu không khí kỳ lạ, Trầm Thiên không kìm được mà hạ giọng nhắc nhở. Hắn cũng nghĩ đến điểm mấu chốt. Đây là điểm kỳ lạ mà người tinh tường nào cũng có thể nhận ra. Mỗi người đi về một hướng khác nhau nhưng cuối cùng lại xuất hiện ở cùng một tòa cung điện. Dù là người ngu ngốc đến đâu, lúc này cũng đã nhận ra có điều không ổn. Qua quan sát của hắn, hắn phát hiện những người có thể bước vào cung điện, ngoài một số thiên kiêu đương thời, phần còn lại khoảng mấy trăm người đều là tu sĩ khá trẻ tuổi. Số người tụ tập trong cung điện không nhiều. Tính toán kỹ lưỡng, nhiều nhất cũng không quá 500 người. Nói cách khác, những người có thể vào cung điện đều là người có tư cách. Còn những người không có tư cách thì bị cung điện vô thức chặn lại bên ngoài. Xem ra như vậy, tòa cung điện này đang sàng lọc người. Chỉ những người được tòa cung điện này chấp thuận mới có thể bước vào bên trong. Còn làm thế nào để được cung điện chấp thuận ư? Khương Mục nói rằng, điều này có lẽ liên quan đến tuổi tác và tu vi. Là vì thiên phú sao? Chỉ có tu sĩ thiên phú tuyệt đỉnh mới được vào cung điện ư? Khương Mục thầm nghĩ, bí cảnh này dường như ngày càng trở nên khác thường. Vốn tưởng rằng đây là một bí cảnh đầy tài nguyên, nhưng xem ra bây giờ bí cảnh này dường như không đơn giản như vậy. Ngay từ đầu, có lẽ từ lúc chúng ta bắt đầu hành trình trong bí cảnh, đã có một sức mạnh cấm kỵ vô thượng nào đó trong cõi u minh dẫn dắt tất cả chúng ta đến tòa cung điện này. Khương Mục như cảm nhận được điều gì đó, hắn gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, trực tiếp hỏi Diêu Quang Thánh Tử và những người khác, các ngươi làm thế nào mà xuất hiện ở đây? Xem ra Khương Thần Tử ngươi cũng đã nhận ra điểm kỳ lạ rồi. Diêu Quang Thánh Tử lên tiếng trước tiên, hắn suy nghĩ một chút, giọng điệu có phần nặng nề, ta cũng không biết phải nói thế nào. Ta cứ đi về cùng một hướng suốt một ngày, rồi tòa cung điện này đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Vốn tưởng rằng đây là cơ duyên thuộc về ta, mãi cho đến khi ta thấy người của cơ gia xuất hiện, ta mới nhận ra tình hình có chút không ổn. Mọi người nhìn về phía cơ gia thần vương thể. Dưới ánh mắt của mọi người, cơ gia thần vương thể bình thản nói, ta cũng vậy, lúc ta đến đã thấy Diêu Quang Thánh Tử rồi. Xem ra như vậy, người xuất hiện sớm nhất trong cung điện hẳn là Diêu Quang Thánh Tử. Ta là người thứ ba đến đây. Giọng giao chỉ thánh nữ trong trẻo êm hai, thánh thoát như chim hoàng oanh. Nàng giải thích, trên đường đi của ta xuất hiện một đám sương mù, ảnh hưởng đến khả năng phán đoán phương hướng của chúng ta. Trong sương mù, do bị một sức mạnh kỳ lạ nào đó căn nhiễu, ta đã bị lạc mất các đệ tử giao chỉ thánh điện. Cuối cùng, ta liền nhìn thấy tòa cung điện này. Tiếp đó, mọi người có mặt lần lượt kể lại quá trình mình đã gặp phải tòa cung điện này như thế nào. Sau khi tất cả tu sĩ tại hiện trường đều kể xong chuyện của mình, Khương Mục nhíu mày. Dựa vào những thông tin tình báo thu được hiện tại, căn bản không thể nào tìm ra chân tướng sự việc. Phải nói rằng, manh mối nắm được cuối cùng vẫn còn quá ít. Các ngươi đã thăm dò kỹ lưỡng tòa cung điện này chưa? Khương Mục nhìn sâu vào Diêu Quang Thánh Tử. Hắn đương nhiên không tin. Những người đến tòa cung điện này trước sẽ ngốc nghếch đứng đây chờ đợi mà bỏ mặc những bí mật trong cung điện không đi tìm hiểu. Điều này rõ ràng không thực tế. Hắn tin rằng, mọi người ở đây đều đã mơ hồ đoán được. Tòa cung điện khổng lồ và huy hoàng này có thể chính là tẩm cung của chủ nhân bí cảnh. Cũng chính là tẩm cung của một vị cổ chi thánh hiền. Cho nên, những người này tuyệt đối không thể nào bỏ qua một tòa tẩm cung nghi là của cổ chi thánh hiền mà không đi thăm dò. Một tòa tẩm cung nghi là nơi ở của một vị cổ chi thánh hiền, sức hấp dẫn và cám dỗ đối với tu sĩ lớn đến mức nào, không cần nói cũng biết. Chương 108, kinh biến. Tàn niệm cổ chi thánh hiền giáng lâm. Chương 108, kinh biến. Tàn niệm cổ chi thánh hiền giáng lâm. Thật đáng tiếc, bọn ta quả thực đã nghĩ tới việc thăm dò tình hình chi tiết bên trong cung điện. Giao Quang Thánh Tử nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ vào cánh cửa đồng xanh cách đó không xa, nằm ở vị trí chính giữa đại sảnh, bọn ta không mở được cánh cửa dẫn vào khu vực cốt lõi bên trong cung điện. Không mở được cánh cửa lớn dẫn vào cốt lõi cung điện, nhưng bọn họ cũng không muốn dễ dàng rời khỏi nơi này. Cho dù cánh cửa đồng xanh lớn ở lối ra vẫn luôn có thể mở để mặc cho bọn họ rời đi, nhưng lại không một ai lựa chọn làm vậy. Ngay cả Giao Quang Thánh Tử, người đã nhận ra nơi này vô cùng kỳ dị, cũng không rời đi, mà tiếp tục ở lại đây yên lặng chờ đợi. Một tòa tẩm cung nghi là của cổ chi thánh hiền dính dáng đến mối lợi quá lớn. Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không một ai có mặt sẽ lựa chọn rời đi. Mỗi người đều đang mong đợi có thể nhận được truyền thừa do cổ chi thánh hiền để lại. Truyền thừa của một vị cổ thánh, cho dù là thiên kiêu đỉnh cấp cũng sẽ độc lòng. Bao gồm Giao Quang Thánh Tử, Cơ Gia Thần Vương Thể, Giao Chỉ Thánh Nữ và các thiên kiêu khác. Đối mặt với truyền thừa cổ thánh, bọn họ đương nhiên không thể giữ được bình tĩnh. Không ai muốn bỏ lỡ đại cơ duyên này. không thể mở được. Khương Mục thuận thế nhìn qua, quả nhiên thấy được cánh cửa đồng xanh kia. Dị biến đột ngột nảy sinh, cung điện rung động mạnh, tựa như động đất. Mặt đất dưới chân điên cuồng rung dậy, mọi vật bên trong cung điện đều rung lắc dữ dội. Ngay trước mặt mọi người, cánh cửa đồng xanh vốn mãi không hề lay động kia đã chậm rãi mở ra, để lộ toàn bộ khung cảnh bên trong cánh cửa đồng xanh. Một mảnh tối đen, u ám vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón. Cảnh tượng này lọt vào mắt mọi người, mỗi người đều lộ ra những cảm xúc khác nhau. Phần lớn tu sĩ mặt đầy kích động, vui mừng, phấn chấn. Chỉ có một số ít tu sĩ vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Khương Mục. Bọn họ đều biết, Khương Mục là người đến cuối cùng. Thế nhưng khi hắn vừa đến, cánh cửa đồng xanh vốn sừng sững không động, dẫn đến khu vực cốt lõi của cung điện, vậy mà lại cứ thế dễ dàng tự động mở ra. Chuyện này tự nhiên khiến bọn họ cảm thấy vô cùng khó tin. Khương gia thần tử ngươi vừa đến, cánh cửa đồng xanh này liền vì ngươi mà mở ra. Thật khiến người ta ngưỡng mộ mà. Giao Quang Thánh tử nhìn Khương Mục với ánh mắt kỳ lạ, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc và ngưỡng mộ. Chưa chắc là vì ta, cũng có thể là vì người cần đến đều đã đến đủ cả rồi. Cho nên, nó liền tự động mở ra. Khương Mục suy nghĩ một lát, đưa ra khả năng thứ hai. Cũng đúng. Giao Quang Thánh tử gật đầu. Bất kể có phải vì Khương Mục hay không, ánh mắt của đám thiên kiêu có mặt nhìn về phía hắn đều đã tràn ngập vẻ phức tạp và bất đắc dĩ. Trên người Khương Mục, bọn họ lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác áp bức cực kỳ mãnh liệt. Cơ duyên lần này, e là thuộc về Khương gia thần tử rồi nhỉ? Xem tình thế này, tòa cung điện này dường như được chuẩn bị riêng cho Khương gia thần tử vậy. Chúng ta chẳng lẽ phải đi một chuyến tay không sao? Thương tu sĩ cười khổ liên tục. Đi. Khương Mục không để ý mang theo Trầm Thiên và đám đệ tử trẻ tuổi Trầm gia, hắn dẫn đầu bước vào thông đạo u ám bên trong cánh cửa đồng xanh phía trước. Ngay khi hắn vừa bước vào, trong khoảnh khắc, hai bên vách tường thông đạo liền bùng lên những ngọn lửa đỏ rực lập lòe. Thông đạo vốn u ám lập tức trở nên sáng trưng. Sau khi Khương Mục bước vào thông đạo, Giao Quang Thánh tử cũng theo sát phía sau. Cơ gia thần vương thể, Giao Chỉ Thánh nữ, Giao Quang Thánh nữ và đám thiên tiêu khác cũng không cam lòng tụ hợp. Hừm. Khương Mục khẽ kêu lên một tiếng, ánh mắt có chút tò mò nhìn ngắm hai bên vách tường. Trên hai vách tường có lưu lại từng bức họa. Những bức bích họa này vô cùng cổ xưa, huyền diệu khó lường, mang theo một luồng khí tức cổ xưa tang thương phả vào mặt, dường như đã trải qua sự bào mòn của năm tháng vô tận. Nội dung trên bích họa rất kỳ lạ, có vô số sinh linh hình thù kỳ quái cũng có nhân tộc, giống như tồn tại từ thời đại cổ xưa vô tận 5 tháng trước. Đây là những bức bích họa được khắc vào thời đại vô cùng cổ xưa. Nhìn lướt qua một lượt, Khương Mục không dừng lại quá lâu mà cất bước đi về phía trước. Giao Quang Thánh tử và những người khác theo sát phía sau. Khương Mục và những người khác thuận lợi đi ra khỏi thông đạo, đến một khu vực hoàn toàn mới. Đây là một đại sảnh, vô cùng rộng rãi, giống như nơi cung điện dùng để tiếp đãi khách khứa. Ở khu vực trung tâm đại sảnh, bày biện vô số đồ đạc, khắp nơi tỏa ra khí tức cổ xưa, tất cả đồ đạc đều không thuộc về thời đại này, dường như muốn đưa mọi người quay trở lại thái cổ nhân gian. Một mùi bụi bặm gây mũi tràn ngập đại sảnh. Nơi này đã quá lâu không có ai đặt chân đến, khiến cho những đồ vật còn sót lại đều trở nên mục nát. Vừa chạm vào liền vỡ vụn, hóa thành một mịn. Các ngươi mau nhìn, ở đó có một bức họa. Một tiếng kêu kinh ngạc vang lên từ trong đám đông. Hắn nhìn thấy một bức họa treo trên bức tường cao ở chính giữa đại sảnh, giống như được in lên, dính chặt vào tường. Trong bức họa là một người, một nam tử trung niên anh tư bi vũ, đôi mắt sáng ngời có thần, mày kiếm mắt sao, khí vũ như ngang, phản phất mang khí thế nuốt sông nuốt núi, vô cùng sắc bén đáng sợ. Chỉ là một bức họa mà đã khiến một số tu sĩ trẻ tuổi tu vi yếu hơn sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, hai chân mềm nhũn, gần như muốn tê liệt ngã xuống đất run lẩy bẩy. Bức họa này rất không tầm thường, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ riêng đạo vận lưu lại từ bức họa cũng đủ khiến vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, bị chấn nhiếp đến đạo tâm mất cân bằng, từ đó mà lộ đủ bộ dạng khó coi. Vị này, liệu có phải là chủ nhân của cung điện không? Giao Quang Thánh nữ nhẹ giọng mở lời. Phần lớn là vậy. Giao Quang Thánh tử gật đầu đáp, rồi suy đoán tiếp, có thể treo tự họa trên tường cao của đại sảnh, rõ ràng chỉ có chủ nhân cung điện mới có tư cách này. Nếu không, đây chính là đại bất kính đối với chủ nhân cung điện. Hầu như tất cả tu sĩ đều đoán được, nam tử trung niên thần võ phi phàm này chính là chủ nhân của tòa cung điện, chủ nhân của bí cảnh này. Rất có khả năng là một vị cổ chi thánh hiền. Tự họa của một vị nghi là cổ chi thánh hiền sao? Cơ gia thần vương thể hai mắt ngưng lại, ánh mắt mang theo vài phần thận trọng. Mọi người nhanh chóng bắt đầu thăm dò xung quanh, tìm kiếm xem có cơ duyên nào tồn tại không. Chỉ riêng Khương Mục vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bức tự họa nghi là của cổ chi thánh hiền này. Thân tử, ngài nhận ra điều gì sao? Trầm Tiên Hạ thấp giọng hỏi. Không có gì, chỉ là có chút kỳ lạ, nhưng nhất thời lại không nói rõ được. Khương Mục lắc đầu, trầm ngâm. Giao Quang Thánh tử từng bước đi đến bên cạnh Khương Mục, có chút đồng cảm với lời nói vừa rồi của hắn, ánh mắt mang theo vẻ thận trọng, ta cũng cảm thấy bức họa này có chút không đúng lắm. Các thiên kiêu còn lại ít nhiều đều nhận ra được một chút manh mối. Ầm. Toàn bộ đại sảnh đột nhiên rung chuyển dữ dội, vô số vật thể bị đánh nát thành bột. Ánh sáng ngũ sắc phóng lên trời, hào quang vạn trượng chiếu rọi tam phương. Một luồng uy áp khí thế khủng bố không gì sánh được đột nhiên giáng lâm, bao trùm toàn trường. Toàn bộ đại sảnh bị luồng khí thế kinh khủng tuyệt luân này hoàn toàn bao phủ. Mấy trăm tu sĩ có mặt đều bị khí thế này áp bức đến toàn thân run rẩy. Luồng khí thế này ẩn chứa sức mạnh thậm chí còn vượt xa cả tiên nhị đại năng. Ngay sau đó, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, tình thế lại lần nữa xảy ra kinh biến. Một chuyện cực kỳ khủng bố đã xảy ra, khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới, chỉ thấy một nam tử trung niên thần võ phi phàm bệnh mà lại từ từ bước ra từ trong bức họa kia. Hắn toàn thân quấn quanh hào quang ngũ sắc, tôn lên thân hình càng thêm vĩ ngạn. Không gian xung quanh đều vì sự xuất hiện của nam tử trung niên này mà bặm mẻo, dường như không thể chịu đựng nổi khí tức lực lượng khủng bố tỏa ra từ người hắn. Dẫn đến không gian vỡ nát, hư không sụp đổ. Tiếng động chói tai tựa như kính vỡ vang vọng, lan khắp đại sảnh rộng lớn. Có thể thấy rõ ràng, từng vết nứt không gian cứ thế xuất hiện xung quanh nam tử trung niên. Chỉ mới hiện thân đã đủ để nghiền nát không gian bốn phương. Đây rốt cuộc là một tồn tại mạnh mẽ và đáng sợ đến mức nào? Nhìn kỹ lại, hắn không phải là thực thể, mà càng giống như một linh thể. Một linh thể chỉ có linh hồn, không có nhục thân, chỉ có thể xác linh hồn. Nhưng dù chỉ là linh thể, trên người hắn vẫn tỏa ra uy áp khí thế vô tận. Khí thế khủng bố quấn quanh linh thể nam tử trung niên, hắn cao cao tại thượng, lơ lửng giữa không trung, đôi mắt mang khí thế nuốt sông nuốt núi nhìn xuống toàn trường. Ánh mắt không chút tình cảm, phảng phất một vị trích tiên giáng lâm phàm trần. Khóe miệng nam tử trung niên khẽ nhúc đích, giọng nói phảng phất đến từ cửu thiên. Ta tên là Tô Tụ, thành thánh vào 2 vạn năm trước, nhưng vì một trận đại chiến mà bất hạnh bất lạc, chỉ còn lại một luồng tàn niệm kéo dài hơi tàn. Trong các ngươi, có ai nguyện ý trở thành đệ tử của ta và kế thừa truyền thừa của ta? Chương 109, chưa bao giờ ngại dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán người khác. Chương 109, chưa bao giờ ngại dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán người khác. Linh thể trung niên lượn lờ ngay phía trên đại sảnh, đôi mắt không mang chút cảm xúc nào, như một vị thần linh cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Ánh mắt hắn đảo qua, quét nhìn vô số tu sĩ trẻ tuổi bốn phía, dường như đang tìm kiếm một đệ tử ưu tú có thể tiếp nhận truyền thừa của mình. Khi những lời hắn vừa nói dứt, không khí toàn trường tĩnh lặng như tờ, không một tiếng động. Mấy trăm tu sĩ thoáng kinh ngạc, một niềm vui sướng cuồng nhiệt lập tức dâng lên trong lòng, lan tỏa khắp tâm trí và thân thể họ. Ngay cả luồng uy áp khí thế kinh khủng bao phủ quanh thân cũng không thể đè nén được niềm vui sướng trong lòng họ. Cơ duyên, đây chính là cơ duyên trời cho. Vị này vừa nhìn đã biết là tồn tại vô thượng cấm kỵ, chủ nhân của cung điện, vậy mà lại muốn nhận đồ đệ. Các ngươi vừa nghe thấy không? Vị tồn tại vô thượng cấm kỵ này, dường như là tu sĩ cấp bậc thánh nhân thành thánh từ 2 vạn năm trước. Đây là một vị cổ chi thánh hiền chân chính đó. Trời ơi, không ngờ có ngày ta lại được tận mắt chứng kiến tôn nhan của một vị cổ chi thánh hiền, thật là tam sinh hữu hạnh. Cổ chi thánh hiền đó, đây là cổ chi thánh hiền thật sự. Chẳng trách vừa rồi chỉ tỏa ra từng luồng uy áp khí chẳng mà đã suýt khiến ta nghẹt thở. Luồng uy áp khí thế vừa rồi còn mạnh hơn thánh chủ cấp bậc tiên nhị đại năng vô số lần. Đây chính là thực lực kinh khủng của cổ chi thánh hiền sao? Mấy trăm tu sĩ có mặt đều vui mừng khôn xiết, mặt mày lộ vẻ kích động và chấn kinh. Ánh mắt họ tràn đầy cuồng nhiệt, vẻ mặt lộ rõ vẻ hy vọng nhìn linh thể trung niên này. Nam tử trung niên không có chân thân, chỉ là một luồng tàn niệm đúng như lời hắn vừa nói. Hắn bây giờ chẳng qua chỉ là một luồng tàn niệm của cổ thánh mà thôi. Bởi vì tồn tại từ 2 vạn năm trước đến nay, luồng tàn niệm của cổ thánh này cũng đã gần đến lúc dầu cạn đèn tắt. Ngay cả cổ chi đại đế chân áp vũ trụ cũng hiếm có người sống sót qua tuế nguyệt vô tận dài 2 vạn năm. Vậy mà một luồng tàn niệm của vị cổ chi thánh hiền này lại tồn tại được những 2 vạn năm. Có thể tưởng tượng được, đây là chuyện khó tin đến mức nào. Đó là vì luồng tàn niệm này vẫn luôn ở trong hỏa quyển, lại tự phong ấn linh thể, nên mới không bị tuế nguyệt 2 vạn năm bảo mòn mà tan biến. Nhưng có thể khẳng định rằng, luồng tàn niệm này đã sắp đến lúc tắt lịm. Dù vậy, chút ít uy năng còn sót lại của một luồng tàn niệm cổ chi thánh hiền cũng tuyệt đối đủ để nghiền ép tất cả tu sĩ có mặt. Toàn bộ mọi người ở đây liên thủ cũng chưa chắc có thể lay chuyển được luồng tàn niệm cổ thánh này. Tô Tụ, cái tên này hình như đã từng nghe qua ở đâu đó. Giao Chỉ thánh nữ khẽ lẩm bẩm, đôi mắt đẹp của nàng mang theo vài phần kinh ngạc và nghi ngờ, ngây người nhìn linh thể trung niên này, không nói một lời. Nàng rõ ràng cũng không ngờ tới, trong cung điện này lại có tàn niệm do một vị cổ chi thánh hiền để lại. Càng không ngờ hơn là, vị cổ chi thánh hiền này dường như muốn chọn đệ tử để truyền lại di vật cổ thánh, bao gồm cổ thánh kinh văn, bí pháp, tài nguyên vân vân. Tô Tụ, một vị cổ chi thánh hiền cực kỳ mạnh mẽ từ 2 vạn năm trước, còn nổi danh với việc tu luyện con đường linh hồn. Đây là một vị cổ thánh chuyên tu linh hồn, vô cùng mạnh mẽ. Vào tuế nguyệt vô tận của 2 vạn năm trước, cái tên Tô Tụ từng chấn áp đương thời, uy hiếp một phương, được vạn vạn đức sinh linh kính ngưỡng và thờ phụng. Giao Quang Thánh Tử hít sâu một hơi, mở lời giới thiệu. Các tu sĩ có mặt đã có hiểu biết sơ bộ về luồng tàn niệm cổ thánh trước mắt, tồn tại thành thánh từ 2 vạn năm trước. Trời ạ, vị này năm đó rốt cuộc mạnh đến mức nào? Đây chính là cổ chi thánh hiền đó. Tâm trạng vô số tu sĩ càng thêm phấn chấn. Cổ chi thánh hiền muốn đích thân nhận đồ đệ, lòng họ tràn đầy vui sướng và mong đợi. Họ đã bắt đầu đảo tưởng giang minh có thể được luồng tàn niệm cổ thánh trước mắt này coi trọng. Như vậy thì tất cả vật phẩm cổ thánh để lại sẽ là vật trong túi của họ. Quý giá nhất tất nhiên là kinh văn, bí pháp mà cổ thánh đã tích lũy nhiều năm. Đây mới là bảo vật quý giá nhất. Họ có dự cảm, nếu thật sự có thể nhận được truyền thừa hoàn chỉnh mà cổ thánh để lại, cho dù họ không thể thành thánh, cũng tuyệt đối có thể trở thành tồn tại vô thượng cấp bậc thánh chủ một phương. Dù sao thì truyền thừa do một vị cổ chi thánh hiền để lại chắc chắn là vô cùng phong phú. Nếu có thể nhận được truyền thừa cổ thánh, từ nay về sau ta cũng nhất định có thể đứng ở đỉnh cao Đông Hoang, trở thành thiên chi tiêu tử nổi danh đương thời. Ngay cả so với những cổ lão đạo thống kia, cũng tuyệt đối không thua kém chút nào. Thứ ta thiếu chính là một cơ duyên, mà hôm nay cơ duyên truyền thừa cổ thánh này, ta thế nào cũng phải đoạt được. Nếu nhận được truyền thừa hoàn chỉnh của cổ thánh, ta tự tin tương lai có thể sánh ngang với thiên tiêu đỉnh cấp như cơ gia thần vương thể. Hy vọng cổ thánh có thể nhìn chúng ta, nhận ta làm đệ tử. Từng tu sĩ mặt đầy cuồng nhiệt, kích động không thôi nhìn tàn niệm cổ thánh. Họ vẫn đang nôn nóng muốn nghe những lời tiếp theo của tàn niệm cổ thánh. đây rất có thể sẽ là bước ngoặt quan trọng ảnh hưởng đến nửa đời sau của họ. Một khi được cổ thánh nhìn chúng, từ đó trời cao mặc chim bay, cá chép hóa rồng. Đến lúc đó, nhìn khắp Đông Hoang, họ cũng không cần phải e sợ bất kỳ thiên chi tiêu tử nào nữa. Chỉ cần có truyền thừa cổ thánh, họ tự tin có thể trở thành thiên kiêu chói mắt nhất. Ngay cả việc sánh ngang với thiên kiêu như Giao Quang Thánh Tử họ cũng tự tin có thể làm được. Từng vị tu sĩ có mặt siết chặt nằm đấm, mặt tràn đầy mong đợi. Lựa chọn tiến vào bí cảnh hôm nay quả là quá đúng đắn. May mà, người bên ngoài không biết, trong bí cảnh lại có truyền thừa của một vị cổ chi thánh hiền để lại. Nếu để các cổ lão đạo thống bên ngoài biết được, có lẽ chúng ta đã chẳng có phần tiến vào bí cảnh này rồi. Đến lúc đó, bí cảnh chắc chắn sẽ bị các cổ lão đạo thống liên thủ khống chế. Khi ấy, truyền thừa cổ thánh tất nhiên sẽ rơi vào tay đệ tử của những cổ lão đạo thống đó. May thật, chuyện trong bí cảnh lần này có truyền thừa cổ thánh không hề bị các cổ lão đạo thống bên ngoài phát giác. Chỉ có như vậy mới cho đám tán tu chúng ta cơ hội của thời. Mấy trăm tu sĩ kính sợ nhìn tàn niệm cổ thánh, trong lòng thấy vô cùng may mắn. Nếu tin tức về truyền thừa cổ thánh bị lộ ra ngoài, bí cảnh hôm nay đã chẳng còn tư cách cho họ tham gia rồi. Không khí tại hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn, ồn ào, náo nhiệt. Hiện nay, ta chỉ còn lại một luồng tàn niệm cuối cùng, để tránh sở học cả đời bị xóa nhòa trong dòng sông thời gian, ta đã đặc biệt tự phong ấn đến tận ngày nay, chính là để chọn ra một đệ tử kế thừa y bát của ta. Từ đó bước chân vào con đường linh hồn, chuyên tu linh hồn, mạnh hơn cổ thánh bình thường không chỉ mấy lần. Nhận được truyền thừa của ta, thành tựu thấp nhất ngày sau cũng không giới cảnh giới tiên đài tam trọng thiên trạm đạo vương giả. Tàn niệm cổ thánh lại tiếp tục lên tiếng. Giọng nói của hắn cực kỳ có sức truyền cảm. Tất cả tu sĩ tại hiện trường càng thêm điên cuồng và mê muội, ánh mắt tràn đầy kích động và sùng bái, dường như đã mất đi khả năng suy nghĩ bình tĩnh, không còn lý trí cơ bản. Truyền thừa cổ thánh. Ánh mắt Giao Quang Thánh Tử mang theo vài phần mong chờ và hy vọng. Nhưng chẳng hiểu vì sao, hắn khẽ nhíu mày, vẻ mặt hơi có chút hồ nghi và khó hiểu. Các thiên kiêu khác ít nhiều cũng cảm thấy sự việc có chút không ổn, nhưng cụ thể là họ lại hoàn toàn không nói rõ được, chỉ là một cảm giác mơ hồ, giống như là giác quan thứ 6 của con người. Thân tử, cơ hội ngài nhận được truyền thừa chắc chắn cao hơn tất cả tu sĩ ở đây vô số lần. Đây chính là truyền thừa cổ thánh đó. Trầm Thiên mặt đầy kích động nhìn về phía Khương Mục, lại thấy rằng ánh mắt Khương Mục bình thản tự nhiên, dường như hoàn toàn không hề bị lay động, chẳng hề để tâm. Dưới ánh mắt hơi khó hiểu của Trầm Thiên, Khương Mục chậm rãi lên tiếng, đừng kích động quá sớm, chúng ta cứ tạm thời đứng xem tình hình đã. Chẳng hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy có gì đó rất không ổn. Truyền thừa cổ thánh, trên đời này thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Một luồng tàn niệm cổ thánh gắng gượng sống sót những 2 năm, lẽ nào thật sự chỉ là để tìm một người thừa kế thích hợp, chỉ đơn thuần là tìm một đệ tử kế thừa y bát? Khương Mục trước giờ chưa bao giờ ngại dùng ác ý lớn nhất của bản thân để phỏng đoán người khác. Ví dụ như ngay lúc này, chương 110, cổ thánh truyền thừa, không, cổ thánh đoạt xá. Chương 110, cổ thánh truyền thừa, không, cổ thánh đoạt xá. Thân tử, ngài đã phát hiện ra điều gì sao? Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Khương Mục, Trầm Thiên trong lòng căng thẳng, lập tức hạ giọng hỏi. Khó nói, tạm thời cứ tính quan kỳ biến, lấy bất biến ứng bất biến. Hắn lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía tàn niệm cổ thánh cách đó không xa. Phải thừa nhận rằng, dù đã tồn tại lây lắt suốt 2 năm, trải qua 2 năm tháng bào mòn, luồng tàn niệm cổ thánh này đã suy yếu đến cực điểm, nhưng vẫn khiến Khương Mục cảm nhận được uy áp mãnh liệt từ đó. Một luồng tàn niệm cổ thánh, nếu toàn lực bộc phát, e rằng việc tiêu diệt một vị tu sĩ vô thượng cấp bậc tiên nhị đại năng cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Khương Mục không nói gì thêm, hắn im lặng quan sát. Việc nơi này xuất hiện một luồng tàn niệm cổ thánh quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn. Đến lúc này, về cơ bản có thể khẳng định, vị cổ chi thánh hiển tên là Tô Thục này, hẳn chính là chủ nhân của tòa cung điện hiện tại, cũng là chủ nhân của bí cảnh mà mọi người đang ở, một vị cổ thánh chân chính. Mặc dù hiện giờ đối phương chỉ còn lại một luồng tàn niệm, nhưng vẫn ẩn chứa uy năng kinh khủng vô cùng, không dễ chọc vào. Mấy trăm tu sĩ có mặt tại đây vui mừng như điên, đã đánh mất sự bình tĩnh và lý trí thường ngày. Trước mắt chính là một tàn niệm cổ thánh, mà thứ họ sắp đối mặt lại là truyền thừa của một vị cổ chi thánh hiển. Thử hỏi, làm sao họ có thể giữ được bình tĩnh? Chỉ có thể nói, sức hấp dẫn của truyền thừa cổ thánh thực sự quá lớn. Đừng nói là những tán tu không có gốc gác này, ngay cả những thiên chi tiêu tử xuất thân từ các cổ lão đạo thống cũng không thể giữ được suy nghĩ bình tĩnh vào lúc này. Vị thánh tử của Bái Nguyệt giáo kia, cùng với Tiêu Giao môn thần tử, hai vị thiên tiêu đỉnh cấp của Đông Hoang này, giờ phút này mắt đã đỏ ngầu, ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt và mong đợi nhìn chằm chằm vào luồng tàn niệm cổ thánh kia, dường như hận không thể lập tức lao lên dập đầu bái sư. Tại hiện trường, chỉ có số ít người có thể giữ được bình tĩnh, ngoại trừ Khương Mục, Trầm Thiên và những người khác, còn có Giao Quang Thánh Tử, Giao Chỉ Thánh Nữ, Cơ Gia Thần Vương Thể và một số ít thiên tiêu tuyệt đỉnh thực sự. Xuất thân từ đạo thống cổ chi đại đế, họ không đến mức vì truyền thừa cổ thánh mà hoàn toàn mất đi lý trí. Trên người mỗi người bọn họ đều có đế kinh còn kinh khủng hơn cả cổ thánh kinh văn. Vì vậy, đối mặt với truyền thừa cổ thánh, dù trong lòng họ quả thực có chút nóng lòng và mong đợi, nhưng lại không điên cuồng như phần lớn tu sĩ có mặt ở đây. Luôn cảm thấy hình như có gì đó không ổn. Giao Quang Thánh Tử nheo mắt lại, cố gắng đè nén cảm giác mong đợi trong lòng. Hắn vội nhìn về phía Khương Mục cách đó không xa, dường như muốn tìm ra chút manh mối từ vẻ mặt của Khương Mục. Hắn liền nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Khương Mục. Khương gia thần tử dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Giao Quang Thánh Tử thầm nghĩ trong lòng. Khi hắn nhìn về phía luồng tàn niệm cổ thánh kia, cũng không còn mong đợi như lúc ban đầu nữa. Cơ Gia Thần Vương Thể cũng nhìn về phía Khương Mục. Một đám thiên kiêu mơ hồ đều cảm nhận được một bầu không khí có chút bất thường. Điều duy nhất họ có thể nghĩ đến là quan sát sắc mặt của Khương gia thần tử Khương Mục, dường như đều muốn tìm ra manh mối từ vẻ mặt của hắn. Khương Mục đã trở thành trụ cột tinh thần của đám thiên tiêu. Trong vô thức, tất cả thiên tiêu đều đang từ từ dịch chuyển lại gần vị trí của Khương Mục. Không một tiếng động, không hề thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Khương thần tử, ngươi đã phát hiện ra điều gì? Giao Quang Thánh Nữ đi đến bên cạnh Khương Mục, giọng nói trong trẻo nhưng lại mang theo vài phần nặng nề. Nàng dường như đã quên, trước khi tiến vào bí cảnh, nàng còn từng bị Khương Mục đối xử đặc biệt. Trong lời nói không hề có chút tức giận nào, ngược lại tràn đầy sự kìm nén và trầm lắng. Giao Quang Thánh Tử, Giao Chỉ Thánh Nữ, Cơ Gia Thần Vương Thể, Đại Diện Thánh Tử hạng nhất phi và các thiên tiêu đỉnh cấp khác đều vẻ mặt nghiêm trọng, dòng thai lắng nghe cẩn thận ý kiến của Khương Mục. Các ngươi tự mình còn không phát hiện ra manh mối gì, lại chạy tới hỏi ta. Các ngươi cũng quá coi trọng ta rồi. Rất tiếc, ta chẳng phát hiện ra gì cả. Giao Quang Thánh Nữ khẽ nhíu mày liễu, đôi mắt đẹp mang theo vẻ vừa bối rối vừa tức giận, liếc nhìn Khương Mục một cái rồi không nói nhiều nữa, nhưng cũng không rời đi mà vẫn đứng yên bên cạnh hắn. Nhận ra điều này, Khương Mục không khỏi lắc đầu cười khẽ. Ngươi nghi ngờ? Giao Quang Thánh Tử đi đến bên cạnh Khương Mục, dùng một loại bí thuật truyền âm cực kỳ kín đáo, luồng tàn niệm cổ thánh này có thể có mưu đồ khác. Truyền thừa cổ thánh chẳng qua chỉ là một cái cớ thôi. Lời này của hắn, chỉ sợ bị luồng tàn niệm cổ thánh kia nghe thấy. Một khi bị luồng tàn niệm cổ thánh kia phát hiện, bọn họ sẽ gặp rắc rối lớn. Dưới gầm trời này, làm gì có nhiều bữa trưa miễn phí như vậy? Khương Mục không nói nhiều, càng không trả lời trực tiếp, bởi vì hắn đã nhận ra, luồng tàn niệm cổ thánh kia đã bắt đầu chú ý đến động tĩnh bên này. Đám thiên kiêu do Khương Mục dẫn đầu không dám tự ý lên tiếng nữa, ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào luồng tàn niệm cổ thánh, tinh thần căng như dây đàn. Một đám tiểu gia hỏa thú vị. Nếu là 2 vạn năm trước khi ta chưa bị tập kích, ta cũng không ngại tìm một đệ tử thực sự kế thừa y bát của ta từ trong mấy tiểu gia hỏa này. Thiết hay, 5 tháng không tha cho ai, ta cũng không còn là kẻ cầu đạo chấp nhất năm xưa nữa. Tàn niệm cổ thánh thở dài một tiếng, hắn nhìn về phía đám tu sĩ với vẻ mặt cuồng nhiệt tại hiện trường. Mấy tiểu gia hỏa này cũng tạm được. Tuy rằng không thể so sánh với mấy tên yêu nghiệt cách đó không xa, nhưng may mà trong mắt tàn niệm cổ thánh lóe lên một tia kiêng dè, bọn chúng không có gấp gáp. Nếu ta đoán không lầm, mấy tên yêu nghiệt cách đó không xa kia, mỗi đứa đều có xuất thân và bối cảnh thân phận cực kỳ đáng sợ, thậm chí rất có thể là xuất thân từ đạo thống đại đế đã truyền thừa mấy chục vạn năm. Cho nên mục tiêu ta có thể lựa chọn phải cố gắng hết sức tránh xa loại yêu nghiệt này, như vậy mới có thể đảm bảo kế hoạch hành động đã định ra từ vạn năm trước có thể vẹn toàn không sơ hở. Thiên tiêu yêu nghiệt xuất thân từ đạo thống đại đế ẩn chứa quá nhiều yếu tố bất ổn, không thể kiểm soát. Đây không nằm trong phạm vi mục tiêu lựa chọn của ta. Hắn nhìn về phía mấy trăm tu sĩ cùng nhật, giống như họ đã trở thành tín đồ của hắn, dường như mất hết lý trí, ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ và sùng bái. Ta đã chọn được mục tiêu rồi. Tàn niệm cổ thánh nhìn về phía một tu sĩ trẻ tuổi trong đám đông, trên mặt nở một nụ cười. Ngươi có bằng lòng trở thành đệ tử duy nhất cả đời của ta, kế thừa y bát của ta không? Giọng nói vừa dứt, không khí ồn ào lập tức im bặt. Mèo, mèo, mèo. Ánh mắt của từng tu sĩ đều dõi theo ánh nhìn của tàn niệm cổ thánh. Họ liền nhìn thấy chuyên nhân được tàn niệm cổ thánh chọn chúng chính là thánh tử đương đại của Bái Nguyệt giáo. Đáng ghét, thánh tử đương đại của Bái Nguyệt giáo lại được cổ thánh chọn làm truyền nhân duy nhất cả đời ư? Tại sao không phải là ta? Đủ loại giọng nói tràn ngập ghen tị, đố kỵ và căm hận vang lên từ miệng của mấy trăm tu sĩ có mặt. Mà Bái Nguyệt thánh tử, người đang bị vô số ánh mắt đổ dồn vào, đầu tiên là sững sờ trong giây lát, sau đó một niềm vui sướng cuồng loạn dâng lên trong lòng, kích động đến phát điên. Là ta, đệ tử mà cổ thánh lựa chọn lại là ta. Ha ha ha, cơ duyên của ta tới rồi, cơ duyên lớn đến tận trời. Chờ lần này thuận lợi nhận được truyền thừa cổ thánh hoàn chỉnh, ta chắc chắn sẽ có thể trở thành thiên kiêu đỉnh cao nhất Đông Hoang, tuyệt đối không thua kém bất kỳ yêu nghiệt nào đương thời. Bái Nguyệt Thánh Tử siết chặt nắm đấm, ánh mắt tràn đầy vẻ kích động, vui mừng khôn xiết. Cách đó không xa, trong lòng Khương Mục đã rõ như lòng bàn tay. Hắn cảm thấy mình đã đoán được ý đồ của luồng tàn niệm cổ thánh này. Nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng phấn khích đến quên cả bản thân của Bái Nguyệt Thánh Tử, Khương Mục trong lòng cười lạnh một tiếng. Truyền thừa cổ thánh, e rằng là cổ thánh đoạt xá thì đúng hơn. Chương 111, Bái Nguyệt Thánh Tử, đời này thiên mệnh tại ta. Chương 111, Bái Nguyệt Thánh Tử, đời này thiên mệnh tại ta. Nhìn thấy bộ dạng kích động đến mức không thể tự chủ của Bái Nguyệt Thánh Tử, ngay lúc này không chỉ Khương Mục nhận ra có gì đó không ổn, mà ngay cả đám thiên kiêu như Diêu Quang Thánh Tử cũng mơ hồ có dự cảm. Cơ Gia Thần Vương Thể hít sâu một hơi, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Khương Mục, thấp giọng hỏi, là đoạt xá sao? Nghe đồn tu sĩ mạnh mẽ, đặc biệt là tu sĩ tu luyện linh hồn chi đạo, sở hữu một loại thủ đoạn cực kỳ tà môn quỷ dị, có thể khiến linh hồn rời khỏi thể xác cưỡng ép đoạt xá thân xác người khác, từ đó lợi dụng đoạt xá để thực hiện bản thể trọng sinh. Một luồng cổ thánh tàn niệm này, lẽ nào lại muốn đoạt xá trọng sinh ư? Hắn muốn lấy Bái Nguyệt Thánh Tử làm thân xác chứa đựng, sống lại một đời sao? Rõ ràng, Cơ Gia Thần Vương Thể cũng đã nhạy bén nhìn thấu chân tướng sự việc, nhìn thấu bản chất sự việc. Giờ phút này, Diêu Quang Thánh Nữ bên cạnh không kìm được hít vào một ngụm khí lạnh, đôi mắt đẹp trợn tròn, gương mặt xinh đẹp tinh xảo hiện lên vẻ sợ hãi và kinh hoàng sâu sắc. Đoạt xá? Một luồng cổ thánh tàn niệm đã tồn tại suốt 2 vạn năm, lại dám vọng tưởng đoạt xá một vị thiên tiêu của thời đại này, từ đó thực hiện hành động kinh người là sống lại một đời. Chuyện này Diêu Quang Thánh Nữ nghẹn họng nhìn chân chối, gương mặt tuyệt mỹ ẩn dưới ánh hà ngũ sắc bắt đầu hơi tái đi. Một luồng cổ thánh tàn niệm sắp sửa thực hiện đoạt xá. Thử hỏi, bọn họ có thể ngăn cản không? Hoàn toàn không thể ngăn cản. Thậm chí, bọn họ còn không dám lên tiếng. chỉ sợ sẽ bị luồng cổ thánh tàn niệm kia phát giác, có được không? Diêu Quang Thánh Tử cũng nhìn về phía Khương Mục, dường như đang tìm kiếm câu trả lời của hắn. Đại diện Thánh Tử hạng nhất phi, đạo nhất Thánh Tử cùng đám thiên kiêu khác, ánh mắt đồng loạt tập trung vào người Khương Mục. Có được hay không ta không biết, nhưng người bị đoạt xá chắc chắn là chết rồi. Khương Mục lắc đầu. Đám đệ tử trẻ tuổi của Trầm gia như Trầm Tiên mặt mày trắng bệnh, tay chân lạnh ngắt, vẻ mặt kinh hãi nhìn Bái Nguyệt Thánh Tử đang kích động không thôi cách đó không xa. Trầm Tiên cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao vừa rồi thần tử nhà mình đối với chuyện truyền thừa cổ thánh, từ đầu đến cuối đều không để tâm, cũng hoàn toàn không hề tỏ ra chút khao khát nào. Ngay từ đầu, cái gọi là truyền thừa cổ thánh này chính là một cái bẫy, một âm mưu cực lớn. Âm mưu này chính là do luồng cổ thánh tàn niệm kia tự tay bày ra, chính là để lừa gạt đám tu sĩ kia, để luồng cổ thánh tàn niệm này dễ dàng tiến hành đoạt xá trọng sinh hơn. Nghĩ đến đây, lòng Trầm Thiên và những người khác trở nên vô cùng hoảng sợ và bất an. Thân tử, chúng ta thật sự sẽ không gặp chuyện gì chứ? Một khi cổ thánh tàn niệm thực hiện đoạt xá thành công, chúng ta sẽ không chết trong bí cảnh này chứ? Trầm Thiên vẻ mặt lo lắng, không nhịn được hỏi. Các thiên kiêu khác cũng cảm thấy lòng nặng trĩu, bọn họ đều có thể cảm nhận được tình cảnh của bọn họ nghiêm trọng đến mức nào. Dù đó chỉ là một luồng cổ thánh tàn niệm, nhưng tuyệt đối ẩn chứa uy năng sức mạnh kinh khủng mà bọn họ không thể chống lại. Khương thần tử có đối sách gì không? Giao Chỉ Thánh Nữ mắt đẹp lóe lên, nhẹ giọng hỏi. Đợi. Khương Mục trả lời. Một chữ ngắn gọn khiến đám thiên kiêu có mặt rơi vào trầm tư, nhất thời không nghĩ ra, nhưng cũng không tiếp tục hỏi Khương Mục nữa. Chẳng trách bất kể chúng ta đi theo hướng nào trong bí cảnh, cuối cùng đều sẽ đến tòa cung điện này. Tất cả chuyện này nhất định là do luồng cổ thánh tàn niệm kia dở trò. Nhất định là hắn đã âm thầm dẫn dắt chúng ta đến tòa cung điện này. Hạng Nhất Phi hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi. Đạo Nhất Thánh Tử cố nén sự căng thẳng và kinh hoàng trong lòng, thấp giọng nói, vậy nên bí cảnh lần này bản thân nó đã là một âm mưu cực lớn, lừa người vào trong bí cảnh, sau đó để cổ thánh tàn niệm đoạt xá trọng sinh. Từng vị thiên tiêu có mặt sắc mặt đều đại biến. Điều này cũng có nghĩa là ngay từ đầu, từ khoảnh khắc bọn họ bước vào bí cảnh, bọn họ đã rơi vào cạm bẫy và âm mưu. Tất cả bọn họ đều bị lừa. Một luồng cổ thánh tàn niệm đã bày mưu tính kế đùa bỡn tất cả bọn họ trong lòng bàn tay. Có nên ra tay không? Nếu đã nhìn thấu ý đồ của luồng cổ thánh tàn niệm kia vậy thì chúng ta cứ trơ mắt nhìn, mặc cho Bái Nguyệt Thánh Tử bị luồng cổ thánh tàn niệm kia đoạt xá, thật sự không có vấn đề gì sao? Hạng Nhất Phi lại hỏi. Không cần Khương Mục trả lời, các thiên tiêu khác liền đồng loạt nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Ngươi, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Hạng Nhất Phi có chút bẽ mặt. Một luồng cổ thánh tàn niệm, ngươi biết mạnh đến mức nào không? Diêu Quang Thánh Tử liếc Hạng Nhất Phi một cái, giọng điệu trầm thấp và đè nén, cho dù là một vị thánh chủ tự mình ra tay, e rằng cũng không làm gì được luồng cổ thánh tàn niệm này. Thậm chí một khi luồng cổ thánh tàn niệm này bất chấp tất cả mà bộc phát, cho dù là thánh chủ cấp bậc tiên nhị đại năng, cũng rất có thể phải ôm hận tại chỗ. Trong tình huống như vậy, ngươi bảo chúng ta làm sao đi nhắc nhở Bái Nguyệt Thánh Tử? Một khi phá hỏng kế hoạch mà luồng cổ thánh tàn niệm này đã mưu tính suốt mấy vạn năm, ngươi thử đoán xem, hắn có điên cuồng tấn công giết chết chúng ta không? Dứt lời, Hạng Nhất Phi nhất thời không nói nên lời. Hắn đúng là không ngờ tới, một luồng cổ thánh tàn niệm lại có thể kinh khủng đến vậy. Một luồng cổ thánh tàn niệm tồn tại từ 2 vạn năm trước đến nay, lại có đủ thực lực và vốn liếng để tấn công giết chết tu sĩ vô thượng cấp bậc tiên nhị đại năng. Điều này khiến hắn không dám tưởng tượng, một vị cổ chi thánh hiền thời kỳ toàn thịnh, rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Vậy chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn Bái Nguyệt Thánh Tử bị đoạt xá thành công, cuối cùng tính mạng của chúng ta lại bị luồng cổ thánh tàn niệm này nắm trong tay? Một khi để lão quái vật này đoạt xá thành công, chúng ta thật sự có thể sống sót rời khỏi bí cảnh sao? Hạng Nhất Phi tỏ ra vô cùng nóng nảy. Bọn ta còn chưa gấp, ngươi gấp cái gì? Diêu Quang Thánh Tử thản nhiên nói, một chữ, đợi. Câu trả lời hắn đưa ra giống hệt câu trả lời của Khương Mục. Hạng Nhất Phi dù nóng nảy đến đâu, cũng không thể không nén lại sự kích động trong lòng, không ngừng điều chỉnh hơi thở, ánh mắt đầy kiên rẻ nhìn luồng cổ thánh tàn niệm cách đó không xa. Đám thiên kiêu lấy Khương Mục làm đầu, từ đầu đến cuối không nói một lời, luôn giữ im lặng, lặng lẽ quan sát diễn biến, yên lặng chờ đợi, không có ý định cắt ngang việc đoạt xá của cổ thánh tàn niệm, càng không lên tiếng nhắc nhở Bái Nguyệt Thánh Tử. Bọn họ dường như đã trở thành khán giả và khách qua đường, lặng lẽ nhìn từng hành động cử chỉ của cổ thánh tàn niệm, nhưng trước sau đều không hề có hành vi can thiệp vào. Cảm nhận được động tĩnh của đám người Khương Mục, luôn cổ thánh tàn niệm tên là Tô Tụng này không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Đúng là một đám tiểu tử thông minh. Nếu như các ngươi dám cắt ngang kế hoạch ta đã mưu tính mấy vạn năm vậy thì ta sẽ không dễ dàng tha cho các ngươi đâu. Cổ thánh tàn niệm thầm nghĩ như vậy. Hắn đưa mắt nhìn về phía Bái Nguyệt Thánh Tử. Đồ nhi, còn không mau quỳ xuống cho vị sư. Một tiếng quát nhẹ, đầy uy nghiêm. Vâng, sư tôn. Sư tôn tại thượng, xin nhận của đồ nhi một lạy. Bái Nguyệt Thánh Tử siết chặt 2 nắm đấm, mặt mày kích động đội vàng quỳ xuống dập đầu. Tốt, tốt lắm. Đồ nhi, tiếp theo, vị sư sẽ đem tất cả kinh văn, bí pháp sở học cả đời, toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Ngươi hãy thả lỏng tâm thần, tuyệt đối đừng chống cự. Những thứ vi sư học cả đời quá nhiều quá tạp, ngươi nhất định phải thả lỏng tâm thần để dung nạp. Những thứ này sau này sẽ giúp ích rất nhiều cho ngươi, có thể khiến việc tu luyện sau này của ngươi làm ít công to. Nói xong, cổ thánh tàn niệm không chút do dự ra tay. Toàn thân cổ thánh tàn niệm hóa thành một luồng sáng chói mắt, đồng thời tỏa ra uy áp khí tràng kinh khủng không gì sánh được. Luồng linh thể này giống như diễn hóa thành một vầng mặt trời rực rỡ, ánh sáng chiếu rọi khắp đại sảnh rộng lớn, khiến vô số tu sĩ không thể mở mắt nhìn thẳng. Sư tôn, đệ tử đã chuẩn bị xong. Bái Nguyệt Thánh Tử tưởng rằng truyền thừa cổ thánh của mình sắp đến, liền lập tức thả lỏng tâm thần. Hắn mặt mày kích động và mong đợi, yên lặng chờ đợi. Vèo, theo một tiếng xé gió vang lên, tựa như tiếng thủy tinh vỡ vụn, luồng cổ thánh tàn niệm kia đột nhiên hóa thành một đoàn sáng, điên cuồng tràn vào mi tâm của Bái Nguyệt Thánh Tử, giống như thủy triều cuồn cuộn, không ngừng trùng kích vào tư duy và linh hồn của Bái Nguyệt Thánh Tử. Mà tất cả những điều này chỉ xảy ra trong mấy mắt, cổ thánh tàn niệm biến mất trong đại sảnh. Tất cả tu sĩ đều mở mắt ra, ngơ ngác nhìn xung quanh. Khi bọn họ nhìn thấy, luồng cổ thánh tàn niệm vô cùng thần thánh kia đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Đám tu sĩ không khỏi lắc đầu thở dài, ánh mắt tràn đầy thất vọng và chán nản. Bỏ lỡ rồi, truyền thừa cổ thánh cuối cùng vẫn không thuộc về ta. Ánh mắt chuyển hướng, mấy trăm tu sĩ dùng ánh mắt đầy ghen tị và căm ghét nhìn Bái Nguyệt Thánh Tử đang nhắm hờ hai mắt, dường như hận không thể nuốt sống hắn để thay thế. Thật là ngưỡng mộ Bái Nguyệt Thánh Tử, tự dưng lại nhận được truyền thừa hoàn chỉnh của một vị cổ thánh. Từ hôm nay trở đi, nhìn khắp bảng xếp hạng vô số thiên tiêu của cả Đông Hoang, chắc chắn sẽ có một vị trí của Bái Nguyệt Thánh Tử. Ta có dự cảm, Bái Nguyệt Thánh Tử từ hôm nay sẽ hoàn toàn vượt trội, mà Bái Nguyệt giáo tương lai cũng chắc chắn sẽ trở thành một thế lực khổng lồ ở Đông Hoang. Bái Nguyệt Thánh Tử đang ngồi xếp bằng trên mặt đất chậm rãi mở mắt, hai mắt lóe lên một tia sáng chói lòa. Hắn phá lên cười ha hả, tiếng cười gần như điên cuồng. Ha 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 ha, đời này, thiên mệnh tại ta. Chương 112, cổ thánh truyền thừa, ngươi chỉ là đấu kỵ mà thôi. Chương 112, cổ thánh truyền thừa, ngươi chỉ là đấu kỵ mà thôi. Chúng tu sĩ thấy vậy, lòng lại càng nóng như lửa đốt. Từng người một không kìm được mà buông lời châm chọc điểm ai. Chẳng qua chỉ vừa mới nhận được truyền thừa, đã ở đây nói năng ngông cuồng. Cũng khó trách người ta là Bái Nguyệt Thánh Tử, đây chính là truyền thừa cổ thánh, hưng phấn quá mức cũng là lẽ thường. Hở? Dù sao cũng là thánh tử, là thiên tiêu, sao lại chẳng có chút dè dặt nào thế? Đừng nói bậy, cẩn thận lát nữa Bái Nguyệt Thánh Tử lại bảo ngươi đấu kỵ đấy. Ai thèm đấu kỵ hắn chứ, chẳng qua chỉ là nhận được cơ duyên của cổ chi thánh hiền mà thôi. Hừ. Bái Nguyệt Thánh Tử lặng lẽ quay đầu nhìn sang, trong đôi mắt sáng đến yêu dị lóe lên vẻ lạnh lùng đầy ẩn ý. Khương Mục và những người khác thấy vậy, đều khẽ lùi về sau. Mà lúc này, những người khác hoàn toàn không chú ý đến bọn họ. Ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào Bái Nguyệt Thánh Tử, người vừa được chọn làm kẻ thừa kế duy nhất. Ánh mắt nhìn hắn, ngoài đấu kỵ ra thì vẫn là đấu kỵ. Trước mối lợi cực lớn, nào là dè dặt, nào là thân thiện, tất cả đều bị quẳng ra sau đầu. Ai nấy đều hận không thể biến thành Bái Nguyệt Thánh Tử, lại còn tỏ vẻ chẳng hề bận tâm. Vừa mâu thuẫn, lại cũng thật đáng cười. Chỉ có điều, không một ai trong bọn họ phát hiện ra, Bái Nguyệt Thánh Tử trước mắt họ đã không còn là Bái Nguyệt Thánh Tử trước kia nữa. Họ đã lầm tưởng sự kích động của hắn khi đoạt xá thành công, chuẩn bị tái chiến con đường tu hành, chính là niềm vui sướng tột độ và lời phát nguyện khi nhận được truyền thừa. Các ngươi đang đấu kỵ làm sao? Muốn trách thì hãy trách bản thân mình kém cỏi. Nếu như thiên phú của các ngươi tốt hơn một chút, tự nhiên sẽ trở thành người được chọn. Như vậy thì đều tốt cho cả ngươi lẫn ta. Bái Nguyệt Thánh Tử vừa đứng dậy, vừa chậm rãi nói. Dung mạo vẫn là dung mạo của hắn, giọng nói cũng vẫn là giọng nói của hắn. Thế nhưng khí thế toát ra trong từng cử chỉ, hành động đã hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Tuy có vẻ như đang hoàn toàn thu liễm, nhưng cái uy thế vô tình toát ra lại chẳng thể gạt được ai. Chúng tu sĩ không rõ hắn mạnh hơn trước kia bao nhiêu lần, nhưng có thể vô cùng chắc chắn rằng chỉ cần dùng bốn chữ là đủ để khái quát. Đó chính là một trời một vực. Điều này khiến cho đám tu sĩ vốn đã vô cùng đấu kỵ, mắt đều tức đến đỏ đầu. Ngươi đã được lợi rồi, còn ở đây mỉa mai bọn ta ư? Được chọn thì sao chứ? Dù sao cũng là thánh tử, sao có thể vô lễ như vậy? Trước đây quả thực đã nhìn lầm ngươi, một sớm đắc chí liền lộ rõ bản chất. Ngươi so được với Khương Mục sao? So bì với bọn ta làm gì? Đúng vậy, có bản lĩnh thì ngươi đi mà so với Khương Mục ấy, có phải là sợ hắn rồi, không dám so không? Chúng tu sĩ, tiếng sau át tiếng trước. Rõ ràng là đều bị lời nói vừa rồi của Bái Nguyệt Thánh Tử kích động. Vậy mà lôi Khương Mục ra để át vía Bái Nguyệt Thánh Tử. Từng người một chỉ vào Khương Mục, cứ như thể đang bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của mình vậy. Bái Nguyệt Thánh Tử à không, chính xác hơn là Tô Tụ. Hắn nhìn về phía Khương Mục, người nổi bật nhất trong số tất cả những người có mặt ở đây. Nếu không phải Khương Mục có xuất thân bối cảnh đó, lại còn thông minh nhìn thấu mục đích của hắn, hắn đương nhiên sẽ chọn kẻ tốt nhất này. Ai lại muốn bỏ cái tốt nhất để chọn cái kém hơn chứ? Chẳng qua chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ mà thôi. Hại. Khương Mục ta cũng hy vọng là ngươi. Nhưng ngươi, e rằng không muốn. Tô Tụ nhìn Khương Mục, nói với vẻ đầy ẩn ý. Khương Mục tự nhiên biết, người đang nói chuyện với mình đã không còn là Bái Nguyệt Thánh Tử thật sự nữa. Ẩn ý trong lời nói của đối phương, hắn cũng hiểu rõ một. Ta đương nhiên không muốn. Ta nghĩ, Bái Nguyệt Thánh Tử thật sự cũng chưa chắc đã muốn. Khương Mục cười nói. Độ cong nơi khóe miệng, nhìn thế nào cũng thấy đầy vẻ châm biếm. Ngoại trừ Giao Quang Thánh Tử và mấy người bên cạnh hắn ra, không ai hiểu được lời hắn nói có ý gì. Rõ ràng Bái Nguyệt Thánh Tử rất muốn mà. Đâu chỉ muốn, bây giờ còn đang coi thường bọn ta lắm. Ta thấy Khương Thần Tử đang châm chọc Bái Nguyệt Thánh Tử thì phải. Cũng đúng, cái bộ dạng kích động vừa rồi, chật chật thật không nỡ nhìn. Đám đông nhao nhao lên tiếng châm chọc. Từng người một dường như đã mất trí nhớ, quên mất bộ dạng mong chờ lúc trước của chính mình. Nếu không phải là không thể tự mình tranh đoạt, e rằng đã sớm đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu rồi. Nhìn đám ngu xuẩn lại nhại không ngừng này, Tô Tụ cười, cười rất vui vẻ. Hắn không ngại nhìn thấy kẻ ngu, nhất là vào lúc bản thân đang cần đến. Vạn năm đằng đẵng khiến lực lượng của hắn trống rỗng, hắn bắt buộc phải mau chóng khôi phục mới được. Mà tâm huyết của những kẻ trước mắt này sẽ chính là nguồn lực lượng của hắn, thậm chí tu vi của bọn chúng cũng sẽ bị hắn nuốt chửng, thu làm của riêng. Có thể đi đường tắt, cần gì phải đi đường vòng. Chỉ là có mấy người chỉ cần biết điều, hắn không muốn dính dáng đến. Đó chính là mấy người Khương Mục. Mấy vị thiên kiêu cực kỳ xuất chúng đó, đối cảnh sau lưng rắc rối phức tạp. Hắn không muốn vừa mới trở lại đã bị để mắt tới. Cho dù hắn của trước kia mạnh đến mức khiến người ta run sợ, nhưng bây giờ, dù sao cũng chỉ mới bắt đầu lại. Cho dù có đoạt hết toàn bộ tâm huyết tu vi của tất cả mọi người ở đây, cũng không thể quay lại thời kỳ đỉnh cao nhất. Hắn vẫn cần thời gian, chỉ có thời gian mới có thể khiến hắn từng bước tiếp cận đỉnh cao năm xưa. Cho nên những chuyện tự rước lấy phiền phức, hắn không muốn làm. Cho dù mấy người Khương Mục mới là đáng giá nhất, nhưng vẫn không phải là lựa chọn thông minh nhất. Trừ khi bạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không động đến bọn họ. Nhưng mà, nếu như bọn họ không biết điều, vậy thì hắn cũng sẽ không kiêng dè quá nhiều. Thân là thánh hiền năm xưa, hắn xét cho cùng không phải kẻ sợ phiền phức, chỉ là lúc này muốn cẩn trọng hơn mà thôi. Chương 113, chỉ cầu Tô Thánh Bái Hoài, thật là phô trương. Chương 113, chỉ cầu Tô Thánh Bái Hoài, thật là phô trương. Bái Nguyệt Thánh Tử, tàn niệm của cổ thánh đâu? Phải đó, Tô Thánh đâu rồi? Bọn ta còn muốn trao đổi thêm vài điều với tiền bối. Ngươi đã đắc được truyền thừa, chẳng lẽ đến cả cơ hội gặp mặt Tô Thánh cũng không cho những kẻ hữu duyên như bọn ta sao? Chúng tu sĩ nhao nhao lên tiếng, ai nấy đều vô cùng sốt sắng, ánh mắt gần như dán chặt vào người Bái Nguyệt Thánh Tử. Tô Tụng cười, khiến mọi người thoáng cảm thấy hơi giận người. Rõ ràng vẫn là người đó, sao nụ cười lại khác biệt đến thế? Trước thì non nớt, giờ lại như một con lão hồ ly đáng sợ. Đúng lúc này, Khương Mục lên tiếng, các ngươi muốn gặp hắn làm gì? Truyền thừa đằng nào cũng không tới lượt các ngươi, tốt nhất đừng làm phiền. Trầm Thiên, Giao Quang Thánh Tử và những người khác đứng bên cạnh đều hiểu Khương Mục không muốn bọn họ tự tìm đường chết, nhưng những người này đâu có hiểu, vốn đã phiền muộn vì vượt mất đại cơ duyên. Giờ nghe Khương Mục nói vậy, họ hoàn toàn không hiểu được dụng tâm tốt của hắn, thậm chí có kẻ còn trực tiếp nhằm vào hắn. Sao Khương Thần Tử cũng kiêu ngạo như Bái Nguyệt Thánh Tử vậy? Ngươi là thiên tiêu, là bảo bối của thế gia, bọn ta không thể so tài nguyên với ngươi, chẳng lẽ đến cơ duyên cũng không được tranh đoạt hay sao? Ngươi dù mạnh đến đâu, lúc này cũng không nên làm kẻ ngáng đường. Không ngờ ngươi lại là hạ người như vậy, thật khiến người khác thất vọng. Trầm Thiên nghe vậy liền nhíu mày. Hắn chỉ muốn chỉ thẳng vào Bái Nguyệt Thánh Tử trong mắt bọn họ mà vạch trần thân phận thật. Nhưng hắn không thể gây rắc rối cho Khương Mục và những người khác, đành phải nhịn. Chỉ đánh bất bình thay cho Khương Mục trong lòng. Nhưng khi nhìn sang Khương Mục, hắn lại không thấy chút tức giận nào trên mặt, ý thậm chí không có lấy một chút dao động. Tựa như mặt hồ tĩnh lặng, phẳng lặng như gương. "Thần tử, ngài không tức giận sao? Bọn người này đúng là không biết tốt xấu." Trầm Thiên khó hiểu hỏi. Khương Mục chậm rãi lắc đầu, thờ ơ nói, "Mạng của họ là do họ tự quyết, ta muốn cứu, cũng phải xem họ có muốn tự cứu mình không. Cho dù họ có hiểu ra, cũng chưa chắc mọi chuyện đã ổn." Lời này đột nhiên khiến Trầm Thiên có dự cảm chẳng lành. Ngay cả Giao Quang Thánh Tử và những người khác đứng cạnh, sắc mặt cũng trở nên nặng nề. Ánh mắt Giao Quang Thánh Nữ lại nhìn về phía Khương Mục, rồi nàng nhẹ bước gót sen, tiến lại gần ý hơn. "Này, ngươi có gì muốn nói thì nói thẳng ra đi. Sao cứ bắt người khác phải đoán mò vậy?" Khương Mục quay đầu nhìn nàng, ánh mắt rất bình thản, nhưng giọng điệu lại có chút giễu cợt. "Còn phải đoán nữa sao? Thế thì đúng là quá ngốc rồi. Chuyện danh rành ra đó mà." Lời vừa dứt, Giao Quang Thánh Nữ tức giận cau mày. Nàng đã nhỏ giọng như vậy, sao lại chỉ nhận được câu quá ngốc rồi chứ? Thật là vô lý, quá đáng. Giao Quang Thánh Nữ tức tối đẩy Giao Quang Thánh Tử về phía trước. Còn mình thì đứng sang bên cạnh Giao Trì Thánh Nữ. Vẻ lạnh lùng trên mặt khiến nàng trông như đóa hoa đào giữa hạ bị một lớp băng sương bao phủ, vừa lạnh lùng vừa diễm lệ bức người. Còn Giao Quang Thánh Tử đứng bên cạnh thì mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Hắn nhìn Khương Mục, truyền âm thỉnh giáo. "Xin Khương Thần Tử chỉ giáo." Khương Mục nhướng mày, thản nhiên đáp. Mà lời hắn nói, cố ý để các thánh tử, thánh nữ xung quanh đều nghe rõ. Thật ra rất đơn giản. Suốt những năm tháng dài đằng đẵng, hắn đều tự phong ấn mình ở đây. Dù mạnh đến đâu, lực lượng cũng sẽ không ngừng bị tiêu hao. Hiện giờ, điều hắn cần nhất chính là mau chóng khôi phục lại phần nào lực lượng. Mà muốn làm được điều đó, những kẻ được hắn chọn tới đây chính là con đường tắt cho hắn. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều đại biến. Ngay cả Giao Quang Thánh Nữ cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tức giận. Trong lòng nàng đã tràn ngập kinh hãi bởi lời nói của Khương Mục. Những người khác cũng vậy, tuy Khương Mục không nói thẳng ra, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Cái gọi là con đường tắt, chẳng phải giống như đoạt xá hay sao? Chỉ là thứ bị đoạt và kẻ bị đoạt khác nhau mà thôi. Vậy thì kẻ sắp gặp xui xẻo chẳng phải là bọn họ? Có lẽ họ sẽ không phải là mục tiêu đầu tiên, giống như trước đây. Nhưng nếu có biến cố bất ngờ xảy ra thì cũng không phải là không thể. Chuyện này thật khó mà nói trước được. Thay vì trông mong kẻ khác giơ cao đánh khẽ, chi bằng tự mình cẩn thận thì hơn. Đương nhiên, Tô Tụng lên tiếng. Đương nhiên, trong mắt những người khác ngoại trừ nhóm Khương Mục, đây vẫn là Bái Nguyệt Thánh Tử đang nói. Các ngươi muốn gặp Tô Thánh, các ngươi có thành ý không? Nếu không có thành ý, Tô Thánh sẽ không muốn gặp các ngươi đâu. Mọi người nghe vậy, đều tưởng Bái Nguyệt Thánh Tử đang truyền đạt lại lời của Tô Thánh. Lập tức mừng rỡ như điên, ai nấy vội vàng lên tiếng. Không biết phải thể hiện thành ý của ta thế nào đây? Ta quỳ xuống, thành tâm cúi đầu bái lạy, như vậy đã đủ thành ý chưa? Ta cũng quỳ. Ta có bảo vật xin dâng lên, tuy Tô Thánh chắc chắn không để vào mắt, nhưng đây là thứ tốt nhất của ta rồi. Ta cũng quỳ. Chỉ cầu Tô Thánh bái hoài đến, cho dù ngài muốn lấy mạng ta cũng cam lòng. Những kẻ này, kẻ sau nói còn khoa trương hơn kẻ trước. Hơn nữa, bắt đầu từ người thứ hai, tất cả đều lần lượt quỳ xuống. Ngay cả người đầu tiên cũng đội vàng quỳ theo. Trên mặt hai nấy đều là vẻ cuồng nhiệt và thành kính cực độ. Khương Mục không tán đồng hành động này của họ, nhưng lại hiểu được lý do vì sao họ làm vậy. Chương 114, thật ý của Giao Quang Thánh Nữ, thật khiến người ta buồn cười. Chương 114, thật ý của Giao Quang Thánh Nữ, thật khiến người ta buồn cười. Nếu không phải vì thiếu truyền thừa đỉnh cấp, họ cũng chẳng đến nỗi vừa nghe Tàn Niệm dụng tâm khó dò kia nói muốn chọn người kế thừa Y Bát đã tranh nhau đổ xô tới. Vốn chẳng phải kẻ ngu rốt gì, vậy mà giờ đây lại như mất hết khả năng suy nghĩ, hoàn toàn mặc kẻ khác thao túng mà không hề hay biết. Nực cười, đáng buồn, đáng thương hại, cũng đáng thở than. Ngay lúc này, Tô Tụng đột nhiên chỉ vào một người. Người đó lập tức kích động đến mức nắm chặt tay, lúc thì buông thõng hai bên người, lúc lại đặt trước ngực, dường như không biết nên đặt tay vào đâu cho phải. Ngươi vừa nói, ngươi chết cũng cam lòng. Tô Tụng ánh mắt lạnh lẽo, nói. Người đó lập tức gật đầu không chút do dự. Dù gì thì hắn cứ nói vậy, hắn cũng chẳng nghĩ Tô Tụng sẽ lấy mạng hắn. Để tỏ thành ý, nói quá một chút thì có là gì? Dù sao trong truyền thuyết và thoại bản, chẳng phải đều là lấy cái chết để tỏ chí nguyện đó sao? Mà các bậc tiền bối truyền thụ thần thông, xưa nay chưa bao giờ thật sự bắt những kẻ cam nguyện chịu chết phải chết thật. Ta nguyện ý, ta lòng dạ cam tâm tình nguyện. Chẳng phải có câu sớm nghe đạo, tôi chết cũng cam lòng đó sao? Chỉ cần được Tô Thánh để mắt tới, sau đó dù có chết ngay tại chỗ ta cũng cam lòng. Hán đội vàng nói. Khương Mục thật không nỡ nhìn thẳng, trầm giọng nói, đồ không thể ăn bậy, lời cũng không thể nói bừa. Tính mạng của ngươi, lẽ nào có thể tùy tiện mang ra hứa hẹn như vậy? Việc gì phải tích cực tìm chết như vậy? Truyền thừa đâu phải có được nhờ việc ngươi nộp mạng. Còn không đứng dậy. Tô Tụng lập tức nhìn về phía Khương Mục, trong mắt tràn đầy ý cười trâm trọng. Ngay sau đó, tu sĩ vừa được Khương Mục khuyên nhủ lập tức giận dữ quát, Khương thần tử ngươi đúng là xấu xa hết chỗ nói. Ta là người thứ hai được Tô Thánh nhìn chúng đó, rất có thể sẽ giống bái Nguyệt thần tử, nhận được truyền thừa. Cho dù không nhận được toàn bộ, học lỏm được một hai phần cũng tốt rồi. Ngươi việc gì phải mở miệng phá đám? Cho dù ta có chết, cũng là chuyện của ta, liên quan gì tới ngươi? Bớt ở đó lo chuyện bao đồng đi. Sau một hồi mắng xối xả, cơn giận trên mặt hắn vẫn chưa tan đi chút nào, ngược lại còn dữ dội hơn, nhìn là biết bị Khương Mục chọc cho tức giận không nhẹ. Khương Mục thấy vậy, biết nói nhiều cũng vô ích. Chẳng phải có câu lời hay khó khuyên kẻ muốn chết sao, hắn còn có thể nói gì nữa? Kia dù sao cũng là một vị cổ chi thánh hiền thừa trước, cho dù hiện tại lực lượng suy yếu, cũng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Hắn sẽ không mạo hiểm tính mạng của mình để cứu một kẻ ngay cả tên cũng không biết. Thật ra, hành động vừa rồi của hắn đã là mạo hiểm lắm rồi. Người ta đã không linh tỉnh, hắn cũng đành chịu. Lòng tham có thể che mắt, làm mờ tâm trí, thần tiên cũng khó cứu. Trầm Thiên đứng bên cạnh đội vàng truyền âm, thần tử, xin bạn bạn lần đừng mạo hiểm nữa. Có những kẻ hoàn toàn không đáng để ngài liều mình. Hắn không nhìn ra là chuyện của hắn, tự hắn muốn nhảy vào hố lửa, ai mà cản nổi? Ngài lại chẳng nợ nần gì hắn, cũng chẳng phải thân bằng cố hữu, làm được đến thế đã là nhân nghĩa hết một rồi. Giao Quang Thánh Tử và những người khác cũng nhìn Khương Mục với ánh mắt không tán thành. Chuyện này không phải việc họ có thể kiểm soát, điều họ làm được chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Thậm chí ngay cả việc đó cũng chưa chắc đã làm tốt được. Trong phạm vi năng lực cho phép, bảo vệ một vài người cũng không phải là không thể. Nhưng thứ nhất, không thể khiến bản thân lâm vào hiểm cảnh quá mức. Thứ hai, không thể cứu những kẻ vốn không thể cứu vãn. Nếu không, chỉ khiến bản thân rơi vào hiểm cảnh mà thôi. Ngươi đừng hành động theo cảm tính nữa. Lòng mang nhân nghĩa là chuyện tốt, nhưng phải biết chừng mực. Nếu không chính ngươi sẽ gặp họa đó. Ta chỉ nói theo sự việc thôi, không phải quan tâm ngươi đâu, đừng hiểu lầm. Giao Quang Thánh Nữ truyền âm, giọng điệu vừa nhanh vừa gấp gáp, cuối cùng lại có mấy phần ý tứ muốn giấu lại càng thêm lộ liễu. Khương Mục thậm chí còn chẳng thèm liếc nàng một cái, như thể không nghe thấy gì. Việc này khiến Giao Quang Thánh Nữ tức muốn chết, không kìm được mà đổi chỗ với Giao Chỉ Tiên Tử đang đứng cạnh. Lập tức giữa nàng và Khương Mục đã có hai người đứng xem bảo, nhưng nàng vẫn ngoảnh đầu về hướng ngược lại với hắn. Lúc này, Khương Mục mới thong thả lên tiếng, nếu thấy còn chưa đủ xa, hay là gửi luôn cái đầu về Giao Quang Thánh Địa đi. Lời này vừa nói ra, Giao Quang Thánh Tử lập tức không nhịn được phì cười. Cơ Gia Thần Vương thể cũng nén cười khủng khủng. Hướng Nhất Phi và những người khác cũng đội túi đầu che giấu vẻ mặt, bờ vai run lên bần bật. Ngay cả Giao Chỉ Thánh Nữ cũng cong cong đôi mắt. Đáng ghét, đáng hận, tên đại xấu xa. Giao Quang Thánh Nữ nắm chặt hai tay. Nếu không phải vì lúc này tình thế nguy cấp, nàng đã muốn quyết một trận sống mái với Khương Mục rồi. Đâu còn nhớ rằng Khương Mục mạnh hơn mình rất nhiều, căn bản không phải là đối thủ mà mình có thể địch lại. Trầm Thiên dở khóc dở cười nhìn Khương Mục. Không ngờ vào thời khắc căng thẳng thế này, hắn vẫn còn có thể chọc cho Giao Quang Thần Nữ tức đến tối cả mặt mày. Hắn vừa định mở lời khuyên Khương Mục đừng đẩy mối quan hệ đến mức không thể cứu vãn, thì nghe thấy gã tu sĩ vừa hùng hồn chỉ trích Khương Mục lại lên tiếng. Khác với lúc chỉ trích Khương Mục, lần này giọng hắn vô cùng thành kính. Chỉ nghe giọng nói cũng đủ biết, hắn đã hạ mình xuống vị trí cực thấp. Xin Tô Thánh nói thương, ta thật lòng thành tâm muốn nhận được sự chỉ điểm của Tô Thánh, dù phải trả bất cứ giá nào cũng cam tâm tình nguyện, cho dù không được làm đệ tử, làm nô bộc cũng cam lòng. Chương 115, khiến ngươi mất tư cách kế thừa truyền thừa. Chương 115, khiến ngươi mất tư cách kế thừa truyền thừa. Khương Mục nhắm mắt lại, nhưng hai hắn vẫn không kìm được mà lắng nghe. Lúc này, Tô Tụng lên tiếng, "Ngươi qua đây." Tiếp theo, Khương Mục liền nghe thấy tiếng lết bằng đầu gối. Rất nhanh, âm thanh đó dừng lại. Khương Mục tuy không mở mắt nhìn, nhưng hoàn toàn tưởng tượng ra được cảnh tượng hèn mọn của kẻ kia khi quỳ trước mặt Tô Tụng. "Đứng lên." Tô Tụng lại lên tiếng. Sau đó là tiếng sột soạt ngắn ngủi. Hiển nhiên là kẻ kia đã nghe lời đứng dậy. Khương Mục nhất thời thở dài một hơi. Nghe thấy tiếng thở dài này, tim kẻ kia đột nhiên nhảy thót. Hắn nhìn Bái Nguyệt Thánh Tử trước mặt, đột nhiên cảm thấy vô cùng không ổn. Đôi mắt lóe lên hàn quang và vẻ thờ ơ kia, cùng luồng sức mạnh cuộn trào mãnh liệt trên người hắn, đều khiến y có chút chù bước. Nhưng cuối cùng, y vẫn không thể từ bỏ đại cơ duyên sắp nắm trong tay. Những điểm bất ổn đó, cùng lời nhắc nhở của Khương Mục, lại bị y ném ra sau đầu. không ai có thể ngăn cản y tiến xa hơn trên con đường đại đạo, không một ai. Ta đã chuẩn bị xong. Xin Tô Thánh Hạ cố lời của y chưa nói hết. Kèm theo tiếng nước chảy nhỏ bé kỳ dị, một tiếng phập đột ngột vang lên. Khương Mục mở mắt ra, liền thấy kẻ kia ngã trên mặt đất. Trong đôi mắt y tràn ngập vẻ khó tin và hối hận cuối cùng, mà nơi tim y đã thủng một lỗ. Nhìn lên trên chính là tay của Tô Tụ. Trong bàn tay đó là một đoàn xương máu. Các tu sĩ vốn đang mong đợi nhìn hắn, giờ đây đều mang vẻ mặt kinh hãi tột độ. Thậm chí trên mặt còn mang theo vẻ nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu tại sao lại như vậy. Lúc này, Trầm Thiên nhanh chóng lên tiếng bên cạnh Khương Mục. "Thân tử," hắn vừa đặt tay lên tim đối phương, sau đó một đoàn xương máu liền bay ra. Đó đều là tâm huyết của y. Xem ra, đúng như lời thần tử nói, hắn quả thật muốn dùng lối tắt để khôi phục thực lực. Đây chính là thủ đoạn của hắn. Khương Mục gật đầu, không hề bất ngờ. Tuy rằng trước đó không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Rốt cuộc thì phương pháp có quá nhiều, nhưng nhìn chung vẫn không đoán sai, quả thật phải trả giá bằng tính mạng của những người ở đây. Bái Nguyệt Thánh Tử, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn đối địch với chúng ta ư? Chẳng lẽ ngươi muốn sau khi ra ngoài sẽ bị người đuổi giết? Ngươi tốt nhất nên bình tĩnh lại, đừng vì chúng ta nói gì đắc tội với ngươi mà muốn làm gì thì làm. Thật quá đáng quá, chưa từng thấy ai ác độc như ngươi. Đã nhận được chỗ tốt, còn muốn đùa bỡn người khác, lại còn lấy mạng người ta. Ngươi có tư cách gì làm thánh tử? Đám đông hoàn hồn lại, nhao nhao lên tiếng vừa kinh hãi vừa tức giận, nhưng lại không ai dám động thủ với Bái Nguyệt Thánh Tử. Nguyên nhân không gì khác, giờ phút này Bái Nguyệt Thánh Tử trong mắt họ quá đáng sợ. Tuy vẫn là gương mặt đó, vẫn là thân sắc đó, nhưng lại cho người ta cảm giác như đã thay đổi hoàn toàn từ trong ra ngoài, có một cảm giác xa lạ và sợ hãi cực kỳ mãnh liệt, giống như đang đối mặt với một mối nguy hiểm không biết tên, vừa thần bí mạnh mẽ lại vừa ở ngay trước mắt. Có thể không động vào thì cố gắng không động vào, đây là cảm nhận từ trực giác, và đám đông lựa chọn tuân theo nó. Chỉ là họ không muốn đến gần Bái Nguyệt Thánh Tử, nhưng Tô Tụng lại muốn đến gần họ. Tô Tụng cười lạnh tiến về phía trước, mỗi bước đi đều có chút cứng nhắc. Đám đông đội vàng lùi lại, đồng thời cũng chú ý tới sự cứng nhắc kỳ lạ trong dáng đi của đối phương. Thật ra trước đó khi đối phương đi mấy bước cũng có cảm giác này, giống như một người rất lâu không đi lại đột nhiên có thể bước đi, có chút không quen. Chỉ là trước đó họ chìm đắm trong cảm xúc ghen tị và mong chờ nên đã vô thức bỏ qua. Lúc này sự mong đợi trong lòng tan đi, lý trí dần dần khôi phục, họ mới nhận ra điểm kỳ lạ này. Nhớ lại trước kia, dáng đi của Bái Nguyệt Thánh Tử vẫn rất gọn gàng dứt khoát. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đám đông vô cùng khó hiểu, nhưng đối mặt với Bái Nguyệt Thánh Tử đang dần áp sát, họ chẳng buồn suy nghĩ nữa, lập tức nhao nhao lên tiếng. Bái Nguyệt Thánh Tử, ngươi đừng có cậy mình là thánh tử lại vừa nhận được truyền thừa mà muốn làm gì thì làm. Tô Thánh nhất định vẫn còn ở trong tối, ngươi làm như vậy, ngài ấy có thể khiến ngươi mất tư cách kế thừa truyền thừa bất cứ lúc nào. Đúng vậy, ngươi mau dừng tay thì hơn, nếu không hối hận cũng không kịp. Tô Tụng thấy bọn họ ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi, liền phá lên cười ha ha. Ha 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 ha, Y Y vừa nói gì, các ngươi chẳng phải đều nghe thấy rồi sao? Là y tự nguyện, không ai ép Y. Chẳng lẽ y muốn lấy cái chết để tỏ lòng thành, lại còn muốn ngăn cản y chắc? Vậy thì cũng tàn nhẫn quá rồi. Hắn trực tiếp dưới cái nhìn của mọi người, đưa đoàn xương máu trong tay lên miệng. Đoàn xương máu kia tức khắc hóa thành một sợi chỉ đỏ, bay vào miệng hắn đang hé mở. Cùng lúc đó, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt say mê. Vẻ say mê đó khiến người ta lạnh sống lưng, tựa như một kẻ nghiện rượu, ngàn năm vạn năm chưa được uống một ly. Hôm nay, cuối cùng cũng có cơ hội uống cạn một ly. Cảm giác khoan khoái đó, niềm vui sướng gần như giữ tận đó, cùng với vẻ thòm thèm trong mắt, đều khiến người ta chỉ muốn mọc thêm đôi cánh, lập tức rời khỏi nơi này. Ngon, mỹ vị tuyệt thế. Tô Tụng nhắm mắt, mặt lộ vẻ hưởng thụ, cất tiếng. Chương 116, lần đầu tiên bị người ta ghét bỏ đến thế. Chương 116, lần đầu tiên bị người ta ghét bỏ đến thế. Trong lúc cảm thán, lực lượng của hắn bỗng tăng vọt một bậc, vô cùng đột ngột, cũng vô cùng rõ ràng. Bái Nguyệt Thánh Tử sao lại biến thành thế này rồi? Đây còn là Bái Nguyệt Thánh Tử sao? Hắn dùng thần thông gì vậy? Bái Nguyệt Thánh Tử, ngươi rốt cuộc có biết mình đang làm gì không? Từng tiếng kinh hô và chất vấn lần lượt vang lên. Tô Tụng nhìn đám người vẫn chưa hiểu rõ tình hình này, trong mắt lộ ra vẻ thương hại. Chỉ là sự thương hại này lại đan xen sự tàn nhẫn và lạnh lùng tột độ, đồng thời cũng tràn ngập sự khinh thường kẻ cả. Dường như thứ ở trước mặt hắn không phải là một đám người sống, mà là một bản mỹ vị thơm ngon. Ta đương nhiên biết mình đang làm gì. Các ngươi lại có biết mình đang đối mặt với sự tồn tại như thế nào không? Tô Tụng nhìn mọi người, cười lạnh nói. Dứt lời, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén, lực lượng quanh thân của trào. Cả người hắn giống như biển lớn giận dữ sóng của trào, muốn cuốn tất cả mọi người trước mặt vào trong đó. Mọi người kinh hãi không thôi. Bọn họ vạn lần không ngờ tới, Bái Nguyệt Thánh Tử chỉ vừa mới nhận được truyền thừa đã có thể phát huy ra uy năng lớn đến thế. Càng không ngờ tới, Bái Nguyệt Thánh Tử không chỉ ra tay với người kia, mà ngay cả bọn họ, hắn cũng không định bỏ qua. Nhưng tại sao lại thế? Bọn họ nghĩ mãi không ra. Chỉ là bây giờ cũng không còn thời gian để nghĩ nữa. Một tay của Tô Tụng đã vươn về phía bọn họ. Cùng lúc đó, một hư ảnh bàn tay khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Bàn tay đó ẩn chứa uy năng cực lớn, giống như một cái miệng lớn dữ tợn, có thể nuốt chửng mọi người bất cứ lúc nào. Tim của mọi người đập lên dữ dội, có cảm giác như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều nghĩ đến kẻ xui xẻo đã ngã trên mặt đất kia. Lẽ nào bọn họ cũng sẽ biến thành như vậy? Không, không được, tuyệt đối không được. Bọn họ đến nơi này, không phải là không nghĩ tới sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí là sẽ chết, nhưng lại chưa từng nghĩ tới mình sẽ chết theo cách này, chết trong tay người đồng hành. Sao có thể để ngươi làm cản? ta, Tiêu Giao Môn thần tử, là người đầu tiên không đồng ý. Tiêu Giao Môn thần tử đứng ra, nói một cách đanh thép chính nghĩa. Cả người hắn chỉ vì hai câu nói mà trong mắt mọi người lập tức trở nên cao lớn hơn vài phần. Mọi người vội vàng nhao nhao lên tiếng. Tô Thánh có mắt không trọng, rõ ràng Tiêu Giao Môn thần tử mới là người thừa kế thích hợp nhất. Đúng vậy, tiếc là Tô Thánh bây giờ không biết có phải đã hao hết sức lực cuối cùng mà biến mất rồi không, nếu không sao có thể để Bái Nguyệt Thánh tử tác oai tác quái như vậy. Tiếc cho cơ duyên trời ban này, đáng lẽ phải rơi vào tay Tiêu Giao Môn thần tử mới đúng chứ. Nghe những lời này, Tiêu Giao Môn thần tử trong lòng vô cùng hưởng thụ. Hắn sở dĩ đứng ra, một là vì cảm nhận được nguy hiểm, không muốn ngồi chờ chết. Hai là vì không phục. Hắn rõ ràng mọi mặt đều mạnh hơn Bái Nguyệt Thánh tử, vậy mà lần này lại bị loại dưới sự lựa chọn của Tô Thánh. Là một trong những thiên kiêu của Đông Hoàng, hắn chính là đối tượng được người người tung hô. Chỉ cần không so với mấy người đứng đầu nhất kia, thì chỉ có phần hắn lựa chọn người khác. Nếu lần này Tô Thánh chọn Khương Mục thì cũng thôi đi. Nhưng người được chọn lại là Bái Nguyệt Thánh tử, hắn không thể nào cam lòng. Lần này, hắn nhất định phải đánh bại tên Bái Nguyệt Thánh tử điên cùng này, chứng minh sự mạnh mẽ của mình. Để mọi người thấy rõ, rốt cuộc ai mới là người nên được chọn, và ai mới là kẻ đáng bị loại. Hắn tin rằng, người chiến thắng tuyệt đối sẽ không phải là Bái Nguyệt Thánh tử. Bái Nguyệt Thánh tử có chút không ổn. Ngươi cẩn thận một chút. Hỏa Tông Thánh nữ nhíu mày nói. Tiêu Giao Môn thần tử cười lạnh một tiếng. Sợ cái gì? Lợi hại hơn nữa, hắn chẳng phải vẫn là hắn sao? Ta không sợ hắn. Hắn trực tiếp ra tay. Lực lượng quanh thân hắn giống như một con dao long, lao thẳng về phía bàn tay lớn trên không trung. Khí thế dũng mãnh tiến về phía trước đó khiến tinh thần mọi người phân chấn hẳn lên. Trong nháy mắt liền cảm thấy như nhìn thấy hy vọng. Hai bên tranh đấu, bọn họ hưởng lợi. Dù sao mình không gặp xui xẻo, vậy là tốt nhất rồi. Tuy nhiên, giây tiếp theo, sắc mặt mọi người đột nhiên biến đổi. Bàn tay lớn hơi xiết lại, đã nắm trọn lực lượng của Tiêu Giao Môn thần tử vào trong đó. Ngay sau đó, dường như có tiếng thứ gì đó bị bóp nát vang lên, rất ngắn ngủi, rất rõ ràng. Bàn tay lớn lập tức thả lỏng, không khác gì so với trước đó. Nó không hề bị thương chút nào, còn những lực lượng khác cố gắng chống lại bàn tay lớn đã biến mất không còn tăm hơi. Sao có thể như vậy được? Theo lý mà nói, hai người phải ngang tài ngang sức chứ. Hèn chi tàn niệm của Tô Thánh lại chọn Bái Nguyệt Thánh tử. Rốt cuộc thì mắt nhìn của ngài ấy vẫn tốt hơn chúng ta. Nói bậy gì đó, người đứng về phía chúng ta mới là tốt nhất. Vậy cũng không thể bỏ qua sự thật, hoàn toàn không giúp được gì cả. Mọi người lại nhao nhao lên tiếng. Phần lớn mọi người không hề che giấu sự thất vọng của mình. Vốn còn tưởng có thể dựa vào Tiêu Giao Môn thần tử để giải trừ nguy cơ, lại không ngờ rằng vừa giao thủ đã thua dễ dàng như vậy. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Giao Môn thần tử trở nên cực kỳ khó coi. Không chỉ vì sự thay đổi thái độ của mọi người, mà còn vì đối phương đã dễ dàng nghiền ép mình. Cảm giác này quả thực giống như bị tát mấy cái thật mạnh vào mặt hắn. Vừa đau vừa bang, chói tai nhức óc. Hắn lớn từng ngày rồi, còn chưa bao giờ mất mặt như vậy. Cũng là lần đầu tiên bị người ta ghét bỏ đến thế. Chương 117, khiến người bỏ qua nguy hiểm, bọn họ nỡ rời đi sao? Chương 117, khiến người bỏ qua nguy hiểm, bọn họ nỡ rời đi sao? Hắn lập tức muốn ra tay lần nữa, nhưng bị Hỏa Tông Thánh nữ bên cạnh ngăn lại. Đừng kích động. Ta luôn cảm thấy Bái Nguyệt Thánh tử bây giờ rất không ổn. Hỏa Tông Thánh nữ trầm giọng nói. Tiêu Giao Môn thần tử lập tức hừ lạnh một tiếng. Không ổn. Đương nhiên là không ổn. Vừa đoạt được truyền thừa đã dám mưu đồ đại khai sát giới, có ta ngăn cản, hắn đương nhiên là cực kỳ không ổn. Dứt lời, Tiêu Giao Môn thần tử đẩy mạnh Hỏa Tông Thánh nữ ra. Ngay sau đó lao tới, một trường đánh về phía Bái Nguyệt Thánh tử. Chỉ là hắn hoàn toàn không biết, Bái Nguyệt Thánh tử lúc này đã biến thành Tô Tục rồi. Chính là vị cổ chi thánh hiền mà hắn ngưỡng mộ, người mà hắn cho rằng đã chọn sai kẻ thừa kế. Đúng là con sâu cái kiến đáng thương. Phù du sao có thể lay chuyển được đại thụ? Nhưng ngươi đã thích chơi, ta đương nhiên có thể thành toàn cho ngươi đầu tiên. Tô Tục vừa né tránh, vừa nhìn Tiêu Giao Môn thần tử nói, giọng điệu khinh thường, rõ ràng là tự đặt mình ở vị thế bề trên. Điều này khiến Tiêu Giao Môn thần tử, người vẫn tưởng hắn là Bái Nguyệt Thánh tử, vô cùng tức giận. Hắn không ngừng ra tay, không ngừng gia tăng lực lượng của mình, nhưng kết quả vẫn như cũ, hắn căn bản không thể đến gần đối phương. Càng như vậy, hắn lại càng cố gắng đến gần. Nhưng giữa hai người chỉ cách một khoảng bằng thân người, lại dường như luôn ở trong trạng thái gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Bất kể hắn nỗ lực ra sao, cũng không thể chạm vào mảy may. Vừa kinh vừa giận, Tiêu Giao Môn thần tử càng không chịu từ bỏ. Nén một hơi, nhất định phải cho Bái Nguyệt Thánh tử một bài học. Lúc này lại hành động ngu xuẩn, thật sự là khuyên cũng không được. Trầm Thiên nhíu mày nói. Khương Mục chậm rãi gật đầu. Tuy mọi người chưa nhìn ra Bái Nguyệt Thánh tử đã bị đoạt xá, nhưng đều không hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có Tiêu Giao Môn thần tử chủ động đứng ra. Ngay cả Hỏa Tông Thánh nữ ngăn cản cũng không màng, quyết tâm lớn lao không kém gì kẻ từng được hắn nhắc nhở nhưng không chịu nhìn rõ hiện thực trước đó. Thậm chí có thể nói là còn hơn chứ không kém. Sở dĩ như vậy, Khương Mục cũng rõ nguyên nhân. Đó chính là đố kỵ, không cam lòng. Lúc Tô Tục lựa chọn, mọi người đều thấy ánh mắt của hắn đảo qua lại nhiều lần giữa Bái Nguyệt Thánh tử và Tiêu Giao Môn thần tử. Nói cách khác, hắn từng do dự giữa hai người. Cuối cùng, hắn đã chọn Bái Nguyệt Thánh tử. Tiêu Giao Môn thần tử cũng là thiên tiêu, sao có thể cam lòng? Dù sao thực lực hai người cũng tương đương, chọn ai thật ra cũng không khác biệt lắm. Tiêu Giao Môn thần tử đương nhiên vì thế mà càng cảm thấy không cam lòng và mất mặt. Là kẻ bị loại, hắn có địch ý với Bái Nguyệt Thánh tử cũng rất bình thường. Lúc này hắn là người duy nhất lựa chọn đứng ra, cũng không có gì lạ. Chỉ là sự đấu kỵ và không cam lòng này sẽ đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Nhưng chuyện này không quên được, Hỏa Tông Thánh nữ đã thử rồi, người lúc trước cũng là một ví dụ. Trừ phi tự mình chịu dừng tay, nếu không kết cục tuyệt đối không tốt đẹp. Bình thường Tiêu Giao Môn thần tử trông cũng là người thông minh, sao lúc này lại ngu ngốc thế? Cơ Gia Thần Vương thể nhíu mày nói. Giao Chỉ Thánh Nữ bên cạnh chậm rãi lên tiếng. Người ta một khi nổi giận thì dễ bị cháy mắt, thêm vào đó là đấu kỵ và không cam lòng, trở nên như vậy cũng không có gì lạ. Khương Mục nghe vậy liếc nhìn Giao Chỉ Thánh Nữ, thầm nghĩ đối phương và cách nhìn của mình lại rất giống nhau. Chúng ta bây giờ làm sao đây? Có muốn đi ngay lập tức không? Dù sao ở lại cũng chẳng giải quyết được gì, nếu đi rồi, mọi người thấy có lẽ sẽ đi theo. Có lẽ số người trốn thoát được sẽ nhiều hơn. Giao Quang Thánh Nữ truyền âm cho mọi người. Giao Quang Thánh Tử gật đầu phụ họa. Cách này cũng được. Hạm Nhất Phi và những người khác nhìn nhau, đều không có ý kiến gì. Chỉ có Khương Mục và Giao Chỉ Thánh Nữ là không bày tỏ thái độ. Ánh mắt mọi người bất giác tập trung vào hai người. Khương Mục truyền âm cho mọi người. Các ngươi chắc chắn chúng ta đi thì họ sẽ đi theo. Nơi này tuy là cả bẫy, nhưng dù sao cũng là nơi của Thánh Hiển. Lợi ích không biết còn bao nhiêu, lòng tham có thể khiến người ta bỏ qua nguy hiểm, bọn họ nỡ rời đi sao? Đây mới là thứ nhất, còn thứ hai ta cũng không cho rằng chúng ta có thể dễ dàng rời đi. Giao Chỉ Thánh Nữ ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn Khương Mục, cũng truyền âm cho mọi người. Điều Khương Thần Tử nói chính là điều ta muốn nói. Giao Quang Thánh Tử và những người khác nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì. Giao Quang Thánh Nữ lập tức truyền âm phản bác. Bọn họ thích đi theo thì theo, không đi thì ở lại. Sống chết của bản thân, đương nhiên phải tự mình chịu trách nhiệm. Còn về điểm thứ hai, đường tới vẫn còn đó, sao chúng ta lại không thể rời đi? Ngươi có phải cố ý nhằm vào ta không, cho nên lời ta nói ngươi đều không tán thành? Giọng của Giao Quang Thánh Nữ vừa gấp gáp vừa tức giận, tuy vẫn dễ nghe nhưng lại có mấy phần ngang ngược. Lúc này, Khương Mục không nhanh không chậm đáp lại. Ngươi có thể thử xem, nếu có thể thuận lợi rời đi, ta tự nhiên sẽ theo sau. Giao Quang Thánh Nữ nghe vậy, không nói hai lời, xoay người rời đi. Nhưng nàng vừa xoay người, bóng dáng Bái Nguyệt Thánh Tử liền xuất hiện trên con đường phải đi qua để quay về. Đó rốt cuộc là ai, nàng đương nhiên biết rõ. Chỉ là Tô Tụng lúc này vẫn đang dây dưa không dứt với Tiêu Giao Môn thần tử. Chương 118, thời cơ mới, đầy dây nguy hiểm và biến số. Chương 118, thời cơ mới, đầy dây nguy hiểm và biến số. Hắn liên tục bị động né tránh, nhất cử nhất động đều ung dung. Đồng thời, cảm giác trì trệ khi vừa khống chế cơ thể này cũng đang nhanh chóng suy yếu. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Chẳng qua là hắn vừa đúng lúc né ra sau lưng ta mà thôi. Giao Quang Thánh Nữ lẩm bẩm. Nàng lập tức đổi hướng, định vòng qua. Nhưng đúng lúc này, Tô Tụng lại động, vẫn chặn ngay con đường nàng phải đi qua. Nhưng hắn vẫn không hề nhìn nàng lấy một lần, tựa như lại là một lần trùng hợp. Khốn kiếp, có bản lĩnh thì đừng né tránh. Lẽ nào không dám đối mặt với ta sao? Ngươi còn làm Bái Nguyệt Thánh Tử gì nữa, đổi tên họ đi là vừa. Tiêu Giao Môn thần tử không ngừng gào thét. Nghe thì có vẻ khí thế hùng hổ, chiếm thế thượng phong, đối phương chỉ có thể trốn tránh. Nhưng thực tế, chỉ cần có mắt là nhìn rõ tình hình lúc này. Tiêu Giao Môn thần tử đến góc áo của Bái Nguyệt Thánh Tử cũng không chạm tới được. Hoàn toàn bị đùa giỡn, tức tối cố gắng đuổi theo cũng không theo kịp bước chân đối phương. Thậm chí vừa tung một quyền, đối phương đã ở sau lưng hắn rồi. Khoảng cách như vậy quả thực khiến người ta tuyệt vọng, đồng thời cũng khiến mọi người vô cùng nghi hoặc. Rõ ràng Tiêu Giao Môn thần tử và Bái Nguyệt Thánh Tử thực lực tương đương, đều là thiên chi tiêu tử, không lý nào lại có cách biệt một trời một vực. Vậy mà thực lực cả hai thể hiện lúc này lại có khác biệt cực lớn so với nhận thức trước đó của họ. Thậm chí ai cũng nhìn ra, Bái Nguyệt Thánh Tử căn bản chưa dùng hết sức. Hắn như mèo vờn chuột, bây giờ vẫn còn đang hứng thú. Đợi khi hắn hết hứng rồi, cũng là lúc nên khai tịch rồi. Điều này khiến mọi người vừa nghi hoặc, lại vừa lo lắng cho bản thân. Hỏa Tông Thánh Nữ nhìn Bái Nguyệt Thánh Tử, mày nhíu chặt. Nàng đã nghĩ tới một khả năng có thể giải thích vì sao Bái Nguyệt Thánh Tử đột nhiên ra tay với họ, cũng là một khả năng cực kỳ đáng sợ. Giao Quang Thánh Nữ cũng đang nhìn Bái Nguyệt Thánh Tử. Chính xác hơn, là nhìn Tô Tụ. Gã này đã lần thứ hai chặn đường đi của nàng. Hơn nữa, trông vẫn chỉ như trùng hợp. Không tin lại còn thế nữa. Giao Quang Thánh Nữ có chút bực bội nói. Nàng lập tức lại thử vòng qua Tô Tụng. Lần này, một chân nàng vừa nhấc lên, còn chưa kịp hạ xuống. Tô Tụng như thể đoán trước được hướng nàng định đi, trực tiếp lóe người xuất hiện trên con đường đó. Tiêu Giao Môn thần tử lại đuổi theo, khổ sở ra tay, nhưng từ đầu đến cuối không trúng một lần nào. Lúc này, tâm trạng của Giao Quang tiên tử và Tiêu Giao Môn thần tử quả thực giống hệt nhau một cách kỳ lạ. Tiêu Giao Môn thần tử thì liên tục đánh không trúng, Giao Quang tiên tử thì liên tục bị chặn đường. Hơn nữa, quá tam ba bận. Đây tuyệt đối không thể là trùng hợp, nhất định là cố ý. Nói cách khác, Tô Tụng không cho phép họ rời đi. Đối với đáp án này, Giao Quang tiên tử rất tức giận. Nàng tức giận không phải vì Tô Tụng làm vậy, mà là vì lại để Khương Mục nói đúng nữa rồi. Nội tâm Giao Quang tiên tử vô cùng mâu thuẫn. Nàng không kìm được lòng khâm phục đối với Khương Mục, đồng thời lại bực bội vì lời phản bác của Khương Mục đối với mình lại là đúng. Nếu mục đích Khương Mục làm vậy là để khiến nàng ấn tượng sâu sắc, luôn nhớ kỹ lời hắn nói, vậy thì mục đích của Khương Mục đã đạt được rồi. Người thắng rồi. Giao Quang tiên tử nhìn Khương Mục nói. Khương Mục thờ ơ đáp lời. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là phải lý trí một chút, đừng lỗ mãng. Sắc mặt Giao Quang tiên tử lại trầm xuống, nhưng lại không thể phản bác, chỉ đành im lặng không nói, thầm tức giận. Khương Mục cảm nhận được một ánh mắt sắc bén, như có như không rơi trên người mình. Hắn lập tức nhìn qua, vừa vặn đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Tô Tụ. Dường như không ngờ đối phương lại có thể nhận ra ánh mắt của hắn nhanh như vậy. Ngay sau đó, khoe miệng Tô Tụ nhếch lên một đường cong niệm ai, như thể đang nói, các ngươi không thể rời đi, trừ phi hắn cho phép. Nhưng Khương Mục lại không nghĩ vậy. Hắn chỉ biết, quá trình rời đi chắc chắn không thuận lợi, thậm chí có thể nói là gian nan, nhưng tuyệt đối không phải là hoàn toàn không làm được, chỉ là trong đó đầy dây nguy hiểm và biến số mà thôi. Khương Mục cười, nụ cười mang theo vài phần tự tin, vài phần kiên định, còn có vài phần ung dung. Dường như bất kể đối mặt với tình huống khó khăn đến đâu, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Nụ cười như vậy khiến lòng Tô Tụng không khỏi trầm xuống. Trước đó hắn không thấy Khương Mục có gì đặc biệt, bây giờ cũng vậy. Chỉ cho rằng Khương Mục là người xuất sắc nhất ở đây mà thôi. Nhưng để làm đối thủ của hắn, Khương Mục rõ ràng vẫn chưa đủ tư cách. Hắn cũng chưa từng thực sự xem Khương Mục ra gì. Vậy mà khoảnh khắc vừa rồi, hắn lại thoáng cảm thấy Khương Mục xứng đáng làm đối thủ. Cảm giác này thực sự quá hoang đường, hoang đường đến mức chính Tô Tụng cũng không nhịn được mà thầm mắng sự lo lắng thừa thãi của mình. Chỉ là ánh mắt nhìn Khương Mục, cuối cùng vẫn thêm vài phần tàn nhẫn. Hắn vốn đã không định để Khương Mục và những người khác rời đi sớm, giờ phút này càng thêm kiên định quyết tâm đó. Có điều trước đó, hắn định giữ tất cả những người này lại đây, chỉ giữ lại vài kẻ có bối cảnh sâu dày, còn lại tất cả đều lợi dụng để cường đại bản thân. Sau đó bản thân sẽ rời đi, còn mấy kẻ có bối cảnh sâu dày kia thì cứ ở lại đây tự sinh tự diệt. Sống hay chết, đó là chuyện của bọn họ. Chương 119, bị coi là kẻ thù của chính đạo. Chương 119, bị coi là kẻ thù của chính đạo. Nhưng giờ đây, mấy tên nhóc này dường như đang tính kế ta. Chúng muốn rời đi sớm, đi báo tin, tiện thể để những người khác cũng rời đi cùng. Dám chống đối hắn như vậy, hắn không muốn tha cho dễ dàng. Còn cả Khương Mục kia nữa, giờ hắn cũng rất muốn giữ lại triệt để. Chỉ là trong lòng Tô Tụng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, ý định nốt hết bọn họ lại thì chưa từng thay đổi. Suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, Tô Tụng lập tức mất hứng tiếp tục đùa giỡn với Tiêu Giao Môn thần tử. Ánh mắt hắn lạnh đi, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Tiêu Giao Môn thần tử mừng rỡ, còn tưởng Bái Nguyệt Thánh tử đã tiêu hao quá nhiều, lúc này không còn sức lực nữa. Hắn lập tức dốc sức tấn công, định một chiêu đánh trọng thương đối thủ. Thế nhưng, ý đồ của hắn đã không thành công. Một trường đánh ra, đối phương lại dễ dàng tóm được nắm đấm của hắn. Mọi người lập tức kinh hãi thất sắc. Tốc độ của Tiêu Giao Môn thần tử nhanh như vậy, sao Bái Nguyệt Thánh tử làm được thế? Ta còn chẳng nhìn rõ tay của Tiêu Giao Môn thần tử nữa, gây sự chênh lệch này cũng quá lớn rồi. Không đúng chứ, nếu ta không nhìn lầm, Tiêu Giao Môn thần tử đã dùng hết sức rồi mà. Ta hồ đồ mất rồi, sao Bái Nguyệt Thánh tử này lại có sự thay đổi lớn đến vậy? Chẳng lẽ truyền thừa thật sự lợi hại đến thế sao? Vừa mới nhận được đã như biến thành một người khác vậy. Đúng lúc này, Hỏa Tông thánh nữ nhìn vào đôi mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ của Bái Nguyệt Thánh tử. Nàng lập tức chắc chắn, sự thật đúng như những gì mình đã đoán. Đây tuyệt đối không phải Bái Nguyệt Thánh tử gì cả, mà là tàn niệm thánh nhân lúc trước. Thứ họ gặp phải căn bản không phải đại cơ duyên gì hết, mà là một cái bẫy kinh thiên động địa. Chỉ là Bái Nguyệt Thánh tử xui xẻo nhất, đã trực tiếp đạp phải cái bẫy đó, bị người đoạt xá. Nghĩ đến đây, Hỏa Tông thánh nữ do dự. Nàng không biết có nên là người đầu tiên vạch trần chuyện này hay không. Nếu lỡ gây sự chú ý của Tô Tụng thì không phải chuyện đùa đâu. Ngay lúc nàng còn đang do dự, hắc khí quanh người Tô Tụng cuộn trào, rồi nhanh chóng tụ lại trên cánh tay đang giữ chặt Tiêu Giao Môn thần tử, tựa như những con rắn đen không ngừng luồn lách qua lại trên đó. Cùng lúc đó, Tiêu Giao Môn thần tử đột nhiên vùng vẫy dữ dội. Ngươi đang làm gì vậy? Tại sao sức mạnh của ta lại không ngừng thoát ra, thông qua cánh tay ngươi đang giữ ta mà chạy về phía ngươi? Ngươi mau buông ta ra, nếu không Tiêu Giao Môn sẽ không bỏ qua đâu. Dù ngươi là thánh tử của Bái Nguyệt giáo cũng không được. Tiêu Giao Môn thần tử càng nói càng hoảng sợ. Mọi người đều nhìn đến ngây người, nghe đến sững sờ. Dù sao đó cũng là thánh tử của Bái Nguyệt giáo kia mà. Chứ đâu phải ma đầu gì, sao lại biết thứ thần thông quỷ dị như vậy, lại còn thật sự ra tay nữa chứ? Đây chẳng phải là tự đẩy mình vào đường cùng sao? Thật không thể tưởng tượng nổi. Càng kỳ lạ hơn là, mặc cho Tiêu Giao Môn thần tử dễ dùa thế nào cũng vô dụng. Hắn như người mất hết sức lực, chỉ có thể bị động chịu đựng. Trong đôi mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng và bất lực. Ngoài việc mở miệng chửi mắng, hắn không thể làm gì khác. Cùng lúc đó, tu vi của hắn đang nhanh chóng giảm xuống không ngừng. Tốc độ giảm xuống nhanh đến kinh người, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về phía Bái Nguyệt Thánh tử. Mà lúc này, Bái Nguyệt Thánh tử chính là Tô Tụng, nhìn về phía họ và mỉm cười. Nụ cười không hề khoa trương, thậm chí có phần nho nhã, nhưng thực chất lại ẩn chứa sự hung tợn, lạnh lẽo. Tựa như một con sói đơn độc gần mình trong bóng tối, độc ác, nham hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra tung đòn chí mạng. Mà những luồng hắc khí tựa rắn trên cánh tay hắn, cứ qua lại giữa hắn và Tiêu Giao Môn thần tử. Những luồng hắc khí trở về từ phía Tiêu Giao Môn thần tử thì mang theo những đốm sáng li ti. Mỗi khi những đốm sáng này bị hút ra, mọi người lại nhận thấy tu vi của Tiêu Giao Môn thần tử lại giảm xuống. Còn khi những luồng hắc khí mang theo đốm sáng li ti đó nhập vào người Bái Nguyệt Thánh tử, họ lại phát hiện thực lực của hắn càng mạnh hơn. Hắn dường như là một dòng sông rộng lớn, nước trong sông mãi không đầy. Hắn bèn dẫn nước từ dòng sông khác tức Tiêu Giao Môn thần tử đổ vào sông của mình. Mỗi lần hút được một ít, mực nước sông của hắn lại dâng lên một chút. Cứ thế bên này mất bên kia tăng, tu vi của Tiêu Giao Môn thần tử nhanh chóng mất đi quá nửa. Đúng lúc này, những luồng hắc khí đã không thể mang về những đốm sáng như trước nữa, dường như đã tới giới hạn. Tô Tụng cười lạnh một tiếng, tay khẽ rung lên, trực tiếp đánh bay Tiêu Giao Môn thần tử ra ngoài, nhẹ nhàng đơn giản như đập bay một con ruồi. Cổ tay của Tiêu Giao Môn thần tử lại vang lên tiếng rắc. Một luồng lực cực mạnh cũng thuận theo cánh tay đó rót ngược vào tim hắn, chấn động khiến hắn hét thảm một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Cùng lúc đó, hắn ngẩng đầu lên, há miệng phun ra một ngụm máu, văng cả lên váy của Hỏa Tông thánh nữ đứng bên cạnh. Tiêu Giao thần tử. Hỏa Tông thánh nữ kinh hô, lập tức đỡ Tiêu Giao Môn thần tử dậy rồi lùi lại. Những người khác cũng đồng loạt lùi lại. Họ lộ vẻ kinh hãi nhìn Bái Nguyệt Thánh tử đang từng bước tiến lại gần. Ngươi đừng qua đây, mau dừng lại. Bái Nguyệt Thánh tử, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết mình làm vậy sẽ bị coi là kẻ thù của chính đạo không hả? Chương 120, đánh cược một phen, còn có một tia sinh cơ. Chương 120, đánh cược một phen, còn có một tia sinh cơ. Ngươi sao có thể độc ác như vậy? Chúng ta dù sao cũng cùng nhau tiến vào bí cảnh mà. Chúng ta xưa nay không đoán, gần đây không thủ, ngươi mau đừng tới đây nữa. Mọi người rối rít lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Bái Nguyệt Thánh Tử tràn ngập vẻ hoảng sợ. Đối mặt với Bái Nguyệt Thánh Tử quỷ dị đáng sợ như vậy, lại thêm kết cục thê thảm của Tiêu Giao Môn thần tử, bọn họ quả thực không có chút tự tin chống cự nào. Ha ha, các ngươi vẫn ngu xuẩn như vậy, đã đến nước này rồi mà còn nói lời hồ đồ. Tô Tục nhìn mọi người, cười lạnh nói, vẻ khinh miệt và xem thường trong mắt hiện rõ một. Mọi người lại chẳng buồn tức giận, trong lòng chỉ còn lại sự hoảng loạn và nghi hoặc vô biên. Bọn họ không hiểu vì sao Bái Nguyệt Thánh Tử đột nhiên trở nên đáng sợ và độc ác như vậy, cũng không hiểu rốt cuộc hắn nói những lời này là có ý gì. Hơn nữa, đây đã không phải lần đầu tiên hắn nói bọn họ ngu xuẩn sau khi nhận được truyền thừa. Trước đó bọn họ tưởng hắn chỉ mắng chửi thôi, bây giờ nghe lại, dường như có ẩn ý sâu xa. Lúc này, Hỏa Tông Thánh Nữ cuối cùng không nhịn được nữa, lên tiếng. Hắn không phải Bái Nguyệt Thánh Tử. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức đồng loạt nhìn về phía Hỏa Tông Thánh Nữ. Trong mắt viết rõ ba chữ ngươi điên rồi. Mặc dù bọn họ cũng cảm thấy Bái Nguyệt Thánh Tử đột nhiên trở nên vô cùng kỳ quái, nhưng đây không phải là Bái Nguyệt Thánh Tử sao? Hỏa Tông Thánh Nữ, lời không thể nói bừa, tuyệt đối đừng vì nói năng hàm hồ mà chọc giận đối phương. Tuy ra tay tàn nhẫn, nhưng đây đúng thật là Bái Nguyệt Thánh Tử. Đúng vậy, Hỏa Tông Thánh Nữ sao lại nói lời này chứ? Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, Hỏa Tông Thánh Nữ cau mày giải thích, Bái Nguyệt Thánh Tử đã chết rồi, là bị người đoạt xá mà chết. Mà kẻ đoạt xá Bái Nguyệt Thánh Tử chính là tồn tại mà chúng ta cho rằng có thể ban cho chúng ta cơ duyên, cũng chính là luồng tàn niệm kia, tàn niệm của Tô Tụ. Hắn là Tô Tụ. Nghĩ lại mà xem, sau khi kế thừa toàn bộ truyền thừa, Bái Nguyệt Thánh Tử liền thay đổi. Chúng ta nên tỉnh táo lại đi, đừng mơ tưởng cơ duyên gì nữa. Nơi này rất nguy hiểm, Tô Tụ rất nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Hỏa Tông Thánh Nữ nói không sai, tất cả thay đổi của Bái Nguyệt Thánh Tử đều bắt đầu từ lúc được ban tặng truyền thừa. Mà sau đó, Tô Tụ không hề xuất hiện lại nữa. Bái Nguyệt Thánh Tử cũng như biến thành người khác so với trước kia. Trước đó bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến phương diện đoạt xá. Bây giờ được Hỏa Tông Thánh Nữ nhắc nhở như vậy, quả thật càng nghĩ càng thấy đúng là như thế. Bái Nguyệt Thánh Tử không phải thay đổi, mà hắn đã bị đoạt xá rồi. Đương nhiên khác xa so với trước, hành vi cũng khác lạ. Cũng khó trách hắn lại làm ra chuyện lấy tâm huyết, đoạt tu vi của người khác. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người nhìn Bái Nguyệt Thánh Tử, hay nói đúng hơn là Tô Tụng, đều trở nên kinh hoàng dị thường. Còn hoảng loạn, sợ hãi hơn cả lúc trước. Ngay cả Tiêu Giao Môn thần tử bị nuốt mất tu vi, lửa giận trong mắt cũng tiêu tan không ít. Không phải hắn không giận nữa, mà là quá mức kinh hãi và sợ hãi, làm phai nhạt đi lửa giận trong mắt. Hắn vạn lần không ngờ tới, người mà mình dây dưa nửa ngày trời lại không phải Bái Nguyệt Thánh Tử, mà là tồn tại mà bản thân tâm tâm niệm niệm muốn có được truyền thừa. Hóa ra là bị đoạt xá, chúng ta đều bị lừa rồi. Cơ duyên cái gì chứ, rõ ràng là cạm bẫy chết người. Hắn chắc chắn muốn đối xử với chúng ta như đã làm với Tiêu Giao Môn thần tử, thật là độc ác. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, cùng nhau ra tay. Hắn dù sao cũng đã tự phong ở đây nhiều năm, thực lực trống rỗng. Đúng vậy, chúng ta cùng đánh cược một phen, còn có một tia sinh cơ. Mọi người phấn chấn tinh thần, rối rít nói. Lúc này, quả thực là thời khắc bọn họ đoàn kết nhất. Mọi người đồng loạt hành động, bao vây Tô Tụng đang chiếm cứ thân xác của Bái Nguyệt Thánh Tử. Tô Tụng cất tiếng cười to. Ha 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 ha. Nói các ngươi ngu xuẩn, các ngươi chính là ngu xuẩn. Cho dù ta sớm đã bị 5 tháng dài đằng đẵng bào mòn hết, cũng không phải là thứ các ngươi có thể chống lại. Các ngươi quá ngây thơ rồi, ngây thơ đến mức khiến ta bật cười. Mọi người nghe hắn cười mà thấy rợn người, nhưng vẫn mặc kệ tất cả mà ra tay với hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bộc phát ra chiến lược mạnh nhất của mình. Không ai còn giấu nghề vào lúc này, dù sao cũng chẳng ai muốn chết. Chỉ có thể dựa vào lúc mọi người đều đang ở trạng thái đỉnh cao mà cố gắng hết sức. Như vậy mới có thể tranh thủ được tia sinh cơ lớn nhất cho bản thân. Vậy mà giây tiếp theo, toàn bộ không gian dường như ngưng đọng lại. Xung quanh Tô Tụng, mỗi người đều bị định hình giữa không trung. Kẻ thì tay cầm đao kiếm, người thì vung quyền xuất trưởng, ai nấy đều tung ra thần thông mạnh nhất, nhưng lại bất lực. Bọn họ giống như bị từng bàn tay vô hình nắm chặt trong lòng bàn tay, căn bản không thể động đậy. Lực lượng bộc phát ra cũng dần tan đi, không thể ngưng tụ, cũng không thể công kích Tô Tụng. Khương Mục nhìn cảnh này, tỏ tường lên tiếng. Quả nhiên là thánh hiền năm xưa. Thủ đoạn chắc chắn phi phàm, thậm chí kinh người. Giao Quang Thánh Nữ lập tức hỏi, lẽ nào không có cách nào đối phó được hắn sao? Lời này không phải là cố ý phản bác, chỉ là thật lòng hỏi. Khương Mục trầm giọng đáp, vậy thì khó nói rồi. Nhưng lý do hắn muốn lợi dụng tính mạng của mọi người để tăng cường thực lực, cũng có nghĩa là tình trạng hiện tại của hắn thực ra không tốt lắm. Chương 121, nhanh chóng khống chế cục diện, không màng hao tổn. Chương 121, nhanh chóng khống chế cục diện, không màng hao tổn. Đặc biệt là khi đối mặt với sự vây công, tình thế bắt buộc phải nhanh chóng khống chế cục diện, không màng hao tổn. Ngươi xem, trước đó tâm huyết lấy được từ tên xui xẻo kia và tu vi của Tiêu Giao thần tử đã giúp thực lực hắn tăng mạnh. Nhưng bây giờ, lại tụt xuống rồi. Rõ ràng, việc hắn dùng sức mạnh xuất thủ đã gây ra hao tổn cực lớn cho hắn. Đây cũng là một điểm mấu chốt để có thể thắng được hắn. Tuy nhiên, chỉ nắm đúng thời cơ thôi thì vẫn chưa đủ. Giao Quang Thánh Nữ lập tức hỏi, vậy rốt cuộc phải làm sao mới được? Khương Mục đáp không chút do dự, cần có thực lực tuyệt đối, đó mới là gốc rễ. Tô Tụng hét lớn một tiếng, một luồng sức mạnh khổng lồ đột nhiên đánh bay tất cả mọi người ra ngoài. Mọi người bị ném xuống đất, còn chưa kịp kêu đau đã vội vàng bỏ dậy, chạy về phía đường cũ. Rõ ràng, họ thấy đánh không lại nên bỏ chạy. Hơn nữa, họ còn rất an ý mà chạy tán loạn tứ phía, như vậy phải xem ai là kẻ xui xẻo bị Tô Tụng nhắm tới trước tiên. Nhưng họ chưa chạy được mấy bước, toàn bộ không gian đột nhiên bặm mẻo. Cả cung điện cũng đột nhiên rung chuyển dữ dội. Bất kể là mặt đất, tường vách hay mái nhà, tất cả đều gợn sóng như mặt nước, cuồn cuộn chuyển động rồi nhanh chóng siết chặt lại. Cuối cùng, trong sự vặn vẹo của không gian, cả cung điện biến thành một khối đá. Mà lõi khối đá dường như bị quét rỗng, mọi người đều bị nhốt ở bên trong. Nhìn bốn phía, chỉ thấy vách đá trơn nhẵn, không hề có một lối ra nào. Không gian cũng trở nên không lớn lắm. Mọi người đứng bên trong tuy không quá chen chúc, nhưng so với sự rộng rãi trước đó thì kém xa. Giống như đang ở trong một cái lồng giam không lớn không nhỏ, không lối thoát. Bốn bề vách đá thỉnh thoảng còn lóe lên những luồng hắc quang, trông như một phong ấn, mang đến cảm giác gáp bức cực kỳ mãnh liệt. Chúng ta bị nhốt ở đây rồi sao? Thế này không phải chết chắc rồi. Bây giờ phải làm sao? Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đó chính là cổ chi thánh hiền đó. Đúng vậy, dù bây giờ đã không còn như xưa, chỉ là một luồng tàn niệm, nhưng nếu muốn lấy mạng chúng ta, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Dưới áp lực mạnh mẽ như vậy, mọi người đều kinh hoàng thất sắc, rối rít lên tiếng. Hoàn toàn không còn chút khí thế liều mạng như lúc trước, tất cả đều chìm trong nỗi sợ hãi tột độ. Khương Mục không hề ngạc nhiên về điều này. Phản kháng không có kết quả, thì đương nhiên sẽ dẫn đến tình cảnh này. Trận liều mạng trước đó là do họ chưa từng trải nghiệm qua uy lực của cổ chi thánh hiền. Trước đây đều chỉ nghe nói, tuy biết sự đáng sợ của ngài ấy, nhưng khi đối mặt với một cổ chi thánh hiền đã mất đi phần lớn sức mạnh, phản ứng đầu tiên của họ đương nhiên vẫn là nghĩ rằng có thể dùng sức của mọi người để liều một phen. Bây giờ, họ đã thất bại. Mọi người lại nhớ đến sự đáng sợ của cổ chi thánh hiền. Đối mặt với tình thế khó khăn như vậy, làm gì còn dũng khí liều chết nữa. Nhưng cho dù có tìm cách cổ vũ sĩ khí thì cũng vô dụng. Đối mặt với Tô Tụng lúc này, họ vẫn hoàn toàn không có cách nào. Đây chính là sự nghiền ép của thực lực tuyệt đối. Tình hình bây giờ không ổn rồi. Chúng ta bị phong ấn ở đây, e là rất khó thoát ra ngoài. Cũng chưa chắc đã có cơ hội thoát ra. Giao Quang Thánh Tử lên tiếng. Hắn luôn cảm thấy ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua của Tô Tụng có chút ý đồ xấu. Chúng ta có lẽ là món điểm tâm cuối cùng của hắn. Hắn ăn no rồi thì có thể không ăn nữa. Nếu chưa no, hoặc không vui, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, hắn đều có thể nuốt hết đám điểm tâm chúng ta vào bụng. Khương Mục trầm giai nói. Giao Quang Thánh Nữ nhíu mày cất lời. Nói nghe đang sợ như vậy, sao ngươi vẫn bình tĩnh thế? Khương Mục nghe vậy nhướng mày. Vậy thì sao? Không cả. Giao Quang Thánh Nữ nghẹn họng không biết nói gì hơn, chỉ đành thầm hận bản thân không nên bắt chuyện với Khương Mục. Lúc này, Giao Chỉ Thánh Nữ nhìn về phía Khương Mục, cất tiếng hỏi. Khương Mục, theo ngươi thấy, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Nghe vậy, những người khác lập tức đều nhìn về phía Khương Mục. Ngay cả Giao Quang Thánh Nữ vừa bị hắn làm cho nghẹn họng cũng không ngoại lệ. Lúc này, mọi người đã chẳng nghĩ ra được cách nào. Trước đó họ còn nghĩ, nếu thực sự không còn cách nào khác, có lẽ có thể liều mạng bỏ chạy. Nhưng xem ra bây giờ, hy vọng đã không còn, rốt cuộc vẫn là họ quá ngây thơ. Khương Mục chỉ nói một chữ. Đợi. Mọi người lập tức sững sờ. Giao Chỉ Thánh Nữ chậm rãi hỏi. Đợi. Đợi cái gì? Đợi ngươi tới cứu ư? Khương Mục lắc đầu. Bây giờ bên ngoài e là hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên trong này. Cho dù sau này họ có nhận ra điều bất thường thì cũng không biết là chuyện của lúc nào nữa rồi. Việc chúng ta cần làm là chờ đợi thời cơ, tự cứu lấy mình. Mọi người càng nghe càng mơ hồ. Rốt cuộc phải tự cứu thế nào? Giao Quang Thánh Nữ đặt câu hỏi này. Nhưng Khương Mục chỉ lắc đầu, không trả lời nữa. Giao Quang Thánh Nữ chỉ nghĩ rằng Khương Mục phân biệt đối xử, không muốn để ý đến nàng. Thực ra, Khương Mục cũng không biết. Tình thế hiện giờ thay đổi trong chớp mắt, biết đâu sẽ có cơ hội nào đó xuất hiện. Làm sao hắn biết được chứ? Đã nói là chờ đợi thời cơ rồi mà. Đối với cơn tức của Giao Quang Thánh Nữ, Khương Mục hoàn toàn không thèm để tâm. Mọi người đều lùi xa, không dám đến gần Tô Tụng, tạo thành thế giằng co với hắn. Tô Tụng thấy vậy đột nhiên bật cười, nụ cười đầy vẻ khinh miệt. Thật kỳ lạ, tại sao các ngươi lại sợ ta như vậy? Chương 122, chẳng phải trước đây các ngươi rất muốn gặp lại ta sao? Chương 122, chẳng phải trước đây các ngươi rất muốn gặp lại ta sao? Chẳng phải trước đây các ngươi rất muốn gặp lại ta sao? Muốn nhận được lợi ích từ ta. Bây giờ ta đã xuất hiện, sao các ngươi lại đổi sắc mặt như vậy? Chúng nhân càng nghe càng cảm thấy mình thật ngu ngốc. Rõ ràng đây chính là một cổ chi thánh hiền đáng sợ tột cùng, một kẻ độc ác đang tìm kiếm thân xác để đoạt xá giữa bọn họ. Vậy mà bọn họ lại một lòng mong mỏi nhận được sự ưu ái của đối phương, hoặc một bước lên trời. Bây giờ thì hay rồi, một bước lên trời thì không có, nhưng một bước rơi xuống vực thẳm lại hiện ra rõ ràng. Hơn nữa còn rơi vào cạm bẫy dưới vực, tất cả đều lún sâu vào vũng lầy. Mà kẻ xui xẻo nhất, không ai khác chính là Bái Nguyệt Giáo Thánh Tử. Cứ tưởng mình là khí vận chi tử, cơ duyên trời ban, được quý nhân để mắt tới. Kết quả trong nháy mắt, trời ạ, mạng cũng mất luôn. Lúc này e là đã hồn phi phách tán, cho cốt chẳng còn. Cả thân xác đều thành của người ta rồi, thật đáng thương đáng tiếc. Chúng nhân đối với Bái Nguyệt Thánh Tử hoàn toàn không còn ngưỡng mộ, chỉ còn lại sự thương cảm và tự thấy may mắn. Ngay cả Tiêu Giao Môn Thần Tử đã gặp đại họa cũng cảm thấy dù sao mình vẫn giữ được mạng, không xui xẻo đến cùng như Bái Nguyệt Thánh Tử. Chỉ là nếu cứ tiếp tục kẹt ở đây, vậy thì chưa chắc. Mọi người đều rất lo lắng cho kết cục của mình. Lần lượt lên tiếng chất vấn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì chúng ta? Thân là tiền bối, ngươi làm vậy, há chẳng phải mất đi phong thái của cổ chi thánh hiền sao? Hay là lập tức thả chúng ta ra đi, để tránh người đứng sau chúng ta gây bất lợi cho ngươi? Ngươi chắc hẳn không muốn vừa mới sống lại, đã có khả năng bị diệt trừ lần nữa chứ? Cho dù ngươi là cổ chi thánh hiền, thời đỉnh phong cũng chỉ là quá khứ, ngươi bây giờ đã yếu đi nhiều rồi. Đúng vậy, mau chóng thả chúng ta ra là sáng suốt nhất. Tô Tụng nghe vậy lại cười lạnh một tiếng, các ngươi nghĩ rằng vài câu nói là có thể cứu mạng mình sao?
Sai, sai hoàn toàn.
Mạng của các ngươi bây giờ hoàn toàn nằm trong tay ta, ta cũng không sợ người đứng sau các ngươi. Chỉ cần ta lần lượt nuốt chửng tiêu hóa tâm huyết và tu vi của các ngươi, ta sẽ dần dần hồi phục. Cho dù không hồi phục được đến đỉnh phong cũng không sao, ta còn có thời gian ra ngoài từ từ tìm kiếm con mồi. Đến lúc đó, ta sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, các ngươi nghĩ, ta sẽ sợ ai chứ? Những lời này lập tức khiến tất cả mọi người sợ hãi. Nhưng Khương Mục lại biết, lời này có phần khoa trương. Nếu hắn không sợ ai cả, cũng sẽ không bỏ qua bọn họ mà đi chọn bái Nguyệt Thánh Tử. Suy cho cùng trong lòng hắn vẫn có tính toán, chỉ là phần lớn hắn không sợ mà thôi, chứ không phải tất cả đều không sợ. Nhưng điều này cũng không thể thay đổi tình cảnh hiện tại của tất cả bọn họ. Đúng như lời Tô Tụng nói, tất cả đều nằm trong tay hắn. Muốn lật ngược tình thế, khả năng có thể nói là không phải bằng không, nhưng cũng gần như vậy. Tô Tụng đột nhiên xoay người, bước ra khỏi phong ấn này. Giây tiếp theo, vách đá xung quanh dường như trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Bên ngoài chính là cảnh tượng mà bọn họ nhìn thấy trước khi tiến vào cung điện. Nhưng cung điện đã biến mất. Chúng nhân hiểu ra, phong ấn quỷ dị mà bọn họ đang ở hiện tại chính là do cung điện biến thành. Có thể thấy đối phương ngay từ đầu đã sắp đặt như vậy, bọn họ căn bản không thể trốn thoát. Tô Tụng khoanh chân ngồi xuống đất, không thèm nhìn chúng nhân lấy một cái, trực tiếp nhắm mắt bắt đầu điều tức. Khương Mục lập tức hiểu rõ, trước đó hắn ra tay mạnh mẽ, tiêu hao rất lớn. Không chỉ tiêu hao sức mạnh hắn vừa hấp thụ được, mà ngay cả bản nguyên của chính mình cũng bị ảnh hưởng. Dù sao cũng đã tự phong ấn ở đây không biết bao nhiêu năm tháng, cộng thêm việc cũng chỉ vừa mới đoạt xá thành công, vẫn chưa kịp hoàn toàn dung hợp với thân xác này, khó tránh khỏi tâm thần bất ổn. Có thể ra tay mạnh mẽ như vậy, vẫn là vì hắn từng là cổ chi thánh hiền. Thực lực quả nhiên mạnh mẽ, nếu không cũng rất khó làm được. Lúc này đã nhốt được mọi người, tự nhiên có thời gian bắt đầu điều tức. Mà nhân lúc này, chúng nhân bắt đầu lần lượt thử phá giải phong ấn này. Trước đó bị Tô Tụng nhìn chằm chằm nên không dám, lúc này lại dám thử một phen. Nhưng chúng nhân cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nếu thật sự dễ dàng phá vỡ phong ấn như vậy, Tô Tụng sao có thể yên tâm đến thế? Quả nhiên, dưới sự ra tay của chúng nhân, căn bản không thể phá vỡ phong ấn. Từng người đều thất vọng khôn nguôi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tô Tụng lạnh giọng nói, giọng nói tràn đầy vẻ chế giễu và khinh miệt. Chúng nhân hoảng sợ, đội quay đầu nhìn lại, liền thấy Tô Tụng ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, dường như hoàn toàn khinh thường không thèm nhìn những kẻ phí công vô ích này lấy một cái. Chúng nhân lập tức vừa giận vừa bất lực, tức giận vì bị coi thường như vậy. Dù sao ở bên ngoài bọn họ đều là thiên kiêu một phương, nào đã từng bị xem nhẹ đến thế, mà bất lực là vì hiện tại thật sự không còn kế sách nào. Nơi này quả thực giống như một cái lồng giam kín kẽ không chút sơ hở. Bọn họ căn bản không biết bắt đầu từ đâu, nơi này đã hoàn toàn nhốt chặt bọn họ. Lần này thì gay rồi, biết thế đã không vào cung điện này. Lúc này rồi còn nói mấy lời vô ích đó làm gì, nếu thời gian quay ngược lại, không cho ngươi vào ngươi không liệu mạng xông vào chắc. Đúng vậy, lúc đó ai mà ngờ được sẽ xảy ra chuyện thế này. Còn tưởng bên trong có bảo vật gì tốt, kết quả nói đi nói lại đều tại Tô Tụng quá xảo quyệt, lại bày ra cạm bẫy như vậy, thật quá độc ác. Chương 123, lần lượt ra tay, muốn phá vỡ phong ấn. Chương 123, lần lượt ra tay, muốn phá vỡ phong ấn. Bây giờ nói cái này cũng vô dụng, chúng ta rốt cuộc nên làm thế nào bây giờ? Ta muốn ra ngoài. Ai mà không muốn ra ngoài chứ? Vấn đề là ai làm được đây? Mọi người nhao nhao lên tiếng. Ngoài hối hận ra thì chính là nêu lên những vấn đề mà không ai có câu trả lời. Lúc này, Hỏa Tông Thánh Nữ đột nhiên nhìn về phía Khương Mục và những người khác. Nếu có người phá được phong ấn này, nhất định là một trong mấy người này. Mà người có khả năng làm được nhất, chính là... Lời nàng chưa dứt, mọi người đã biết đáp án. Khương Mục. Khương thần tử này, người từ lúc đến đây đã liên tục khiến mọi người kinh ngạc. Mọi biểu hiện trước đó của hắn đều vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Mạnh đến mức khó tin, nói là người đứng đầu chuyến đi này, tin rằng không ai phản đối. Ngay cả những thiên tiêu đỉnh cấp đang vây quanh hắn bây giờ cũng nghĩ vậy. Nếu nói ai có cơ hội phá vỡ phong ấn nơi này, ngoài Khương Mục ra, không còn nghĩ đến người thứ hai. Chỉ là, hắn thật sự làm được sao? Không phải mọi người coi thường hắn, tuy hắn có khả năng lớn nhất, nhưng lần này đối mặt chính là cạm bẫy do cổ chi thánh hiền bố trí. Phong ấn uy lực cực lớn thế này, hắn thật sự phá được sao? Trong lòng mọi người đều có chút thiếu tự tin, nhưng đây cũng là hy vọng duy nhất của họ lúc này. Hỏa Tông Thánh Nữ dịu tiêu giao thần tử đi về phía Khương Mục. Rất nhanh, nàng đã đến trước mặt Khương Mục. Khương thần tử, ngươi có thể phá vỡ phong ấn này không? Hỏa Tông Thánh Nữ lên tiếng hỏi. Khương Mục không trả lời, chỉ chậm rãi lắc đầu. Điều này khiến Hỏa Tông Thánh Nữ vô cùng thất vọng, những người khác thấy vậy cũng thế. Chỉ có Tô Tụng, tuy không mở mắt nhưng vẫn luôn quan sát mọi người, là thầm hài lòng. Tuy hắn cảm thấy Khương Mục là kẻ đặc biệt nhất, nhưng hắn lại không cho rằng cũng không thích Khương Mục có thể đặc biệt đến mức phá vỡ được phong ấn này. Nếu hắn có thể, vậy thì bây giờ hắn phải ra tay. Họa lớn như vậy, tuyệt đối không thể giữ lại. Bằng không nếu để những người khác chạy thoát, vậy hắn sẽ lỗ nặng, chi bằng ra tay trước chiếm lợi thế. Thật sự không được sao? Ngươi có thể thử một lần trước không? Ngươi là người mạnh nhất trong chúng ta tin ngươi, ngươi có thể thử xem. Hỏa Tông Thánh Nữ lại lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ không cam lòng. Còn chưa đợi Khương Mục mở lời, Giao Quang Thánh Nữ đã giành nói trước. Nếu hắn làm được, sao lại không làm? Chẳng lẽ hắn thích bị nhốt ở đây chắc? Lời này nói ra có chút không khách khí. Hỏa Tông Thánh Nữ mím môi, không nói gì thêm. Dịu tiêu giao môn thần tử, nàng xoay người đi đến một góc không người, giúp hắn chữa thương. Hỏa Tông Thánh Nữ cũng không có ý gì khác, lời của muội có phải hơi quá rồi không? Giao Quang Thánh Tử nhìn Giao Quang Thánh Nữ, bất đắc dĩ nói. Giao Quang Thánh Nữ không vui đáp lời. ta chỉ nói thật mà thôi, không thấy có vấn đề gì. Nàng cũng im lặng không nói, xoay người khoanh chân ngồi xuống, trông có vẻ như đang đả tọa, nhưng đôi mày nhíu chặt vẫn tiết lộ tâm tư bất định của nàng lúc này. Thân tử, chúng ta bây giờ phải làm gì? Trầm Thiên nhìn Khương Mục hỏi. Khương Mục nghe vậy cười nhạt một tiếng. Làm gì ư? Ngồi xuống. Hắn liền ngồi xuống ngay tại chỗ. Hơn nữa trông vô cùng ung dung, hoàn toàn không giống người đang bị nhốt trong trận pháp, ngược lại giống như đang đi du ngoạn nơi hoang dã, ngồi xuống ngắm nhìn phong cảnh đẹp vậy. Chương 124, đừng tự lừa mình dối người nữa. Chương 124, đừng tự lừa mình dối người nữa. Nhưng mấy vị này cũng là những tồn tại đỉnh cấp, là những người nổi trội nhất trong số họ. Họ cũng là những người có khả năng phá vỡ phong ấn này nhất. Tốt quá rồi, cuối cùng họ cũng ra tay. Trước đây ta luôn muốn vượt qua họ, bị họ áp đảo nên rất khâm phục. Giờ thì ta lại mong họ còn mạnh hơn cả những gì ta tưởng. Ta cũng vậy, tốt nhất là họ mạnh gấp đôi ta, không, phải mạnh gấp 10 lần ta. Họ càng lợi hại, chúng ta càng có cơ hội thoát ra ngoài. Hừ, Khương Mục kia vẫn ngồi yên ở đó, thật đáng ghét. Sao hắn không góp chút sức lực nào vậy? Chắc là hắn tự biết sức mình thôi. Dù mạnh đến đâu thì cũng có sở đoạn chứ. Trước đó ta còn tưởng hắn lợi hại nhất, xem ra bây giờ chưa chắc. Giọng điệu của mọi người thay đổi nhanh như trong chóng. Mới lúc trước còn tung hô Khương Mục mạnh nhất, giờ thì ai có khả năng giúp họ đạt được mong muốn, kẻ đó chính là người mạnh nhất, là người được lòng bọn họ nhất. Trầm Thiên nghe vậy thì tức giận không thôi. Hắn vừa định ra ngoài tranh luận thì đã bị Khương Mục vươn tay kéo lại một cách dễ dàng. Mặc kệ họ, Khương Mục nói với giọng vô cùng bình thản. Hắn hoàn toàn chẳng để tâm. Cách nhìn của những kẻ này, thậm chí có thể nói là bất kỳ cách nhìn nào, cũng không thể lay chuyển được hắn. Bất kể họ nói gì, hắn cũng sẽ không vì thế mà làm xáo trộn kế hoạch của mình. Không phải hắn không muốn thử, cũng chẳng phải không dám thử, càng không phải là không đủ sức để thử, mà là thời cơ chưa chín muồi. Tuy bây giờ hắn có thể cảm nhận được Tô Tụng không hề để mắt đến mình, nhưng khó mà đảm bảo gã không đột nhiên chú ý đến hắn lần nữa, đến lúc đó thì gay go. Dù sao thì đối phương cũng chỉ vừa mới bắt đầu chuyên tâm điều thức, vẫn có khả năng đột ngột rút ra được. Hắn cần phải đợi thêm, đợi đến khi đối phương dần nhập tâm, khó lòng thoát ra cũng như không muốn thoát ra, hắn mới hành động. Như vậy mới là cách ổn thỏa nhất cho cả hắn và những người khác. Dĩ nhiên, nếu những người khác có thể phá được phong ấn này thì tốt quá rồi. Hắn cũng đỡ phải ra tay. Nhưng sự việc lại trái với mong đợi, trước sau vẫn không có ai thành công. Thậm chí không hề có dấu hiệu nào cho thấy khả năng thành công, phong ấn này không hề bị lay chuyển dù chỉ một chút. Bọn người giao quang thánh tử thất vọng không thôi. Ai nấy cũng đều lộ vẻ chán nản. Lúc này, Cơ Gia Thần Vương thể nhìn về phía mọi người rồi lên tiếng. Các ngươi đừng đứng ngây ra đó nữa. Mau lại đây giúp một tay đi. Đông người thì sức mạnh cũng lớn hơn. Nghe vậy, mọi người không dám chậm trễ, lập tức tiến lên chung sức. Trong phút chốc, khắp không gian bên trong phong ấn tràn ngập đủ loại sức mạnh của bạo. Tất cả đều liều mạng tung chiêu, e rằng ngay cả khi đối mặt với kẻ thù chuyển kiếp cũng chưa từng dốc sức đến thế. Nhưng kết quả lại chẳng hề tốt đẹp. Thất bại, lại thất bại. Cho dù họ có cố gắng đến đâu, vẫn không hề có chút tiến triển nào. Khương Mục lại cảm nhận được ánh mắt của Tô Tụng đang nhìn về phía mình. Ngoại trừ hắn ra, không ai nhận thấy điều đó. Giống như có kẻ nào đó khẽ cười nhạo một tiếng, mà người bị chế giễu lại nén ngãng không nghe thấy. Khương Mục cảm nhận được sự chú ý đó lại một lần nữa hướng về phía mình. Nhưng lần này, nó không dừng lại quá lâu mà nhanh chóng thu về. Cùng lúc đó, mọi người nhao nhao lên tiếng với vẻ chán nản. Sao vẫn không được thế này? Rốt cuộc phải làm thế nào đây? Ta đã cố hết sức rồi. Ta không muốn chết, ta không muốn chết đâu. Ai mà muốn chết chứ? Nói nhảm. Nếu không ra ngoài được nữa, kết cục tốt nhất của chúng ta cũng chỉ như Tiêu Giao Thần Tử thôi. Làm gì có chuyện tốt như vậy, e là sẽ giống kẻ đã chết trước đó thôi. Không được, ta không thể chết, con đường tu hành của ta mới bắt đầu chưa được bao lâu, ta không muốn nó kết thúc. Vậy ngươi đi mà nói với tên Bái Nguyệt Thánh Tử mới kia kìa, xem hắn có rủ lòng từ bi không. Đừng cãi nhau nữa, thay vì tranh cãi oán trách, thử lại lần nữa xem sao. Mọi người không tranh cãi nữa, chỉ mang vẻ mặt tâm u, lại đồng loạt ra tay lần nữa. Vậy nhưng kết quả vẫn chẳng có gì khác trước, không hề có chút bất ngờ nào. Phong ấn này vững chắc như thể được đúc từ tiên liệu, với thực lực của bọn họ, căn bản là bất lực. Phải làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản không làm được, đừng tự lừa mình dối người nữa. Chẳng lẽ định bỏ cuộc sao? Ta không muốn chết ở đây đâu. Ai muốn chết chứ? Nhưng ngươi có cách nào không? Các ngươi nhìn Khương Mục kia xem, hắn lại có vẻ ung dung đến thế. Cứ như thể đang dừng chân nghỉ tạm giữa chuyến du sơn ngoạn thủy vậy, sao hắn có thể thờ ơ như thế? Hừ, rõ ràng là muốn lợi dụng chúng ta, để chúng ta tốn sức, còn hắn thì ngư ông đắc lợi mà theo ra ngoài. Mọi người càng thêm chán nản, nhao nhao chút cơn giận trong lòng lên đầu Khương Mục. Khương Mục nhìn về phía họ, vẻ mặt không hề có chút tức giận nào. Thậm chí trong mắt còn ẩn chứa ý cười, dường như bọn họ không phải đang chửi mắng, mà là đang ca hát. Thấy vậy, mọi người càng thêm tức tối, nhưng dù sao cũng e rẻ thực lực mà Khương Mục đã thể hiện trước đó nên không dám đi quá xa. Chỉ dám nói bóng nói gió để chút giận mà thôi. Người ta chẳng đội chút nào. Có lẽ hắn có cách ra ngoài, chỉ là không muốn giúp chúng ta thôi. Chúng ta sao bị được với người ta? Hắn chính là Khương gia thật tử, đệ nhất nhân trong số chúng ta cơ mà. Ây ra, cái danh đệ nhất nhân này đâu thể nói bừa được, Giao Quang Thánh Tử và những người khác còn ở đây kia mà. Có gì mà không dám nói chứ? Nhìn cái tiểu cách đó xem, đâu chỉ tự coi mình là đệ nhất nhân, mà cứ như thể cả trời đất này đều xem hắn là đại ca vậy. Chương 125, một mình chấm tư, làm sao phá trừ phong ấn? Chương 125, một mình chấm tư, làm sao phá trừ phong ấn? Hắn không giúp thì thôi, chúng ta cũng đâu phải chỉ thiếu một mình hắn, có gì ghê gớm đâu. Đúng thế, đợi chúng ta phá vỡ phong ấn, xem hắn có mặt mũi nào mà đi theo ra ngoài. Mọi người càng nói càng kích động. Cứ như thể người nốt họ ở đây không phải Tô Tụng, mà chính là Khương Mục vậy. Thấy tình hình này, Giao Quang Thánh Tử và những người khác đều biết rõ những kẻ này đang nghĩ gì trong lòng. Những kẻ này chẳng qua chỉ vì trong lòng hoảng loạn kinh sợ, lại thêm bất lực trước tình hình hiện tại, nên mới cần gấp một nơi để chút giận mà thôi. Đúng lúc hay, ở đây chỉ có một mình Khương Mục trông có vẻ lạc lõng. Cái bia ngắm này tức khắc được dựng lên, không nhắm vào thì quả là đáng tiếc. Nhất là kẻ này trước nay luôn đứng ở một vị thế mà đám đông khó lòng với tới. Giờ có cơ hội tẩy đông người mà cùng nhau trách mắng vài câu, sao mà nhịn miệng cho được. Nhìn những kẻ đang gần như điên cuồng trách mắng Khương Mục, Giao Quang Thánh Tử cùng số ít người còn giữ được bình tĩnh bất giác cùng nhìn về phía hắn. Bọn họ thầm nghĩ, đám đông đã quá quắt đến thế. Khương Mục dù tính tình có tốt đến mấy, dù không chấp nhặt thế nào, cũng khó tránh khỏi việc xa sầm mặt mày. Ấy thế mà khi nhìn sang, họ liền sững sờ tại chỗ. Gương mặt trẻ tuổi của Khương Mục vẫn còn đôi nét non nớt, nhưng thần thái của hắn lại tựa như một bậc trí giả đã nhìn thấu thế sự, dường như chẳng có điều gì khiến hắn phải bận lòng. Hắn mặc cho đám đông chút giận, hoàn toàn chẳng để tâm, cứ coi như bọn họ đang ca hát vậy. Khí độ siêu phàm thoát tục cùng ánh mắt bình lặng ấy, khiến Giao Quang Thánh Tử và những người khác sau phút sững sờ liền cảm thấy vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Khương Mục này trẻ tuổi như vậy, vậy mà lại có thể tu luyện ra tâm cảnh đến thế. Đổi lại là bọn họ, lúc này sợ là đã tức đến dựng cả lông mày lên rồi. Đó còn là tình huống tốt, xem như đã kiềm chế thành công. Nhưng nếu kích động, việc trực tiếp tranh luận với đám người kia, thậm chí động thủ cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Xét cho cùng, nắm đấm mới là đạo lý, kẻ không bằng mình thì câm miệng lại hết. Bọn họ thân là tiên tiêu Đông Hoàng, trước nay không cho phép ai mạo phạm. Cho dù trong tình huống nguy hiểm như vậy, cũng tuyệt đối không cho phép người khác trả đạp lên niềm tiêu hãnh của mình. Nhưng nếu làm thế, một là sẽ rơi vào cảnh bị vây công, hai là khó tránh khỏi bị xem là ngang ngược, ảnh hưởng đến uy danh. Nếu sau này may mắn thoát ra được, e là chuyện này sẽ bị đồn thổi khắp nơi. Chỉ là nếu chuyện này xảy ra với chính mình, quả thực khó mà nhẫn nhịn nổi. Muốn nhẫn nhịn được, lòng dạ phải khoáng đạt đến một mức độ nhất định, nếu không thì không thể làm được. Huống chi, xem thần thái của Khương Mục, hắn căn bản không phải đang nhẫn nhịn. Hắn thực sự không hề để tâm, một chút cũng không. Không, không phải không để tâm, mà là không thèm để tâm. Cảnh giới này, vượt xa sự nhẫn mại thông thường. Không phải nói làm là làm được, có thể nói là khó như lên trời. Khương Mục đã làm được. Làm được một cách không hề gượng ép. Tư thái ung dung, tâm cảnh đạm nhiên ấy khiến Giao Quang Thánh Tử và những người khác vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị. Cùng là thiên tiêu, nhưng khoảng cách cuối cùng đã được kéo ra rõ rệt. Bất luận là thực lực Khương Mục đã thể hiện trên đường đi trước đó, hay sự trầm ổn hắn đang biểu lộ lúc này, đều là những thứ bọn họ không thể sánh kịp. Cho dù không muốn thừa nhận đến mấy, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Hơn nữa, sự thật ấy còn bày ra ngay trước mắt, rõ ràng đến mức không ai có thể phớt lờ. Hai, cuối cùng vẫn là khác biệt. Trước đây chưa từng cảm thấy sẽ có khoảng cách lớn như vậy. Ta nhất định sẽ đuổi kịp, ta không nản lòng. Rốt cuộc vì sao hắn lại không hề gấp gáp chút nào? Giao Quang Thánh Tử và những người khác lần lượt lên tiếng, từng người một ngoài những suy nghĩ riêng của mình ra, còn vô cùng tò mò. Rốt cuộc vì sao Khương Mục chẳng hề sốt ruột, là do hắn đã có tính toán trong lòng, hay hắn biết bọn họ không thể thoát ra, nên dứt khoát chẳng đội làm gì? Ngay lúc này, Giao Chỉ Thánh Nữ tiến lên một bước, ánh mắt nàng dừng trên người Khương Mục, rõ ràng là muốn mở miệng hỏi điều gì đó. Thế nhưng đúng lúc này, giọng nói của Khương Mục đột nhiên vang lên bên tai nàng. Ta sẽ ra tay, nhưng không phải bây giờ. Giao Chỉ Thánh Nữ đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức hiểu ra, Khương Mục làm vậy là không muốn quá nhiều người nghe thấy. Vậy nên hắn mới dùng thuật truyền âm, nói cho nàng nghe câu trả lời. Giao Chỉ Thánh Nữ hơi quay đầu nhìn về phía Giao Quang Thánh Tử và những người khác, liền thấy vẻ mặt bọn họ cũng đang đăm chiêu suy nghĩ, hiển nhiên, lời của Khương Mục cũng đã cố ý truyền đến tai bọn họ. Những thiên tiêu hàng đầu như bọn họ vốn ngấm ngầm là đối thủ cạnh tranh lẫn nhau. Vậy mà giờ đây, bọn họ lại hình thành một nhóm nhỏ riêng, loại bỏ những kẻ hồ đồ khác ra ngoài. Vậy ngươi định khi nào ra tay? Ngươi xem, đám người kia đã sốt ruột đến sắp phát điên rồi. Bây giờ bọn họ chỉ đang bóng gió trách cứ ngươi, lát nữa còn không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Giao Quang Thánh Tử truyền âm nói. Tương tự, hắn cũng đảm bảo mỗi người trong nhóm nhỏ của bọn họ đều nghe rõ lời hắn nói. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Khương Mục. Hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh vô sự, dường như hoàn toàn không đang trao đổi với bọn họ. Nhưng giọng nói của hắn lại truyền tới. Ngươi muốn nói, bọn họ có thể sẽ ra tay với ta. Giao Quang Thánh Tử hơi cúi đầu, giống như đang một mình trầm tư nên phá trừ phong ấn thế nào. Thực ra là đang học theo Khương Mục, không để người khác phát hiện ra sự trao đổi giữa bọn họ. Mặc dù hắn không hiểu rõ lắm vì sao Khương Mục lại muốn làm vậy. Cùng lúc đó, Giao Quang Thánh Tử lại truyền âm lần nữa. Không sai, ta quả thực có ý này. Chương 126, chắc chắn công sức đổ sông đổ bể. Chương 126, chắc chắn công sức đổ sông đổ bể. Dù sao dưới tình cảnh tuyệt vọng, bọn họ làm ra chuyện gì cũng không có gì lạ. Trước bờ vực sinh tử, lại không thấy được hy vọng, ngươi là người duy nhất có lẽ tạo ra được hy vọng lại khoanh tay đứng nhìn, bọn họ chút giận lên ngươi, rất có khả năng sẽ mất hết lý trí. Giao Quang Thánh Nữ và những người khác nghe vậy, đều muốn gật đầu tỏ vẻ tán thành. Nhưng thấy Khương Mục và Giao Quang Thánh Tử đều tỏ vẻ không hề trao đổi gì. Nàng đội làm ra vẻ đang chú ý chuyện khác, nhưng thực chất mọi người đều đang ngầm bày tỏ thái độ. Không sai, cho dù bọn họ có ra tay thì cũng là bọn họ không đúng, nhưng lúc này rất khó để bọn họ giữ được lý trí. Vẫn nên tránh được thì tránh thì hơn, đây không phải lúc để nội chiến. Làm suy yếu lực lượng của bọn họ cũng chính là làm suy yếu lực lượng của chúng ta, vẫn nên đoàn kết lại thì mới có hy vọng phá vỡ phong ấn hơn. Mọi người vừa dứt lời thì lại nghe thấy tiếng cười của Khương Mục. Trong tiếng cười này thậm chí còn có mấy phần chờ mong. Bọn người giao quang thánh tử nhất thời có chút không hiểu gì. Hắn đang cười cái gì vậy? Rõ ràng chẳng có chuyện gì đáng để vui mừng cả. Lẽ nào tình hình phát triển đến mức tệ nhất lại đáng để cười sao? Mọi người nhận ra, bản thân không nhìn thấu được Khương Mục nữa rồi. Hay nói đúng hơn là, từ đầu đến cuối, họ chưa từng nhìn thấu hắn. Ngươi đang cười cái gì? Giao quang thánh nữ hỏi. Giây tiếp theo, giọng nói của Khương Mục vang lên bên tai mỗi người bọn họ. Ta rất vui. Ta rất vui vì bọn họ sẽ ra tay với ta. Thậm chí, ta hy vọng các ngươi đều có thể thêm dầu vào lửa. Lời này vừa nói ra, bọn người giao quang thánh nữ nhất thời sững sờ. Ngay cả giao chỉ thánh nữ cực kỳ thông tuệ, thậm chí thường có suy nghĩ tương đồng với Khương Mục, cũng hoàn toàn không hiểu nổi. Khương Mục đang nghĩ gì, quả thực là một thần đố. Rõ ràng việc mọi người hao tổn lẫn nhau tuyệt đối không phải chuyện tốt, vậy mà hắn lại mong chờ chuyện này xảy ra. Thậm chí còn muốn bọn họ làm kẻ thúc đẩy, thêm dầu vào lửa, rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì vậy? Làm như vậy lẽ nào lại có lợi ích gì cho bọn họ sao? Không, tuyệt đối không phải. Theo bọn họ thấy, làm vậy hoàn toàn chỉ là nội hao mà thôi. Ngoài việc khiến bọn họ không ngừng tiêu hao lực lượng ra thì chẳng có bất kỳ sự trợ giúp nào cả. Việc duy nhất bọn họ cần làm bây giờ chính là cùng nhau góp sức, cùng nhau thoát ra ngoài. Ngoài ra, không còn gì khác. Trong số những người có mặt, thậm chí có cả kẻ thù không ưa gì nhau, nhưng vào lúc này, cũng đều đoàn kết nhất trí ra tay với phong ấn. Nếu vào lúc này lại hành động riêng rẽ, thậm chí nổi lên xung đột, thì hoàn toàn vô ích, tuyệt đối là hành động ngu xuẩn. Nhưng Khương Mục hắn ngu xuẩn sao? Không. Trong lòng mọi người đều có câu trả lời này. Khương Mục nếu ngu xuẩn, hắn có thể mạnh mẽ như vậy sao? Khương Mục nếu ngu xuẩn, hắn có thể đi tới được đây sao? Khương Mục nếu ngu xuẩn, hắn có thể khiến bọn họ dù không muốn thừa nhận cũng phải rất khâm phục hắn sao? Nói cho cùng, hình tượng của Khương Mục trong lòng bọn họ đã rất cao lớn rồi. Bất kể tô vẽ màu sắc gì cho hình tượng cao lớn này, bất kể nhìn nhận thế nào, Khương Mục trong lòng bọn họ đều không phải kẻ ngu xuẩn. Vậy nên sao hắn có thể không rõ, nội chiến căn bản là không khả thi chứ? Rốt cuộc vì sao hắn lại nói như vậy? Lẽ nào là bọn họ có điều gì đó chưa nhìn thấu? Mọi người vô cùng nghi hoặc, giao quang thánh nữ tính tình nóng nảy hỏi trước tiên. Rốt cuộc ngươi có ý gì? Ta không hiểu. Đây không phải là đang chia rẽ lực lượng của chúng ta, để cho Tô Tụng chiếm lợi thế sao? Nàng đã hỏi ra nỗi nghi hoặc của những người khác. Mọi người cố gắng hết sức kiềm chế sự thôi thúc muốn nhìn về phía Khương Mục. Kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của hắn. May mắn thay, Khương Mục không để bọn họ phải đợi lâu. Rất nhanh, hắn đã đưa ra câu trả lời. Đục nước béo cỏ, các ngươi hẳn đã từng nghe qua rồi chứ? Ta chính là muốn nhân lúc bọn họ đại náo, thừa cơ phá giải ảo trận này. Mọi người nghe vậy, đầu tiên là vui mừng, sau đó lại nghi hoặc tràn đầy trong lòng. Khương Mục chịu ra tay phá phong ấn thì tốt quá rồi. Bọn họ đã thử đi thử lại nhiều lần nhưng đều bó tay không có cách nào. Hắn là người đặc biệt nhất, được đặt nhiều kỳ vọng nhất, có lẽ thật sự có cách. Nhưng tại sao cứ phải đục nước béo cỏ, trực tiếp ra tay không được sao? Không đợi mọi người hỏi, Khương Mục đã chủ động giải thích. Nhưng vẻ mặt hắn lúc này vẫn bình tĩnh, ánh mắt đảo quanh tứ phía, không hề tập trung vào một chỗ nào. Trông hắn dường như chẳng làm gì cả, những kẻ đang không ngừng chút giận kia và cả Tô Tụng đang trong trạng thái tu luyện, không một hai phát dứt ra, giọng nói của hắn đang chuyển vào hai bọn người giao quang thánh tử. Các ngươi có lẽ không nhận ra, nhưng Tô Tụng nhìn qua thì hoàn toàn chìm đắm vào tu luyện, thực ra lại đang để ý các ngươi lúc các ngươi ra tay đó. Mọi người nhất thời kinh hãi, bọn họ thật sự không hề phát giác. Một chút cũng không. Còn tưởng rằng đối phương vô cùng tự tin vào phong ấn của mình, cho nên mặc kệ bọn họ, mặc cho bọn họ tùy ý ra tay. Xem ra bây giờ không phải vậy, không phải Tô Tụng không để tâm, mà là bọn họ không phát giác ra mà thôi. Cùng lúc đó, giọng nói của Khương Mục không ngừng vang lên bên tai bọn họ. Nếu như trước đó, có ai trong số các ngươi thật sự có hy vọng phá được phong ấn, hắn chắc chắn sẽ lập tức ra tay ngăn cản, đến lúc đó đừng nói chuyện khác, việc phá trừ phong ấn chắc chắn sẽ công sức đổ sông đổ bể. Đồng thời, hắn cũng vẫn luôn để ý đến ta. Ta không ra tay, chính là vì điểm này. Chỉ cần ta ra tay, chắc chắn sẽ bị hắn để mắt tới, làm sao còn có thể thành công được nữa. Chương 127, thời gian kiên trì không dài bằng trước. Chương 127, thời gian kiên trì không dài bằng trước. Mọi người nghe vậy, lòng chợt lạnh đi. Họ vạn lần không ngờ tới, Khương Mục đã bị Tô Tụng đặc biệt để mắt tới. Vậy bọn họ còn hy vọng ra ngoài được không? Nhất thời, lòng mỗi người đều vô cùng nặng nề. Nhưng đột nhiên, mọi người dần dần nhớ lại lời Khương Mục nói trước đó. Khương Mục nói, hắn muốn đục nước béo cỏ. Giờ khắc này, mọi người đột nhiên có chút hiểu được ý của Khương Mục. Nhưng rốt cuộc phải làm thế nào, họ vẫn phải nghe Khương Mục nói xem sao. Ngay lúc này, giọng nói của Khương Mục lại vang lên bên tai họ. Ta nghĩ, bây giờ các ngươi hẳn đã hiểu ý của ta rồi. Ta vừa phải khiến hắn thả lỏng cảnh giác, vừa phải tìm kiếm cơ hội để khả năng hành động của ta bị phát hiện, giảm xuống mức thấp nhất. Sự bất mãn của những người đó đối với ta chính là một thời cơ. Nếu bọn họ thật sự ra tay với ta, đó sẽ là một cơ hội rất tốt. Lát nữa ta sẽ để Trầm Thiên bọn họ đi khiêu khích bọn chúng, các ngươi phối hợp từ bên cạnh. Sau một hồi nói chuyện, mọi người cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu rõ kế hoạch của Khương Mục, cũng biết được rốt cuộc mình nên làm thế nào. Lúc này, họ đều chú ý tới sắc mặt Trầm Thiên biến đổi trong nháy mắt, nhưng rất nhanh đã thu lại, rõ ràng là không muốn để người khác nhìn ra manh mối. Cùng lúc đó, những người kia vẫn đang chỉ trích Khương Mục. Hừ, vậy mà không thèm nhìn chúng ta một cái, không biết là trộn dạng hay là xem thường chúng ta nữa. Xem thường chúng ta cũng không lạ, chẳng thấy quanh hắn toàn là những tiên tri tiêu tử hàng đầu sao? Chúng ta là cái thá gì, người ta không để ý cũng là bình thường. Ha, thật biết coi mình là trung tâm. Chúng ta cũng đâu có kém. Trầm Thiên cười lạnh mở miệng, các ngươi không kém, các ngươi so với chính mình, so với lẫn nhau thì đúng là không kém, nhưng so với Khương thần tử nhà chúng ta, các ngươi dựa vào cái gì? Lời này vừa nói ra, đám đệ tử Trầm gia lập tức nhao nhao nhụt theo. Đúng vậy, dựa vào mặt dày của các ngươi sao? Thật là buồn cười hết sức, không biết các ngươi lấy tự tin từ đâu ra. Khương thần tử không phải là người các ngươi có thể với tới. Ngưỡng vọng đi, đó là lối thoát duy nhất của các ngươi. Lời này tuy là cố ý phối hợp, nhưng nội dung lại là điều họ nghĩ từ tận đáy lòng. Vì vậy nói ra cực kỳ chân thật, thậm chí còn trợn trắng mắt, mang theo vẻ khinh thường cực độ. Toàn bộ cảm xúc tràn đầy đến mức không thể chân thực hơn được nữa. Mọi người vừa thấy vẻ mặt của họ, nghe lời họ nói, lập tức nổi giận đùng đùng. Các ngươi còn dám nói những lời như vậy? Chúng ta ít nhất còn cố gắng vì mạng sống của mọi người. Khương thần tử của các ngươi chỉ biết ngồi đó ngẩn người. Chẳng phải vẫn trông cậy vào chúng ta sao? Nói chuyện với chúng ta tốt nhất nên khách khí một chút. Thật đúng là không biết trời cao đất rộng, tự cho mình là đúng. Bọn họ không ngừng la hét, nhưng không một ai động thủ. Điểm này, Khương Mục sớm đã nghĩ đến, cũng đã nói cho mọi người nghe lúc sắp xếp kế hoạch trước đó. Giao Quang Thánh Tử và những người khác thấy vậy, vô cùng khâm phục sự nhìn xa trông rộng của Khương Mục. Trước đó Khương Mục đã nói, bọn chúng vẫn chưa đến lúc động thủ, cần phải thêm dầu vào lửa. Quả nhiên nói đúng, bây giờ bọn chúng vẫn chưa dám động thủ. Giao Quang Thánh Nữ truyền âm nói. Giao Quang Thánh Tử và những người khác gật đầu một cách khó nhận ra. Ngay sau đó lên tiếng đúng lúc. Các ngươi đừng cãi nhau nữa. Khương thần tử có lẽ là mệt rồi, có gì đáng để chỉ trích chứ? Các ngươi bớt nói nhảm đi, chúng ta cùng nhau ra tay lần nữa, phá trừ phong ấn mới là quan trọng. Những lời này của họ rất không khách khí, nhưng dù sao họ cũng là những tồn tại đỉnh cao mạnh nhất ở đây, nhất thời mọi người tuy giận nhưng không dám nói. Hơn nữa việc phá trừ phong ấn, mấy vị này cũng là trợ thủ đắc lực. Nghe họ nói vậy, cũng chỉ đành nén giận, cùng nhau ra tay. Trong nháy mắt, đủ loại thần thông nối tiếp nhau không ngừng đánh lên trên phong ấn. Sau một hồi cố gắng, vẫn không có kết quả. Sự tức giận và lo lắng trong lòng mọi người lại tăng thêm một tầng. Thử lại lần nữa, không tin là không được. Các ngươi đừng lười biếng, không có thực lực như Khương Mục, ít nhất cũng phải đóng góp chút sức lực chứ. Giao Quang Thánh Tử lạnh giọng nói. Ngay sau đó hắn là người đầu tiên ra tay. Giao Quang Thánh Nữ và những người khác cũng nhao nhao tham gia, vừa nhìn đã biết là cùng một ruộng, làm gì cũng cùng nhau. Mọi người thấy vậy rất bất mãn. Bọn họ vốn có thể không nghe lệnh của đám người kia, sở dĩ nghe theo, chẳng qua là do tình thế bắt buộc mà thôi. Bây giờ lại còn hạ thấp bọn họ, thật là đáng ghét hết sức. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau động thủ. Đúng là lũ vô dụng, như vậy mà cũng dám so sánh với Khương Mục sao? Cơ gia thần vương thể cười lạnh liên tục nói. Mọi người vốn đã rất tức giận, bị kích động như vậy, lập tức càng thêm tức tối. Nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn ra tay. Chỉ là ai nấy đều vô cùng ấm ức, trong đầu không ngừng nghĩ đến vẻ nhàn nhã của Khương Mục và sự khinh thường của đám người Trầm Thiên, Giao Quang Thánh Tử đối với họ. Một khắc sau, mọi người lại thất bại lần nữa. Thời gian kiên trì không dài bằng trước, rõ ràng là đã có chút nóng nổi. Thử lại. Cơ gia thần vương thể lạnh giọng nói. Ngay sau đó ý là người đầu tiên ra tay. Giao Quang Thánh Tử và những người khác lập tức theo sau. Những người khác cũng chỉ đành làm theo. Nhưng lòng tin đã không còn, chỉ còn lại sự không cam lòng và hoang khí. Bọn họ muốn ra ngoài, nhưng lại cảm thấy dựa vào cái gì mà phải nghe lệnh người khác. Cùng lúc đó, họ nhìn thấy Khương Mục vẫn ngồi yên tại chỗ. Chương 128, chúng ta khác các ngươi. Chương 128, chúng ta khác các ngươi. Vẻ mặt ung dung tự tại. So với dáng vẻ nết nhác của bọn họ, hắn trông vô cùng thản nhiên. Lại một câu dựa vào cái gì dâng lên trong lòng. Dựa vào cái gì bọn họ phải liều mạng cố gắng, còn Khương Mục lại có thể ngồi chờ hưởng thành quả. Bọn họ có kém gì Khương Mục đâu, sao lại phải nai lưng làm việc khổ sai như trâu ngựa chứ? Mọi người càng nghĩ càng giận, số người dừng tay cũng ngày càng nhiều. Dần dần, những người còn đang kiên trì thấy những người khác đều đã bỏ cuộc, cũng lần lượt dừng tay. Chẳng bao lâu sau, không còn một hai ra tay nữa, chỉ còn lại nhóm Giao Quang Thánh Tử. Thấy những người khác đều dừng lại, bọn họ cũng lần lượt dừng tay. Ai nấy sắc mặt đều khó coi. Lúc này, Trầm Thiên là người đầu tiên lên tiếng. Sao các ngươi lại dừng tay? Không thấy nhóm Giao Quang Thánh Tử vẫn đang ra tay à? Mọi người nghe vậy càng thêm tức giận. Thì sao chứ? Dựa vào cái gì bọn họ ra tay thì có quyền bắt chúng ta cũng phải ra tay? Dựa vào cái gì Khương Thần Tử có thể không ra tay, ngồi chờ chúng ta bán mạng cho hắn? Từng người chất vấn, lời lẽ vang vọng đầy phẫn nộ. Trầm Thiên lại lạnh lùng lên tiếng. Có gì mà dựa vào cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không muốn ra ngoài sao? Nhóm Giao Quang Thánh Tử không lợi hại hơn các ngươi sao? Bọn họ đã ra tay rồi, các ngươi không giúp đỡ thì không hợp lý à? Còn việc Khương Thần Tử có ra tay hay không, liên quan gì đến các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi ra tay không phải vì muốn tự mình thoát ra, mà là để Khương Thần Tử ra ngoài? Vậy thì các ngươi thật đúng là tốt bụng. Mọi người nghe vậy nhất thời nghẹn lời. Bọn họ đương nhiên là vì bản thân, chứ không phải vì Khương Mục nào đó. Nhưng bọn họ đã bỏ sức, có kẻ không làm gì khiến bọn họ rất khó chịu. Nhất là trong tình cảnh bọn họ liên tục thất bại, Khương Mục đã trở thành niềm hy vọng duy nhất. Nhưng niềm hy vọng này dường như hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của bọn họ, thậm chí là của chính mình. Hoàn toàn không giúp đỡ, dường như đã hoàn toàn từ bỏ. Điều này khiến bọn họ sao có thể cam tâm? Niềm hy vọng duy nhất không ra tay, chẳng phải là muốn bọn họ đi chết sao? Dù biết không nên đặt hết hy vọng của mình vào Khương Mục, nhưng vào lúc này, ai còn có thể lý trí đến mức không oán trách người khác chứ? Không có, một người cũng không. Bọn họ hận không thể ép Khương Mục ra tay, nếu hắn sống chết không chịu giúp đỡ, bọn họ quả thực muốn động thủ với Khương Mục rồi. Chúng ta không cần biết, Khương Mục phải ra tay. Đúng vậy, hắn phải thử, nhớ đâu có thể giúp chúng ta ra ngoài thì sao? Chúng ta không muốn chết ở đây, chắc chắn hắn cũng không muốn, sao không thử xem? Chẳng lẽ hắn cho rằng không thể thành công nên từ bỏ hay sao? Mau ra tay ngay lập tức, nếu không, chúng ta không dám chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Đúng thế, đừng ép chúng ta. Giọng điệu càng thêm gay gắt, vẻ mặt cũng càng thêm dữ tợn. Trước ngưỡng cửa sinh tử, lý trí dường như là thứ xa xỉ, không phải ai cũng có được. Nhóm Giao Quang Thánh Tử thấy thời cơ đã chín muồi, liền lần lượt lạnh lùng lên tiếng. Các ngươi có ý gì? Khương Mục cũng chỉ cho rằng chúng ta đang làm việc vô ích mà thôi, quan điểm khác nhau, không thể cầu đồng tồn gì sao? Chúng ta cùng nhau ra tay là được rồi, tại sao cứ nhất quyết phải là Khương Mục? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chúng ta làm không được, bản thân các ngươi cũng làm không được, phải Khương Mục ra tay mới được sao? Các ngươi tự coi nhẹ bản thân thì cũng thôi đi, nhưng đừng kéo cả chúng ta vào, chúng ta khác các ngươi. Từng câu từng chữ trong những lời này đều đánh trúng vào chỗ đau của mọi người. Bọn họ làm không được, cũng không muốn chết, chỉ đành ép Khương Mục ra tay. Khương Mục không ra tay, nhóm Giao Quang Thánh Tử cũng làm không xong, bọn họ làm sao sống sót ra ngoài? Đáng ghét nhất là, Khương Mục thậm chí không thèm nhìn thẳng vào bọn họ, Trầm Thiên thì dựa thế Khương Mục, nói năng chẳng chút khách khí. Nhóm Giao Quang Thánh Tử, trong lời nói ngoài lời nói đều tỏ ra coi thường bọn họ. Nhất thời, sự tức giận vì bị coi thường, nỗi tuyệt vọng vì không thấy hy vọng, khiến bọn họ lập tức bùng nổ. Thật là vô lý. Nếu các ngươi đã coi thường chúng ta, vậy hãy xem thực lực của chúng ta đây. Đừng tưởng mình lợi hại lắm, chúng ta đông người như vậy, lẽ nào còn sợ các ngươi sao? Mọi người cùng xông lên, cho bọn chúng nếm mùi đau khổ. Trên mặt hai nấy đều lộ vẻ tức giận điên cuồng. Sự cuồng loạn trong mắt rõ ràng là xuất phát từ nỗi bất lực trong tuyệt vọng. Cuối cùng cũng có thể động thủ rồi, Khương Mục tính toán từng bước cứ như đã thấy trước được vậy. Không phục không được mà ra tay thôi, tạo cơ hội cho hắn. Nhóm Giao Quang Thánh Tử truyền âm cho nhau. Bọn họ tuy đã liệu trước cuối cùng sẽ diễn biến đến bước này, nhưng khi suy diễn toàn bộ quá trình thì vẫn còn mơ hồ và khó kiểm soát. Vậy mà trước đó Khương Mục lại miêu tả chính xác từng bước một, không sai một ly một tí nào so với tình hình hiện tại. Nói một câu liệu sự như thần cũng không hề khoa trương, ngược lại còn vô cùng chuẩn xác. Lúc này, đám đông đối diện đồng loạt lao tới. Nhóm Giao Quang Thánh Tử cũng đồng thời xông ra. Trong nháy mắt, hai bên đã giao chiến. Trầm Thiên cũng dẫn theo đệ tử Trầm gia xông lên, một trận hôn chiến cứ thế bắt đầu. Mà Khương Mục lại trở thành người duy nhất không ra tay. Lúc này, Khương Mục nhận thấy sự chú ý của Tô Tụng lại một lần nữa bị thu hút tới đây. Có thể thấy, hắn vẫn chưa bao giờ thực sự hoàn toàn nhập tâm, luôn giữ lại một phần tâm tư, duy trì lòng cảnh giác đối với mọi người. Chương 129, đã không làm được, hà tất phải phí sức. Chương 129, đã không làm được, hà tất phải phí sức. Khương Mục lúc này cuối cùng cũng lên tiếng. Các ngươi đánh nhau làm gì, đều là người một nhà cả. Dù sao cũng không ra ngoài được, kẻ nào muốn chết thì cứ chờ đó là xong. Tô Tụng căn bản sẽ không tha cho chúng ta, nên trân trọng những giây phút cuối cùng, nghỉ ngơi cho tốt đi. Mọi người nghe vậy, lập tức tức giận không thôi. Trước đó họ trách Khương Mục không lên tiếng, giả câm giả điếc. Giờ thì họ lại trách hắn nói năng hồ đồ, dám nói rằng tất cả bọn họ đều phải chết. Chúng ta sẽ không chết, ngươi muốn chết thì tự đi mà chết. Chúng ta đều có thể sống sót ra ngoài, đều có thể sống. Ngươi đừng ở đây nói năng hồ đồ nữa, chúng ta không thích nghe ngươi làm nhảm mấy lời vô nghĩa đó. Khương Mục nghe vậy thì cười, thong thả đứng dậy, chắp tay sau lưng. Nhìn dáng người thẳng tắp, tư thái ung dung kia, cứ như đang ở thế giới bên ngoài vậy. Cảnh tượng đó khiến mọi người vô cùng tức giận, mà những lời Khương Mục nói tiếp theo càng làm họ nổi điên hơn. Các ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định nhỉ, vậy sao không ra ngoài đi? Sao còn ở đây, lẽ nào các ngươi không muốn sao? Giao Quang Thánh Tử và những người khác suýt nữa bị hai câu này chọc cười. Họ không ngờ Khương Mục này không chỉ mạnh mẽ mà còn rất biết chọc tức người khác. Có điều, điểm này thì Giao Quang Thánh Nữ lại có nhiều kinh nghiệm nhất, là người ít kinh ngạc nhất rồi. Nhưng những người khác thì cơn giận bốc thẳng lên đỉnh đầu. Mấy chữ lẽ nào các ngươi không muốn sao cứ không ngừng vang vọng bên tai họ. Vẻ chế nhạo trong đó khiến mặt họ tức khắc đều tím lại như gan lợn. Ra tay cũng càng thêm tàn độc. Bọn họ còn chưa kịp nghĩ ra cách phản bác Khương Mục. Khương Mục lại lên tiếng. Nghe thấy giọng hắn, lòng mọi người đều run lên, sợ lại nghe phải lời gì đó chí mạng. Đáp án trong lòng các ngươi đều có cả. Đã không làm được, hà tất phải phí sức. Tô Tụng kia dù sao cũng là cổ chi thánh hiển, dù là quá khứ rất lâu trước kia, thực lực cũng không cần nghi ngờ. Chúng ta là cảnh giới gì, tự mình đều rõ cả, liệu có phải là đối thủ của hắn không? Ta không phải không muốn ra tay, mà là nhìn rõ hiện thực, không muốn lãng phí sức lực và thời gian vô ích. Dứt lời, Khương Mục thong thả thở dài, lại ngồi xuống, vẻ mặt như đã nhìn thấu kết cục, chấp nhận số phận. Khương Mục cảm nhận được sự hài lòng từ ánh mắt đang nhìn trộm hắn trong bóng tối. Hiển nhiên, Tô Tụng rất thích thái độ chấp nhận số phận của hắn lúc này. Đối với Tô Tụng hiện tại, con mồi không dãy rủa mới là con mồi tốt nhất. Hắn mới có thể đảm bảo không chút sơ hở, đồng thời cũng có thể chuyên tâm hơn để điều tức. Bằng không cứ luôn phải phân tâm, đối với bản thân hắn dù sao cũng có chút ảnh hưởng. Khương Mục cảm giác ánh mắt dò xét kia dừng lại trên mặt hắn một lúc lâu, đặc biệt là trên đôi mắt. Sau đó dường như đã xác nhận được điều gì đó từ ánh mắt không còn chút hy vọng nào của hắn, rồi mới rời đi, chuyển sang lượn lờ trên mặt những người khác. Mọi người đang giao đấu kịch liệt, ngoài sự tàn độc, không cam lòng và phẫn nộ ra thì cũng chẳng có gì đáng chú ý, ánh mắt kia lượn một vòng rồi tự rời đi. Ngoài Khương Mục ra, không một ai nhận ra. Ngay cả Giao Quang Thánh Tử bọn họ cũng không hề hay biết. Chỉ là họ có thể đoán được, dù sao Khương Mục trước đó đã nhắc tới. Vậy nên họ vẫn luôn rất chuyên tâm ngụy trang biểu cảm của mình, đảm bảo bản thân không để lộ sơ hở. Khương Mục đột nhiên lại lên tiếng. Thôi, các ngươi thích đánh thì cứ đánh đi, ta lười khuyên các ngươi thêm gì nữa. Nhưng tất cả tránh xa ta ra một chút, đừng làm phiền ta hồi tưởng lại cuộc đời này. Giao Quang Thánh Tử vừa nghe liền hiểu ra, đây là ám hiệu đã hẹn trước với bọn họ. Khi hắn nói những lời như vậy, chính là muốn chuyển rời trung tâm của cuộc giao đấu. Xoay quanh Khương Mục mà động thủ, cố gắng hết sức che giấu hắn. Nhưng còn chưa đợi họ làm theo, những đối thủ của họ đã di chuyển trước rồi. Ai nấy đều hận không thể vây quanh Khương Mục mà làm phiền hắn một cách tàn nhẫn. Giao Quang Thánh Tử và những người khác thấy vậy lập tức vui mừng, vội vàng phối hợp một cách kín đáo. Rất nhanh, tất cả mọi người đều đánh nhau vòng quanh Khương Mục, thậm chí còn thường xuyên ra tay về phía Khương Mục. Giao Quang Thánh Tử và những người khác liên tục ra tay ngăn cản, vây quanh Khương Mục, mơ hồ tạo thành một bức tường người. Không chỉ bảo vệ Khương Mục, thậm chí còn chặn cả tầm nhìn của mọi người hướng về phía hắn. Đến cả bóng dáng của Khương Mục cũng không còn thấy do nữa. Khương Mục hoàn toàn không để ý đến đám người đang giao đấu xoay quanh mình. Hắn toàn tâm toàn ý cảm nhận Tô Tụ. Chỉ là hắn không thể trực tiếp đặt sự chú ý của mình lên người Tô Tụ. Bằng không, e là sẽ lập tức kinh động đến Tô Tụ. Chỉ có thể không ngừng cẩn thận cảm nhận khoảng cách giữa mọi người và Tô Tụ. Hồi lâu sau, mọi người vẫn tranh đấu không ngừng, nhưng ánh mắt của Tô Tụ vẫn không hề quay lại. Nhưng Khương Mục không dám lơ là. Phải biết rằng, Tô Tụ kia chính là cổ thánh tu luyện linh hồn. Ý niệm của hắn mạnh mẽ lại kín đáo. Nếu đối phương vẫn đang quan sát, mà hắn lại hành động thiếu suy nghĩ, vậy thì tất cả công sức sẽ đổ sông đổ bể. Lại qua khoảng nửa nén hương, Khương Mục vẫn chưa ra tay. Hắn ngồi dưới đất với vẻ mặt vô cùng nhàm chán, một tay chống cằm. Chương 130, tuy không tiếng động, nhưng sức mạnh hùng hậu. Chương 130, tuy không tiếng động, nhưng sức mạnh hùng hậu. Nhìn mọi người xuất thủ, chẳng khác nào đang xem kịch, hắn không hề có ý định ngăn cản. Đột nhiên, Khương Mục phát giác một ánh mắt còn ẩn khuất hơn đang lướt nhanh qua người mình. Đó là của Tô Tụ, Khương Mục hết sức chắc chắn. Hắn đồng thời mừng rỡ trong lòng, cuối cùng cũng đợi được Tô Tụ. Vào lúc này, nếu không đợi được hắn mới là bất an nhất. Hắn lại phát giác, ánh mắt này đảo qua người tất cả mọi người một vòng, rồi lập tức thu về. Lần này, Khương Mục mạo hiểm lần theo, nhưng khi còn cách Tô Tụ một khoảng nhất định thì dừng lại. Bây giờ hắn hết sức chắc chắn, Tô Tụ đã thu ý niệm về. Tiếp theo, phải xem liệu hắn có phóng ý niệm ra lần nữa không. Còn hắn thì tập trung tinh thần chờ đợi tại đây. Chẳng mấy chốc, dù không tiếp tục đến gần, hắn lại phát hiện Tô Tụng đã hoàn toàn chìm vào trạng thái tu luyện. Khí tức bao quanh hắn vô cùng ổn định, mang đến cảm giác lắng đọng, thâm sâu. Đương nhiên, đây cũng có thể là hắn ngụy trang. Nhưng Tô Tụng muốn hồi phục nhanh chóng thì không thể ngụy trang mãi được. Hắn sớm muộn cũng phải gạt bỏ lo lắng, hoàn toàn nhập tâm vào tu luyện. Và Khương Mục tin rằng, lần này có lẽ là thật. Trên thực tế đúng là như vậy. Ban đầu Tô Tụng có chút nghi ngờ, nhưng sau khi quan sát, hắn cảm thấy cơn giận của mọi người không giống giả vờ. Vẻ tuyệt vọng và tiếc nuối ẩn sâu trong mắt Khương Mục cũng vô cùng chân thật. Nếu Khương Mục thật sự có thể diễn đạt đến mức thật giả khó phân, thì đúng là quá lợi hại. Cho dù hắn có nhìn lầm, hắn cũng đành chịu. Tuy nhiên hắn tin rằng mình tuyệt đối không nhìn lầm. Khương Mục tuổi còn trẻ như vậy, nếu thật sự lừa được hắn thì cũng quá khó tin rồi. Ngay cả bao lão quái vật trước đây muốn lừa hắn còn không làm được, chỉ một Khương Mục thì làm sao qua mặt được hắn. Vì vậy, Tô Tụng thực ra rất yên tâm. Cuối cùng cũng có thể yên lòng tinh tâm điều tức. Cùng lúc đó, Khương Mục cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Nửa nén hương sau, hắn mới quyết định ra tay. Một khi đã quyết định, hắn lập tức hành động. Một thanh hắc kiếm thoáng chốc đã xuất hiện trong tay hắn, chính là thanh kiếm hắn nhặt được trên đường đi. Thanh kiếm này uy lực cực lớn, nhưng dưới sự khống chế của hắn, có thể mở phong ấn một cách kín đáo nhất, không gây chú ý nếu dùng cách khác để cường công, e rằng vừa ra tay sẽ lập tức thu hút sự chú ý của Tô Tụng và những người khác. Kẻ trước không cần phải nói, còn đám người sau cũng rất phiền phức. Sở dĩ hắn chỉ thông báo cho Giao Quang Thánh Tử và mấy người kia, là vì họ có khả năng phối hợp với hắn tốt hơn. Những người khác thì chưa chắc, mà phần lớn có thể sẽ gây thêm rắc rối. Vẫn nên giấu họ, thì vở kịch này mới càng thêm chân thật. Nếu họ thấy hắn phá phong ấn này, e rằng sẽ lập tức la hét tầm ý đến lúc đó, dù Tô Tụng không phát giác, cũng sẽ bị kinh động. Chuyện đó không phải đùa được đâu. Nghĩ vậy, Khương Mục trực tiếp truyền âm. Các ngươi dẫn dụ họ di chuyển lại đi, tới địa phong ấn. Giọng nói của hắn, Giao Quang Thánh Tử và những người khác đều nghe thấy rõ. Họ lập tức làm theo chỉ dẫn của Khương Mục, chẳng mấy chốc, những người còn lại đã bị dẫn dụ tới khu vực địa mà không hề hay biết. Khương Mục nhân cơ hội ra tay, dưới sự che chắn có chủ đích của Giao Quang Thánh Tử và những người khác, tung một kiếm chém vào phong ấn đang chặn đường họ. Phải biết rằng, thanh kiếm này rất có thể chứa Long Văn Hắc Kim. Uy lực của nó lớn đến mức khiến người ta phải lẻ lưỡi. Một kiếm chém xuống, dù dưới sự khống chế có chủ ý của Khương Mục, không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào, cũng không bộc phát uy thế như trước đó, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại không hề suy giảm. Dù có kín đáo đến đâu, cũng tựa như rồng ẩn mình nơi vực sâu, tuy không tiếng động, nhưng sức mạnh lại cuồn cuộn. Tiếng rắc giòn tan đột ngột vang lên. Giữa lúc mọi người đang hỗn chiến, ngoại trừ Khương Mục và mấy người Giao Quang Thánh Tử ở gần đó, không ai nghe thấy gì cả. Giao Quang Thánh Tử và những người khác vừa đối phó vừa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên phong ấn xuất hiện một vết nứt. Vết nứt đó trông không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng, và nó đang nhanh chóng lan rộng ra, tựa như mặt đất nứt toác, lại như bình sứ vỡ tan. Cùng lúc đó, sức mạnh không gian vặn vẹo thoát ẩn thoát hiện dọc theo khe nứt. Nơi này vốn bị phong ấn cách biệt với thế giới bên ngoài, giờ đây họ đã có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của không gian bên ngoài. Nói cách khác, chỉ một đòn của Khương Mục đã dễ dàng phá vỡ phong ấn khiến họ đau đầu bấy lâu. Dù trong đó có công của thanh hắc kiếm, vì nó đủ mạnh mẽ, nhưng cũng không thể thiếu phần của Khương Mục, dù sao vật chết cũng chỉ là vật chết, còn phải xem người sử dụng nó là ai. Hắc kiếm và Khương Mục có thể nói là không thể thiếu một trong hai để phá vỡ phong ấn này. Không hổ là Khương Mục, khoảng cách đúng là hơi lớn thật rồi. Giao Quang Thánh Tử và những người khác lần lượt cảm thán. Đồng thời, trong mắt họ cũng tràn ngập niềm vui sướng tột độ. Dù sao cũng không ai muốn trở thành món điểm tâm cho kẻ khác, nhất là những tiên tri tiêu tử vốn tâm cao khí ngạo. Có thể thoát ra ngoài đã là điều tốt nhất. Khi vết nước ngày càng lớn, những người khác cũng nghe thấy tiếng động và nhận ra điều bất thường. Tô Tụng cũng nhíu mày, đột ngột mở bừng mắt. Ngay khoảnh khắc hắn mở mắt, Khương Mục đã biết. Hắn lập tức nhìn sang, ánh mắt xuyên qua sự che chắn của mọi người, dừng lại trên người Tô Tụng. Chương 131, phong ấn tạo ra lồng giam biến mất. Chương 131, phong ấn tạo ra lồng giam biến mất. Hắn biết ngay từ đầu, bất kể trước đó che giấu kín đáo thế nào, một khi phong ấn bị phá, đối phương sẽ biết ngay lập tức. Dù sao đối phương cũng là người bố trí phong ấn, sao hắn có thể không biết được chứ? Những nỗ lực trước đó chỉ nhằm phá phong ấn mà thôi, chỉ có che giấu trước thì mới có thể phá phong ấn thuận lợi. Còn về sau, không chỉ phụ thuộc vào mỗi người, mà còn phải xem ý trời. Tất cả dừng tay. Chuyện trước đó chẳng qua chỉ là một màn kịch do ta và Giao Quang Thánh Tử sắp đặt mà thôi. Mục đích là để tạo ra hỗn loạn, thừa cơ phá vỡ phong ấn. Hiện tại phong ấn đã bị ta phá bỏ, các vị tự cầu phúc đi. Khương Mục nhanh chóng nói, giọng nói vô cùng rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Mọi người lập tức dừng tay, nhìn phong ấn đang vỡ vụn từng mảnh, lúc này mới hiểu và tin lời Khương Mục vừa nói. Không ai trong số họ ngờ rằng mọi chuyện lại thế này, nhất thời tâm trạng vô cùng phức tạp. Có xấu hổ, có may mắn, có tức giận vì bị lừa, cũng có niềm vui sướng vì sắp thoát được kiếp nạn. Nhưng dù tâm trạng phức tạp thế nào, phản ứng đầu tiên lúc này là phải mau chóng rời đi. Khương Mục có thể phá phong ấn, nhưng cũng không thể bảo vệ được tất cả bọn họ. Hành động không còn bị hạn chế, tốt nhất là mau chóng rời đi. Dù sắp phải đối mặt với cơn thịnh nộ như sấm sét của Tô Tụng, họ cũng phải liều mạng một phen. Đúng lúc này, Khương Mục lại vung kiếm chém tới. Hắn không hề che giấu, cũng chẳng cần phải che giấu thanh thế của kiếm này khi Tô Tụng đã phát giác. Trong nháy mắt, một kiếm kinh hồng, tựa như dao long vùng vẫy, cơn gió bay lên. Chỉ riêng kiếm khí cũng đã khiến người ta có ảo giác như vạn tiễn cùng bắn. Trong khoảnh khắc, uy năng cực lớn giáng xuống phong ấn vốn đã sắp tan vỡ. Giây tiếp theo, dưới sự càn quét của kiếm phong, phong ấn hoàn toàn vỡ nát. Khung cảnh trước mắt mọi người đột nhiên méo mó. Cái lồng giam do phong ấn tạo ra cũng biến mất theo. Khi không gian ổn định trở lại, mọi người kinh ngạc nhận ra, họ vẫn đang đứng ở nơi phát hiện ra Tô Tụng lúc trước, hoàn toàn chưa từng di chuyển. Những gì nhìn thấy trước đó, e rằng chỉ là ảo ảnh do phong ấn tạo ra mà thôi. Nhưng họ có thể chắc chắn, Tô Tụng đang nhìn họ chằm chằm từ phía không xa kia, tuyệt đối không phải ảo ảnh. Sự cuồng nộ và sát khí trong đôi mắt đó nồng đậm đến mức khiến người ta kinh hãi. May mắn thay, người hắn đang nhìn không phải là họ, mà là Khương Mục. Tuy nghĩ vậy là không phải, nhưng dù sao Khương Mục cũng đã phá vỡ phong ấn, giúp họ giành lại tự do. Nhưng vào thời khắc sinh tử thế này, câu nói đạo hữu chết chứ bần đạo không chết lại là điều mà ai cũng ngầm thừa nhận. Mọi người phản ứng nhanh nhất trong đời, từng người lập tức tranh nhau bỏ chạy ra ngoài. Tuy nhiên, ai cũng biết Tô Tụng thực lực cường hãn, kẻ nào chạy chậm hơn kẻ đó sẽ gặp xui xẻo. Không chỉ tự mình bỏ chạy, họ còn cản trở người khác chạy thoát. Nhất thời, khung cảnh trở nên hỗn loạn cực độ. Ngay cả đám người Giao Quang Thánh Tử cũng bị chặn lại. Họ kinh ngạc nhìn đám người đang bộc phát tiềm lực này, không ngờ cũng có lúc bọn họ lợi hại đến thế. Chỉ tiếc là dùng không đúng chỗ, cứ thế này thì chạy thoát được mấy người. Theo ta, Khương Mục lên tiếng, rồi lập tức vung kiếm mở đường phía trước. Hắn cũng chẳng quản được sống chết của người khác nữa, hắn đâu phải cha của ai. Phá vỡ phong ấn đã là hết tình hết nghĩa rồi, còn ai trốn thoát được hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Dù hắn thấy khả năng mình trốn thoát cũng không lớn, nhưng vẫn phải thử một lần. Kiếm của hắn chỉ tùy tiện vung lên, mọi người đã vội vàng né tránh, không ai dám lại gần. Khương Mục cũng không thật sự ra tay, chỉ là dọa cho sợ mà thôi, nhưng hiệu quả rất tốt, chẳng mấy chốc đã vượt lên trước mọi người. Mọi người nhìn mà đỏ mắt, chỉ ước có thể kéo Khương Mục lại, để hắn dẫn mình đi cùng. Thế nhưng đúng lúc này, một bóng người chặn trước mặt Khương Mục. Gương mặt đó mọi người quá đỗi quen thuộc, chẳng phải là Bái Nguyệt Thánh Tử sao? Cũng chính là Tô Tụng. Mọi người lập tức dừng lại, không ai dám chen lên phía trước nữa. Lúc trước họ liều mạng chen lên phía trước là để tránh né Tô Tụng. Giờ hắn đã ở phía trước, tuyệt đối không thể tiến lên. Khương Mục, ngươi dám lừa ta? Tô Tụng nhìn Khương Mục, nghiến răng nghiến lợi nói. Vẻ âm trầm trên mặt khó mà dùng lời diễn tả được. Lừa ngươi thì đã sao? Chuyện này lẽ nào còn cần ngươi đồng ý, rồi chọn ngày lành tháng tốt nữa hay sao? Đừng làm ầm lên nữa, ta chỉ muốn sống sót mà thôi. Khương Mục nhìn Tô Tụng, nói với vẻ mặt thản nhiên như không. Lời này vừa thốt ra, Tô Tụng càng thêm tức giận. Lời của Khương Mục, đứng từ góc độ của hắn thì nghe có vẻ không có gì sai. Nhưng Tô Tụng lại nghe ra được sự thờ ơ của hắn đối với ý nghĩa đây không phải là chuyện có thể thản nhiên bỏ qua chỉ vì rộng lượng. Ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết cổ chi thánh hiền là gì. Khi đối mặt với ý nghĩa, người ta tự nhiên sẽ có lòng kính sợ. Còn khi đối mặt với sự chất vấn của ý nghĩa, khó tránh khỏi nảy sinh lòng sợ hãi. Nhưng Khương Mục thì không, một chút cũng không. Hắn thậm chí không phải cố tỏ ra thờ ơ, mà là thật sự thờ ơ từ tận đáy lòng. Nói cách khác, dù y là cổ chi thánh hiền, Khương Mục cũng chẳng sợ. Tô Tụng đột nhiên nhận ra điều này, cơn giận trong lòng gần như không thể kiềm chế nổi. Chẳng qua chỉ là một tên nhóc con, vậy mà dám xem thường y đến thế. Lẽ nào hắn nghĩ chỉ vì trước khi đoạt xá y chỉ là một luồng tàn niệm mà hắn có thể đứng trên đầu y sao? Thật là vô lý hết sức. Khương Mục, ngươi cũng quá tự cao tự đại rồi. Chương 132, tuyệt đối không thể thoát khỏi tay ta. Chương 132, tuyệt đối không thể thoát khỏi tay ta. Cho dù ngươi phá được phong ấn, cũng đừng hòng thoát khỏi tay ta. Tô Tụng nhìn Khương Mục, ánh mắt dữ tợn nói. Cả khuôn mặt hắn bặm mẹo, có thể thấy được sự phẫn nộ trong lòng hắn lúc này. Khí tức quanh thân cũng vô cùng hỗn loạn, giống như một quả cầu bị xì hơi. Khương Mục hơi lùi lại, những người khác thấy vậy cũng lập tức làm theo. Vừa rồi còn tranh nhau cơ hội chạy trốn trước, bây giờ chẳng ai có cơ hội trốn thoát cả. Hối hận cũng đã muộn, vẫn là đi theo sát Khương Mục là an toàn nhất. Ngươi hình như vừa rồi thu thế quá gấp, dẫn đến khí tức hỗn loạn, hay là ngươi đi điều tức trước đi, bọn ta ở đây chờ ngươi. Bằng không cũng chẳng có lợi gì cho ngươi. Yên tâm, bọn ta chờ ngươi, tuyệt đối không đi, nói dối ngươi làm chó con. Khương Mục vừa đánh giá Tô Tụng vừa nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tô Tụng càng thêm âm trầm, giống hệt một miếng vải thấm đẫm mực, vắt một cái là có thể nhỏ ra mực. Giao Quang Thánh Tử và những người khác cũng đều kinh ngạc. Không ai ngờ được, đến lúc thế này rồi, Khương Mục lại dám nói những lời như vậy. Đây rõ ràng là coi Tô Tụng như kẻ ngốc mà đùa giỡn, hơn nữa biết rõ Tô Tụng sẽ không tin mà vẫn nói như thế, chẳng phải là đang trêu tức Tô Tụng sao? Chuyện này không thể dùng từ to gan để hình dung được nữa, quả thực là không hề kiêng dè gì cả. Mọi người vội vàng vừa lau mồ hôi lạnh vừa lên tiếng. Khương Thần Tử, ngươi nên thu liễm một chút đi. Hắn dù sao cũng là cổ chi thánh hiền mà quá phách lối e là không tốt đâu. Khương Mục nghe vậy, thờ ơ xua tay. Cổ chi thánh hiền, đó là trước kia rồi. Bây giờ hắn làm gì còn thực lực như vậy? Nếu không sao hắn lại nhắm vào chúng ta, còn đoạt xá bái nguyệt thánh tử chứ? Trong lúc nói, vẻ mặt hắn đầy chế giễu, ra vẻ hoàn toàn không để tâm. Nhưng thanh kiếm trong tay lại nắm rất chặt, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, hắn đang cố gắng cảm nhận một luồng tàn hồn vừa bắt giữ được. Đó không phải của Tô Tụng, mà là tàn hồn của bái nguyệt thánh tử mà hắn có chút quen thuộc. Hắn vẫn chưa hoàn toàn biến mất, vẫn còn trên người mình. Chỉ là dưới sự trấn áp của Tô Tụng, không thể làm gì được mà thôi. Tức là quá yếu ớt, nếu không phải Tô Tụng trong lúc nóng đội buộc phải ra tay ngăn cản, đột ngột gián đoạn tu luyện khiến tàn hồn của bản thân bị chấn động, có chút bất ổn, thì hắn cũng không thể cảm nhận được tàn hồn của Bái Nguyệt Thánh Tử. Nếu có thể giao tiếp với tàn hồn của Bái Nguyệt Thánh Tử, biết đâu sẽ có chuyển biến gì đó. Chỉ là tàn hồn của Tô Tụng đang dần ổn định trở lại, ngược lại, tàn hồn của Bái Nguyệt Thánh Tử lại bị chấn áp càng thêm chặt chẽ, hắn muốn thiết lập liên hệ cũng không có cách nào. Nhưng Khương Mục không định từ bỏ, nếu không cũng đã chẳng liên tục khiêu khích Tô Tụng. Chỉ có chọc giận Tô Tụng, khiến cảm xúc hắn biến động, đồng thời không ngừng khiêu khích, nếu có thể khiến hắn động thủ với mình nhưng vẫn không chế được trong phạm vi nhất định, hắn mới có khả năng tìm được cơ hội thiết lập liên hệ và giao tiếp với tàn hồn của Bái Nguyệt Thánh Tử. Khương Mục, ngươi hình như hơi quá không biết sống chết rồi đấy. Ta vốn tưởng rằng ngươi là kẻ nổi bật nhất ở đây, đầu óc phải lanh lợi nhất mới đúng. Xem ra bây giờ lại vô cùng tự đại, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn cho ngươi. Tô Tụng nhìn Khương Mục, sát khí đằng đằng nói, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khinh thường kẻ cả của cổ chi thánh hiền. Rất rõ ràng, Tô Tụng cảm thấy mình bị xúc phạm. Điều này còn khiến hắn tức giận hơn bất cứ chuyện gì khác. Bốn chữ cổ chi thánh hiền chính là biểu tượng của thân phận. Đối mặt với đám tiểu bối này, nói một câu chí tôn vô thượng cũng không hề khoa trương. Năm đó hắn đã được vô cùng tôn kính, lúc này Tô Tụng cho rằng, cho dù hắn muốn lấy mạng đám tiểu bối này, bọn chúng có thể tức giận, có thể không cam lòng, có thể chửi ầm lên, nhưng tuyệt đối không thể không sợ hắn. Đây là đang trả đạp tôn nghiêm cổ chi thánh hiền của hắn, là tuyệt đối không thể tha thứ. Khương Mục thấy hắn sắp động thủ, lập tức cười nói, vẻ mặt bất cần. Được thôi, ta cũng muốn thử bản lĩnh của ngươi xem sao. Nhưng phong ấn của ngươi đã bị ta dễ dàng phá vỡ, ta thấy ngươi cũng chẳng còn thủ đoạn gì nữa đâu. Dù sao cũng chỉ là tàn hồn đoạt xá, chẳng lẽ còn lật trời được sao? Ta là thiên kiêu thế hệ mới, cũng không bắt nạt lão nhân gia nhà ngươi. Thế này đi, chúng ta tỉ thí kiếm pháp là được. Ngươi có dám không hả? Một chàng lời nói khiến Tô Tụng tức đến thất khiếu sinh yên. Thử thân thủ của hắn chẳng có thủ đoạn gì, không lật được trời, còn gọi là lão nhân gia. Đây toàn là những lời cuồng vọng không biết sống chết gì thế này. Khương Mục này cũng quá tự phụ rồi. Rõ ràng là được người ta tung hô đến mức không biết mình nặng nhẹ bao nhiêu rồi. Giao Quang Thánh Tử và những người khác nhìn Khương Mục với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Đó chính là Tô Tụng, là cổ chi thánh hiền lừng lẫy uy danh năm xưa. Cho dù bây giờ không bằng trước kia, cũng không phải là người để bọn họ mặc sức chế nhạo. Khương Mục này rốt cuộc bị sao vậy? Là vốn dĩ đã cuồng vọng như thế, hay là sau khi phá phong ấn thì tự tin tăng vọt? Mọi người điên cuồng suy đoán trong lòng, nhưng không dám nói thêm gì vào lúc này. Chỉ sợ vừa mở miệng là thu hút sự chú ý của Tô Tụng đang cơn thịnh nộ, vả lây thì không ổn chút nào. Giao Chỉ Thánh Nữ đăm chiêu nhìn Khương Mục, nàng cũng không rõ tại sao Khương Mục cứ phải khiêu khích Tô Tụng như vậy, nhưng luôn cảm thấy Khương Mục không phải là không có mục đích. Dù sao trước đó cũng phải bố trí một phen mới phá vỡ được phong ấn. Chương 133, lúc thua, đừng nói lấy lớn hiếp nhỏ. Chương 133, lúc thua, đừng nói lấy lớn hiếp nhỏ. Có thể nói, hắn là một người cẩn thận, có dung cũng có mưu. Lẽ ra không nên nói ra những lời cuồng vọng như vậy mới đúng. Chỉ là nàng cuối cùng vẫn không đoán ra được, Khương Mục làm vậy là vì sao, chỉ đành đứng yên quan sát. Đúng lúc này, Khương Mục nhìn Tô Tụng dường như tức đến không nói nên lời, lại lên tiếng. Cơm rồi sao? Sao không nói gì? Hay là ngươi sợ rồi? Cũng bình thường thôi, dù sao ngươi cũng đã là đồ cổ rồi. Ta mới là thiên tiêu trên đời này, sau này ta sẽ trở thành thánh hiển, thậm chí là tồn tại cao hơn nữa. Còn ngươi, làm gì có ai nhớ tới nữa? Lời này vừa nói ra, cơn giận trong lòng Tô Tụng lập tức bùng lên dữ dội. Hắn từng gặp kẻ tiêu ngạo, nhưng tiêu ngạo như Khương Mục thế này, thì đúng là lần đầu tiên thấy. Ta sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Ngươi muốn tỉ kiếm, ta liền tỉ với ngươi. Các ngươi ai đưa cho ta một thanh kiếm? Tô Tụng trực tiếp đưa tay về phía đám người sau lưng Khương Mục. Đây là muốn động thủ với Khương Mục rồi. Đám người nhất thời không biết có nên đưa hay không. Không đưa thì không chịu nổi cơn giận của Tô Tụng. Đưa thì, so với Tô Tụng, Khương Mục dù sao cũng là người phe mình, hơn nữa còn vừa mới cứu bọn họ ra khỏi phong ấn. Quan trọng nhất là, Khương Mục mạnh nhất trong số họ, không có hắn, tình hình trước mắt này bọn họ biết làm sao đây? Nhất thời, không ai lên tiếng, cũng không ai được kiếm. Lúc này, Khương Mục quay đầu nhìn Trầm Thiên đang đứng bên cạnh, ra hiệu bằng mắt. Người sau hiểu ý, lập tức lấy ra một thanh kiếm, ném cho Tô Tụ. Tô Tụ nhận lấy, cũng không quan tâm thanh kiếm đó phẩm chất thế nào, căn bản không thèm nhìn nhiều. Hai mắt chỉ nhìn chằm chằm Khương Mục, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo. Ngươi muốn tỉ thí thế nào? Tùy ngươi chọn, để lát nữa lúc ngươi thua ta không bị nói là lấy lớn hiếp nhỏ. Khương Mục nghe vậy trong lòng thầm vui mừng. Vốn dĩ hắn còn định dùng kế để đối phương mở lời đồng ý cho hắn chọn cách tỉ thí. Bây giờ đối phương vì sĩ diện mà chủ động lên tiếng, vậy thì quá tốt rồi, quả thực tiết kiệm cho hắn không ít công sức. Khương Mục ra vẻ suy nghĩ một lát, rồi mới lên tiếng. Chúng ta tỉ thí cái gì đó đơn giản thôi, để ngươi khỏi nói ta làm khó lao già nhà ngươi. Thế này đi, chúng ta sẽ thi xem ai trong vòng 7 kiếm có thể tạo ra nhiều vết nứt không gian hơn ở đây. Nếu ngươi không làm được, ta có thể sửa lại quy tắc một chút, coi như chiếu cố ngươi vậy. Tô Tụng nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng. Được, cứ thi cái này, để ta xem ngươi làm sao thắng được ta. Chẳng qua chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Khương Mục nghe vậy khinh thường gật đầu, thái độ vô cùng tùy ý ra vẻ như thế, ngươi muốn thua lẽ nào ta còn cản ngươi được chắc. Rất nhanh, hai bên đứng về một phía, bắt đầu ra tay. Thanh kiếm trong tay Tô Tụng bất kể phẩm chất thế nào, vào tay hắn đều giống như bảo kiếm tuyệt thế. Một kiếm chém xuống, không gian lập tức vỡ vụn, thậm chí còn phát ra tiếng lách cách tựa như sấm sét vang trời. Ngay sau đó hắn đắc ý nhìn về phía Khương Mục, chỉ thấy dưới một kiếm của Khương Mục, uy thế ầm ầm như biển gầm sóng dữ. Đâu chỉ là xuất hiện vết nứt không gian, mà một vùng không gian nơi kiếm chém tới gần như sắp sụp đổ. Tô Tụng kinh hãi biến sắc, lập tức nhìn về thanh hắc kiếm trong tay Khương Mục. Vốn dĩ hắn cho rằng đây chỉ là một thanh kiếm tốt, bây giờ xem ra là hắn đã xem thường nó rồi. Chả trách Khương Mục tự tin như vậy, không phải là không có lý do. Mà hắn tuy tự nhận lợi hại hơn Khương Mục rất nhiều, nhưng một là không bằng trước kia, hai là khinh địch đại ý tùy tiện ra tay, ba là kiếm cũng không bằng Khương Mục, nên vừa mới bắt đầu đã bị Khương Mục vượt qua. Hờ. Khương Mục nhìn Tô Tụng cười cười, không có thêm lời nào, nhưng dường như đã nói ngàn vạn lời, khiến Tô Tụng lập tức càng thêm tức giận, tâm thần dao động. Cùng lúc đó, Khương Mục nhân cơ hội cảm nhận được tàn hồn của Bái Nguyệt Thánh Tử trên người Tô Tụng, hoạt bát hơn trước một chút. Quả nhiên biện pháp của hắn không sai, khiến đối phương tâm thần rối loạn, không có thời gian ổn định tàn hồn của bản thân, sẽ tạo thêm không gian cho tàn hồn của Bái Nguyệt Thánh Tử, cũng tăng thêm cơ hội cho mình cảm nhận được đối phương. Chỉ là như vậy vẫn chưa đủ, hắn cần liên tục ra tay, ngoài việc trấn áp Tô Tụng, còn phải lợi dụng vết nứt không gian để ảnh hưởng đến dao động không gian. Điều này đối với người hoàn chỉnh như bọn họ không có ảnh hưởng gì đặc biệt, nhưng đối với tàn hồn vừa mới đoạt xá như Tô Tụng mà nói, lại có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của tàn hồn. Dù sao cũng vừa mới đoạt xá, cuối cùng vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Chịu ảnh hưởng càng nhiều, càng sâu sắc, thời gian càng dài, thì càng có thể nối lòng mức độ gắn kết giữa tàn hồn và thể xác. Như vậy, Khương Mục có thể càng dễ dàng cảm nhận được tàn hồn của Bái Nguyệt Thánh Tử và có cơ hội thiết lập liên hệ với nó. Nghĩ vậy, Khương Mục lại vung kiếm chém xuống. Tô Tụng không động đậy, vẫn luôn nhìn chằm chằm Khương Mục. Lần này, hắn cảm nhận được vô cùng rõ ràng uy lực của một kiếm này từ Khương Mục. Tựa như sát khí trời giáng, dễ dàng xuyên thủng không gian. Vết nứt không ngừng lan rộng, thậm chí sắp lan đến chỗ hắn. Ngươi còn ngây ra đó làm gì? Sợ sao? Khương Mục nhìn Tô Tụng khiêu khích nói. Tô Tụng trong lòng lại một trận tức giận, tâm trạng bất ổn, hắn lập tức ra tay. Lần này, hắn không còn khinh địch nữa, thể hiện ra nhiều hơn phong thái còn sót lại của cổ chi thánh hiền. Một kiếm chém ra, tức khắc hình thành lốc xoáy. Kiếm khí bên trong tựa như vô số lưỡi dao sắc bén, không ngừng cắt xé không gian. Chương 134, cổ chi thánh hiền, cuối cùng chỉ còn lại tàn hồn. Chương 134, cổ chi thánh hiền, cuối cùng chỉ còn lại tàn hồn. Bao gồm cả Khương Mục, ai nấy đều bị nước cờ này của Tô Tụng làm kinh ngạc. Quả nhiên là cổ chi thánh hiền, dù cuối cùng chỉ còn lại tàn hồn, cũng khiến người ta khó lòng theo kịp. Khương Mục lòng trầm xuống, hắn nhìn ra được, thực lực của đối phương tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Huống chi, thực lực thể hiện ra bây giờ, còn chưa phải là toàn bộ. Ngươi còn ngây ra đó làm gì? Sao hả, ngươi sợ rồi sao? Tô Tụng nhìn Khương Mục cười lạnh nói. Hắn trả lại những lời Khương Mục nói lúc trước, rõ ràng là vô cùng ghi hận sự bất kính của Khương Mục đối với hắn. Hừ, cái này thì đáng là gì? Ta chỉ tò mò, chẳng lẽ ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Khương Mục thản nhiên nói, vẻ mặt hoàn toàn không để tâm. Ngay sau đó, hắn lại vung thanh kiếm trong tay, chém ra kiếm thứ ba. Kiếm này, uy thế còn mạnh hơn cả trước đó. Tựa như long tộc giữa biển khơi, lao vút khỏi mặt biển, tiếng rồng gầm vang vọng, sóng biển cuộn cuộn. Giờ khắc này, đám người giao quang thánh tử đều kinh hãi nhìn về phía Khương Mục. Không ai ngờ được, uy lực của kiếm này vẫn chưa đạt đến cực hạn. Vậy mà trong tay Khương Mục lại thể hiện ra uy thế đến nhường này. Vô số vết nứt không gian liên tục xuất hiện, dày đặc chi chít. Quả thực khiến mọi người kinh ngạc đến rất cảm. Ánh mắt Tô Tụng trầm xuống, ngay sau đó lại ra tay lần nữa. Kiếm này còn mạnh hơn trước. Cứ như vậy, ngươi tới ta đi, hai bên so kẻ lẫn nhau. Cuối cùng, đã đến kiếm thứ bảy. Kiếm cuối cùng này, Khương Mục và Tô Tụng nhìn nhau, không ai ra tay trước. Ta nhất định thắng ngươi. Khương Mục thản nhiên nói, vẻ mặt đầy chắc chắn. Tô Tụng cười lạnh một tiếng, cực kỳ khinh thường, rõ ràng là không tin lời của tiểu tử này. Hắn dù sao cũng là cổ chi thánh hiền, thừa biết rõ thực lực của bản thân. Dù hắn chỉ là tàn hồn đoạt xá, tu vi còn sót lại cũng không phải là thứ Khương Mục có thể khiêu khích. Khương Mục sở dĩ còn có thể đắc ý tự tin như vậy, theo hắn thấy, chẳng qua chỉ là dựa vào thanh kiếm trong tay mà thôi. Đợi hắn thắng rồi, hành hạ đối phương xong, hắn nhất định phải cướp thanh kiếm về, biến thành của mình. Nghĩ đến đây, Tô Tụng ra tay. Cùng lúc đó, Khương Mục dường như cũng đang ganh đua với hắn, cũng ra tay vào cùng một thời điểm. Hơn nữa một kiếm chém ra, vị trí mục tiêu lại giống hệ Tô Tụ. Kiếm thế của hai người đột nhiên va chạm. Thực ra đây chính là lần giao đấu trực diện đầu tiên giữa hai người. Trong mấy mắt, Tô Tụ liền cảm nhận được một luồng sức mạnh của trào. Trẻ trung, căng tràn sức sống, sắc bén, ngạo nghễ, hậu kình mạnh mẽ kéo dài. Những thứ này Tô Tụ cũng từng sở hữu, nhưng hắn đã sớm qua cái thời tươi mới như vậy rồi. Trong sức mạnh của hắn, tràn ngập sự điên cuồng, sát khí tàn phá và lửa giận dữ dội. Khương Mục là người chịu đựng, tự nhiên cảm nhận được rõ ràng rành mạch, cũng cảm nhận cực kỳ rõ ràng sự chênh lệch giữa hắn và Tô Tụ. Dù sao cũng là tàn hồn của cổ chi thánh hiền, tuyệt đối không thể xem thường. May mà, hắn cũng chưa từng có ý nghĩ khinh suất, chẳng qua chỉ là cố ý làm vậy mà thôi. Cùng lúc đó, hắn vừa gắng gượng chống đỡ, vừa cố gắng thiết lập liên hệ với tàn hồn của Bái Nguyệt Thánh Tử thật sự. Trải qua 6 kiếm trước đó và một kiếm còn chưa hoàn thành này, hắn đã thành công khiến Tô Tụng bỏ qua việc bản thân nên ổn định tàn hồn trước. Nhất là bây giờ, Tô Tụng hoàn toàn tập trung vào việc so kẻ với hắn, thậm chí dựa vào sự mạnh mẽ của mình, không đội vàng phân định kết quả, mà không ngừng cố gắng trêu hắn, từ từ tăng thêm sức mạnh của mình. Hắn vừa hay có thể nhân cơ hội này liên lạc với Bái Nguyệt Thánh Tử. Cuối cùng, dưới sự cố gắng của Khương Mục, tàn hồn của Bái Nguyệt Thánh Tử cuối cùng đã có phản hồi. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng niềm vui của mảnh tàn hồn này. Khương Mục đội vàng trấn an hắn, kẻo hắn quá kích động, bị Tô Tụng phát giác. "Ngươi bình tĩnh một chút, nếu không bị phát hiện, ngươi ngay cả cơ hội sống tạm bợ cũng không còn đâu." Đây tự nhiên là ý niệm truyền đi thông qua liên kết đã thiết lập giữa hai người. Tô Tụng không thể nhận ra, nhưng đối với Bái Nguyệt Thánh Tử mà nói, lại nghe rõ một như đang vang vọng bên tai. Hắn đội vàng thu liễm dao động của mình, ngay lập tức cầu cứu. "Khương thần tử, cứu ta. Ta không muốn chết. Nếu không phải đã tu luyện bí thuật trong Bái Nguyệt giáo, ta bây giờ đã sớm hoàn toàn biến mất rồi. Nhưng ta cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, Tô Tụng đang không ngừng ăn mòn ta. Chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian, ta sẽ hoàn toàn bị hắn thay thế." Cảm xúc hoảng sợ của Bái Nguyệt Thánh Tử hiện lên rõ ràng vô cùng trong đầu Khương Mục. Hắn hoàn toàn có thể hiểu được, một thiên chi tiêu tử từng lừng lẫy lại có thể trở nên bất lực đến thế. Bất cứ ai sắp bị thay thế hoàn toàn, đứng giữa ranh giới sinh tử, cũng sẽ trở nên như vậy. Mà Bái Nguyệt Thánh Tử biểu hiện như vậy đã xem như không tệ rồi. Nếu không thì ngay từ đầu đã không có cơ hội thi triển thần thông, lưu lại cho mình một chút sinh cơ. Càng không thể dưới sự trấn an của hắn, vẫn còn giữ được lý trí. "Ngươi yên tâm, ta sẽ cứu ngươi." Nhưng thẳng thắn mà nói, cũng không hoàn toàn là vì cứu ngươi. Ta và những người khác, đối mặt với Tô Tụng, chính là đối mặt với nguy hiểm cực lớn. Bất kể thế nào, ta đều sẽ cố gắng hết sức. "Ngươi cứ yên tâm đi." Khương Mục lại trấn an. Tàn hồn của Bái Nguyệt Thánh Tử lập tức yên tâm hơn nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên, hắn cảm thấy Khương Mục đáng tin cậy đến vậy. Ngoài việc có dũng có mưu, có thể liên lạc với hắn ngay dưới mí mắt Tô Tụng, còn vô cùng thẳng thắn. Chương 135, đại đạo chỉ mới bắt đầu, tuyệt đối sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Chương 135, đại đạo chỉ mới bắt đầu, tuyệt đối sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Nếu Khương Mục nói với hắn rằng chỉ vì muốn cứu hắn mà sẽ dốc hết toàn lực, hắn sẽ không tin, càng không thể yên lòng. Nhưng Khương Mục nói, hắn quả thực muốn cứu Yiye, cũng là vì chính mình và những người khác, điều đó lại vô cùng thẳng thắn, đáng tin cậy. Dù sao hai bên cũng không phải bạn bè thân thiết, thậm chí còn là đối thủ cạnh tranh ngấm ngầm. Nói rằng liều chết chỉ để cứu hắn, đó không phải là nói nhảm sao? Lời như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới tin. May mắn thay, Khương Mục không coi hắn là kẻ ngốc, cũng không vì giờ phút này hắn chỉ là một luồng tàn hồn mà tỏ ra kiêu ngạo, kể cả. Ngược lại còn cho hắn cảm giác vô cùng bình đẳng, có thể nói là cực kỳ hiếm có. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ không những không mạo hiểm cứu hắn, mà thậm chí còn mong hắn cứ bị thôn vệ hoàn toàn cho xong. Sự khác biệt giữa người với người, ngoài tu vi và thiên phú, còn có cả ý chí trong lòng. Khương Mục chính là người xuất chúng trong số đó, là người mà Bái Nguyệt Thánh Tử hắn giờ phút này vô cùng bội phục. "Khương Mục, đa tạ." Không có lời cảm kích dư thừa, Bái Nguyệt Thánh Tử chỉ đáp lại hai câu đơn giản. Ngàn lời vạn chữ dường như đều hội tụ trong hai câu đơn giản này. Khương Mục nhướng mày, ngay sau đó, giọng nói của hắn lại vang lên bên tai Bái Nguyệt Thánh Tử. "Bây giờ nói lời đa tạ vẫn còn quá sớm, hay là đợi ta cứu ngươi ra rồi hay nói đi. Việc ngươi cần làm bây giờ là cố gắng không gây sự chú ý của hắn. Còn nữa, phải bảo vệ bản thân, luôn giữ cho ý thức của mình tỉnh táo. Ngươi có thể làm được không?" Bái Nguyệt Thánh Tử đáp lại không chút do dự. "Ta có thể. Ta nhất định có thể. Ta sẽ cố hết sức để mình có cơ hội sống sót. Đại đạo của ta chỉ mới bắt đầu, tuyệt đối sẽ không kết thúc nhanh như vậy." Khương Mục nghe vậy, không nói gì thêm. Giữa hai người, sự im lặng bao trùm, nhưng liên lạc vẫn còn đó. Khương Mục ngẩng mắt nhìn về phía Tô Tụng, liền thấy đối phương đang nhìn mình đầy vẻ chế giễu. Trong đôi mắt đó tràn đầy vẻ khinh thường, rõ ràng là không coi hắn ra gì. Điều này cũng không có gì lạ. Tô Tụng chính là cổ chi thánh hiền. Dù chuyện này đã là từ không biết bao nhiêu năm trước, cho dù giờ phút này hắn chỉ là tàn hồn đoạt xá, cũng đã mang theo khí phách và sự tự tin của ngày trước. "Khương Mục, ta thừa nhận, tiểu tử ngươi rất khá. Tuổi còn trẻ như vậy đã có tu vi thế này, thực lực có thể nói là vượt xa đồng lứa. Nếu là năm đó, ngươi sẽ là người đầu tiên ta chọn để kế thừa y bát của mình. Nhưng bây giờ, ngươi lại to gan đối địch với ta, thật có chút đáng tiếc, ta cũng đành phải để ngươi chết trong tay ta." Tô Tụng nhìn Khương Mục, nghiêm giọng nói. Ánh mắt hắn rất phức tạp, có tán thưởng, có ghen tị, có tiếc nuối, có cả sát khí. Khương Mục thấy vậy bĩu môi. "Ngươi có muốn chọn ta kế thừa y bát, ta còn chẳng thèm đâu. Cũng là cổ chi thánh hiển, nhưng cũng có kẻ mạnh người yếu chứ. Ngươi chết sớm thì thôi đi, lại còn vô liêm sỉ như vậy, dùng cách lừa gạt để đoạt xá hậu bối. Vừa không có phong thái quân tử, lại chẳng có sự thẳng thắn của tiểu nhân, đúng là loại hạ lưu trong đám hạ lưu. Nếu không phải trước đó ngươi giả bộ đảm bảo, ta thấy Bái Nguyệt Thánh Tử cũng chưa chắc đã mắc bẫy của ngươi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người nhìn Tô Tụng đều mang theo vẻ khinh bỉ. Đúng như lời Khương Mục nói, cái bánh vẽ mà Tô Tụng đưa ra lúc đầu quá hấp dẫn. Nếu chỉ có vậy, cũng chưa đủ để thu hút bọn họ đến mức không còn chút lòng phòng bị nào. Chủ yếu là người này trông có mấy phần tiên phong đạo cốt, lời nói cũng rất mê hoặc lòng người. Có thể nói, hắn rất giỏi giả tạo, vô cùng bị ổi. Cổ chi thánh hiền mà làm được đến mức này, cũng thật là quá mất mặt. Quả thực không xứng với thân phận này. Cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của mọi người, Tô Tụng lập tức nổi giận. Dường như cảm nhận được cơn giận của hắn, kiếm thế của hắn càng thêm cuồng bạo đáng sợ. Khương Mục khẽ nhíu mày, ngay sau đó lực lượng toàn thân không ngừng truyền vào hắc kiếm. Kiếm thế lập tức trở nên mãnh liệt hơn nhiều, tuy không cuồng bạo như của Tô Tụng, nhưng lại có thêm một luồng chính khí hùng hậu thuần túy. Kiếm khí hai bên va chạm, lúc này Khương Mục mới không lộ ra vẻ thất thế. Nhưng Khương Mục không lạc quan mù quáng, hắn biết rõ, mình bây giờ có thể đối đầu với Tô Tụng, một là nhờ có hắc kiếm trợ lực, hai là vì đối phương vẫn chưa chơi đùa với hắn chán. Rất rõ ràng, Tô Tụng vẫn còn dư lực. Đương nhiên hắn cũng có, chỉ là so với Tô Tụng, cuối cùng vẫn kém hơn một chút. Cho dù nhân phẩm Tô Tụng kém cỏi, nhưng dù sao cũng từng là thánh hiền thực thụ. Dù thực lực của hắn đã hao tổn không ít trong 5 tháng dài đằng đẵng, phần còn sót lại vẫn đủ để hắn xem thường tất cả mọi người có mặt. Chỉ là cuối cùng đã đến bước nào, liệu hắn có thể tìm cách liều mạng một phen hay không, vẫn phải đợi đối phương thể hiện nhiều hơn nữa mới có thể phán đoán rõ ràng. Sao hả? Lực bất tòng tâm rồi sao? Ngươi quả thực rất có tiềm lực, nhưng ngươi không có thời gian để đuổi kịp đến tầm cao như ta đâu. Muốn giết ta, ngươi đúng là đang nằm mơ. Khương Mục, quỳ xuống cầu xin ta đi, chỉ cần chịu quỳ xuống cầu xin ta tha cho ngươi, ta bảo đảm, chỉ phế tu vi và căn cơ của ngươi, không lấy mạng ngươi. Tô Tụng hung hăng nói, ánh mắt độc ác. Nếu Khương Mục đã để hắn nếm trải đủ ánh mắt khinh bỉ, hắn cũng muốn Khương Mục nếm thử mùi vị bị khinh bỉ. Hơn nữa còn là bị những kẻ kém xa mình khinh bỉ. Chương 136, tâm tình còn lại, chỉ có đố kỵ. Chương 136, tâm tình còn lại, chỉ có đố kỵ. Cảm giác đó, đối với Khương Mục mà nói, chắc chắn càng khó chịu hơn. Khương Mục lại cười. Muốn ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Được thôi, ngươi quỳ trước đi. Ta đây tôn trọng người già, ngươi quỳ thì ta cũng quỳ. Đến đi, nhưng đừng dập đầu nhé, ta không chuẩn bị hồng bao đâu. Mặt Tô Tụng tái mét. Mọi người lại bật cười, cười rất vui vẻ, nhưng cũng mang vài phần phức tạp. Ha 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 ha, Khương Mục đúng là dám nói. Không ngờ đến lúc thế này rồi mà hắn vẫn có thể ung dung nói ra những lời như vậy. Nếu là ta, đừng nói là sợ đến phát khóc, é rằng giọng nói cũng run lên rồi. Vậy thì ngươi đúng là vô dụng. Ta thì không đến nỗi sợ khóc run rẩy, nhưng chắc chắn cũng chẳng có tâm trạng nói đùa. Chỉ đứng nhìn thôi mà lòng đã thấp thỏm không yên rồi. Thật khó tưởng tượng nổi Khương Mục làm thế nào mà vẫn có thể nói cười ung dung như vậy. Gia chủ từng dạy ta phải lâm nguy không loạn. Ta đã từng cho rằng chuyện đó rất dễ dàng, không gì là không làm được. Bây giờ tự mình trải qua nguy hiểm rồi mới biết, lâm nguy không loạn thực sự khó đến mức nào. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng chúng ta quả thực không bằng hắn. Tô Tụng nghe những lời này, càng thêm tức giận. Lũ người này lại dám khen ngợi Khương Mục, thật đáng ghét. Mà đáng ghét nhất là, Khương Mục lại dám bảo hắn quỳ. Đừng nói là bây giờ, ngay cả trước kia, cũng không ai dám bảo hắn quỳ xuống. Nói những lời như vậy với Thánh Hiền, quả là không biết sống chết. Ngươi, đại bất kính. Tô Tụng nhìn Khương Mục, giận dữ quát. Sát khí ẩn chứa bên trong khiến người ta dựng tóc gáy. Mọi người lập tức căng thẳng, nhìn chằm chằm hai người không chớp mắt. Chỉ sợ bỏ lỡ dù chỉ một khoảnh khắc, phải biết rằng tính mạng của tất cả bọn họ đều phụ thuộc vào Khương Mục. Lúc này, Tô Tụng lại lên tiếng lần nữa. Lần này, giọng nói lạnh lẽo như gió gào thét. Khương Mục, sự kiên nhẫn của ta đã cạn kiệt rồi. Ngươi đã không cần cơ hội ta cho, vậy thì sinh mệnh ngắn ngủi của ngươi đến đây là kết thúc được rồi. Dứt lời, mỗi người có mặt đều cảm nhận được một luồng sức mạnh cuồng bạo hung tàn từ trên người hắn. Ngay sau đó, luồng sức mạnh này điên cuồng rót vào thanh kiếm trong tay hắn. Thanh kiếm đó vốn không phải loại lợi hại gì, nhưng trong tay hắn lại giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Tràn ngập uy lực cực lớn khiến tim người đập mạnh, dường như có thể san bằng nơi này thành bình địa bất cứ lúc nào. Mọi người vội vàng nhìn về phía Khương Mục, chỉ thấy sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn Tô Tụng. Trong đôi mắt đó có sự ngưng trọng, cũng có sự hưng phấn muốn thử sức. Rất rõ ràng, đối với uy lực của một kiếm này từ Tô Tụng, hắn rất muốn thử thách một phen. Đồng thời, hắn cũng biết tình hình nghiêm trọng. Mọi người thấy vậy, trong lòng tuy thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy không mấy lạc quan. Dù Khương Mục không tỏ vẻ hoảng sợ, nhưng đối thủ dù sao cũng là tàn hồn của Cổ Chi Thánh Hiền. Một tồn tại có thể dễ dàng nghiền ép bọn họ, muốn dựa vào Khương Mục để đánh bại kẻ đó, dường như có chút mơ mộng hão huyền. Dù họ biết thực lực Khương Mục hơn người, cũng không dám mơ tưởng như vậy. Ngay lúc trong lòng mọi người trăm mối ngổn ngang, Khương Mục đã động. Kể từ khi vào nơi này, đây là lần đầu tiên hắn thực sự nghiêm túc, huy động gần như toàn bộ sức mạnh của bản thân để chống lại kiếm này. Trong nháy mắt, tóc và áo bào của hắn đều không gió mà bay, phần phật tung bay dữ dội. Một thân sức mạnh cuộn trào như biển cả, rực rỡ như mặt trời ban trưa. Tuy so với Tô Tụng âm trầm của bạo, hắn giống như mặt trời mới mọc, nhưng sức sống và hy vọng ẩn chứa bên trong lại khiến ngay cả Tô Tụng cũng cảm thấy Khương Mục lúc này chói mắt vô cùng. Chết tiệt, ta nhất định phải để tên thiên tài nhà ngươi gãy trong tay ta, để cho một thân xương cốt kiêu ngạo của ngươi mãi mãi chôn vùi tại đây. Tô Tụng gầm lên, cả người hắn toát ra một vẻ điên cuồng tột độ. Mọi cảm xúc trong mắt gần như tan biến hết, thứ còn lại chỉ có đấu kỵ. Sự đấu kỵ sâu sắc, một loại đấu kỵ của hoàng hôn ngưỡng vọng mặt trời mới mọc. Năm đó, trước khi đại nạn sắp tới, hắn đã có chỗ nhận ra và bắt đầu không thích nghe những chuyện liên quan đến thế hệ mới, bởi vì điều đó cho hắn cảm giác sắp bị thay thế. Tuy vốn dĩ không liên quan, nhưng khi đi đến hồi kết, cảm giác này vẫn khó tránh khỏi. Đoạt xá bái nguyệt thánh tử khiến hắn cảm thấy mình vẫn có thể làm lại từ đầu, cảm giác tràn ngập sinh cơ thực sự quá tuyệt vời. Nhưng đối mặt với Khương Mục, cảm giác năm xưa lại quay về. Tô Tụng có cảm giác lại sắp bị thay thế lần nữa, dù hắn đã đoạt xá bái nguyệt thánh tử. Từ một góc độ nào đó mà nói, hắn đã chính là bái nguyệt thánh tử rồi. Nhưng trong cốt thủy, hắn vẫn là Tô Tụng, là Tô Tụng rơi từ trên mây xuống, là Tô Tụng tự phong ấn mình tại đây, là Tô Tụng bị thế hệ trẻ khiêu khích. Khương Mục giống như đang không ngừng nhắc nhở hắn, rằng hắn đã sớm không còn là hắn của ngày xưa nữa. Dù vẫn sở hữu uy năng cực lớn, nhưng suy cho cùng cũng không còn là cổ chi thánh hiền năm xưa nữa. Nếu không, hắn đã chẳng cần đối đầu với Khương Mục ở đây, càng không cần tính kế đám tiểu tử kia hòng lấy mạng chúng để nuôi dưỡng bản thân. Hắn căm hận bản thân vô dụng thế này, cũng căm hận Khương Mục đã nhắc nhở mình. Khương Mục không chết, khó tiêu mối hận trong lòng. Ánh mắt Tô Tụng đột nhiên trở nên sắc bén, kiếm khí tức thời như vô số thanh kiếm vô hình, điên cuồng lao về phía Khương Mục, mang theo khí thế như thể dây tiếp theo có thể chém Khương Mục thành vô số mảnh nhỏ. Chương 137, thu tay kịp lúc, dùng kiếm khí hộ thân. Chương 137, thu tay kịp lúc, dùng kiếm khí hộ thân. Cùng lúc đó, kiếm khí của Khương Mục tựa như tên nhọn, dày đặc lao về phía kiếm khí của đối phương. Trong khoảnh khắc, hai bên va chạm. Ngay lập tức, cả đại điện rung chuyển dữ dội. Một luồng sức mạnh xé rách chợt xuất hiện từ nơi kiếm khí hai bên giao nhau. Hai bên không ngừng tranh đấu, mọi người có mặt đều cảm thấy mình sắp bị hai luồng sức mạnh đối chọi này xé thành hai nửa. Họ vội vàng bảo vệ bản thân, sợ bị liên lụy. Cùng lúc đó, họ cũng đang dõi theo tình hình. Tim ai nấy đều như treo lên cổ họng, có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. Cảm giác thấp thỏm này khiến vài kẻ nhát gan không kìm được mà run lên khẽ khẽ, căng thẳng đến mức không nói nổi một lời, chỉ muốn nhắm mắt lại ngay lập tức, không dám nhìn cảnh tượng khiến người ta căng thẳng đến nín thở này nữa. Nhưng không ai dám, cũng không ai muốn nhắm mắt, tất cả đều mở to mắt, nhìn chằm chằm vào kết cục thắng bại sắp được định đoạt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tình thế thay đổi trong chớp mắt, kiếm khí hai bên không ngừng nghiền ép lẫn nhau. Sau màn tấn công ban đầu, chính là cuộc đọ sức kéo dài. Không lâu sau, luồng kiếm khí cuồng bạo đã chiếm thế thượng phong, đó là của Tô Tụ. Lòng mọi người chợt chịu xuống, nhưng cũng không thấy quá bất ngờ. Dù sao đó cũng là Tô Tụ, cổ chi thánh hiền lừng lẫy danh tiếng. Dù họ vô cùng hy vọng Khương Mục có thể thắng, nhưng trong lòng vẫn còn vài phần lý trí tỉnh táo. Hơn nữa, nếu đổi lại là họ, e rằng giờ này đã sớm bị Tô Tụ nghiền nát rồi. Căn bản không thể chống đỡ lâu như vậy. Chỉ là đối mặt với sinh tử, họ vẫn hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện mà thôi. Khương Mục, ngươi nhất định làm được. Cố lên, tất cả chúng ta đều trông cậy vào ngươi. Không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Giọng nói đã khàn đi từ lúc nào không hay. Khương Mục cười khổ. Không thể thua. Dù chưa đến lúc hoàn toàn phân định thắng thua, nhưng hắn đã biết rõ, mình tuyệt đối không thắng nổi. Không phải hắn tự coi nhẹ mình, mà là Tô Tụng dù chỉ là tàn hồn đoạt xá, tu vi còn sót lại cũng hơn hẳn hắn. Không phải là người hắn có thể dùng sức mạnh chấn áp được, điểm này, thực ra ngay từ đầu hắn đã có phán đoán. Nhưng lần giao tranh này cũng không phải không có thu hoạch, mục đích ra tay lần này của hắn đã đạt được. Một là thiết lập liên hệ với tàn hồn của Bái Nguyệt Thánh Tử, hai là thăm dò thực lực sâu cạn của đối phương. Hiện giờ, cả hai điểm này đều đã làm được. Hắn cũng đã xác định, muốn trừ khử Tô Tụng, chỉ dựa vào sức mình là không đủ. Tốt nhất vẫn là nên nội ứng ngoại hợp với tàn hồn của Bái Nguyệt Thánh Tử. Thông qua nỗ lực của hai bên, cùng nhau trừ khử đối phương. Như vậy mới là cách ổn thỏa nhất, cũng là khả thi nhất. Trước khi kiếm khí của đối phương áp đảo trời đất đổ xuống, Khương Mục lập tức thu tay, dùng kiếm khí hộ thân, cả người vụt lùi về sau. Thấy hắn như vậy, Tô Tụng nhíu mày, lập tức truy cùng dễ tận. Kiếm khí cuồng bạo lao tới, rơi xuống như mưa. May mắn thay, Khương Mục quyết đoán kịp thời, thu tay dùng kiếm khí hộ thân. Dưới sự tranh đấu của hai bên, tuy kiếm khí của Khương Mục tan biến từng tấc, nhưng cuối cùng vẫn nhờ chiếm được tiên cơ mà hóa giải thành công thế công của đối phương. Khi kiếm khí của Khương Mục hoàn toàn tiêu tán, kiếm khí của đối phương cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Khương Mục vung kiếm lần nữa, dễ dàng đánh tan nó. Sau cuộc đọ sức, Khương Mục tuy có hơi yếu thế hơn một chút, nhưng vẫn hoàn toàn không tổn hại gì. Có cảm giác như đã thua, nhưng lại chưa thua hoàn toàn. Điều này khiến Tô Tụng tức điên lên. Hắn vốn tưởng rằng mình có thể dựa vào đòn vừa rồi để trừ khử Khương Mục, không ngờ cuối cùng vẫn là đã xem thường Khương Mục rồi. Đối phương không chỉ thực lực hơn người, mà còn biết lúc nào cần dừng thì dừng, thấy tình thế không ổn liền không ham chiến, lập tức lui về phòng thủ. Không những không chết, mà đến vết thương cũng không có, có thể nói là toàn thân trở ra. Điều này hoàn toàn khác với dự đoán của Tô Tụng, sao có thể không tức giận? Khương Mục, ngươi đúng là đồ nhát gan, lại dám lui về phòng thủ, thật nực cười. Tô Tụng tức giận quát. Khương Mục thờ ơ đảo mắt xem thường. Ngươi còn biết tự phong ấn chờ thời cơ cơ mà. Ta chẳng qua chỉ tạm thời thay đổi sách lược thôi, sao lại thành đồ nhát gan, nực cười rồi. Sao ngươi không nói mình ngu xuẩn không chịu nổi, phản ứng cực kỳ chậm chạp, căn bản không đoán được đối sách của ta. Lời này vừa nói ra, Tô Tụng lập tức nghẹn lời. Lời vừa định nói ra đã bị chặn cứng trong họng. Trong lòng hắn rất nghẹn vô cùng. Đây là lần đầu tiên hắn bị người khác nói cho cứng họng. Mà người này lại chỉ là một tiểu bối vô cùng trẻ tuổi. Nếu để người khác biết được, thật sự sẽ bị cười rụng răng. Ngươi thua rồi. Chúng ta trước đó đã nói rõ, thi xem ai có thể dùng kiếm chém ra nhiều vết nứt không gian hơn. Hiện giờ, là ta. Tô Tụng lại lên tiếng. Nhưng lời hắn còn chưa nói hết, đã bị Khương Mục cắt ngang. Phải. Vậy thì sao? Khương Mục mấy thai, ra vẻ chẳng hề để tâm. Tô Tụng lại một phen chết lặng. Vậy thì sao? Vậy thì là thua rồi. Sao Khương Mục lại không có chút lòng tự trọng nào vậy? Chẳng lẽ không nên xấu hổ, tức giận, nổi khùng lên sao? Tại sao lại bình tĩnh như vậy, dường như thua cũng chẳng sao cả. Nếu đã như vậy, trước đó sao lại kiêu ngạo thế, cần gì phải tranh đấu với hắn chứ? Thật là vô lý hết sức. Chương 138, cậy miệng lưỡi bén nhọn, rõ ràng là có dụng ý riêng. Chương 138, cậy miệng lưỡi bén nhọn, rõ ràng là có dụng ý riêng. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tô Tụng, Khương Mục cười, nụ cười mang theo vài phần gian xảo. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra, bản thân cố ý kéo dài thời gian là vì muốn kết nối với tàn hồn của Bái Nguyệt Thánh Tử. Thắng bại đối với hắn vốn không quan trọng. Điều thực sự quan trọng là, trong suốt quá trình này, hắn đã hoàn thành điều mình muốn, mà hắn cũng thật sự đã hoàn thành, đối với hắn mà nói, vậy thực ra đã xem như thắng rồi. Còn về chuyện thắng thua mà Tô Tụng nghĩ, hắn hoàn toàn không để tâm. Tàn hồn của Bái Nguyệt Thánh Tử có chút sốt ruột rồi. Bây giờ ta phải làm sao đây? Khương Mục nghe vậy, bình tĩnh đáp lại, chờ đợi thời cơ. Cùng ta nội ứng ngoại hợp, mới có thể đánh bại Tô Tụng. Chỉ dựa vào một mình ta ra tay, khả năng đánh bại hắn không cao. Tàn hồn Bái Nguyệt Thánh Tử vừa nghe, cũng không thấy bất ngờ, ngược lại còn rất cảm kích sự thẳng thắn của Khương Mục. Hắn đối với trận chiến của hai người trước đó cũng thấy rõ một, thậm chí hắn ở trong thân xác này còn rõ hơn người khác một hai phần. Hắn cuối cùng cũng nhận ra, quả nhiên là cổ chi thánh hiển, dù chỉ là tàn hồn và xá, cũng không thể xem thường. Cho dù Khương Mục đã là người ưu tú nhất trong số họ, nhưng hắn vẫn cần thời gian trưởng thành, không thể trực tiếp vượt qua cảnh giới trên lệch quá xa. Nhưng hắn cảm thấy, Khương Mục đã làm rất tốt, rất mạnh mẽ rồi, đủ để hắn nhìn thấy hy vọng giành lại thân xác của mình. Ngoại trừ Khương Mục, hắn đã không còn trông cậy vào ai khác được nữa. Mọi việc đều nghe theo sự sắp đặt của Khương thần tử. Tàn hồn Bái Nguyệt Thánh Tử trịnh trọng nói. Khương Mục nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thán. Mặc dù Bái Nguyệt Thánh Tử vì lòng tham che mở mắt, mới rơi vào kết cục này, nhưng kẻ đáng ghét nhất vẫn là Tô Tụng. Thiên chi tiêu tử năm nào, nay lại đơn độc không nơi nương tựa, người có thể trông cậy vào cũng chỉ có hắn mà thôi. Nếu hắn cũng mặc kệ đối phương, đối phương thật sự không tránh khỏi việc nhanh chóng tan biến. Trong nhất thời, ý nghĩ muốn cứu đối phương của Khương Mục cũng mạnh mẽ hơn vài phần. Hắn không phải thánh nhân không có giới hạn, cũng chẳng phải bậc đại từ bi có thể hy sinh bản thân để cứu người. Hắn chỉ là không muốn nhìn thấy một sinh mệnh trẻ tuổi, một người đồng đạo đã bước trên con đường tu hành, cứ thế vẫn lạc mà thôi. Khương Mục hít sâu một hơi, ngẩng mắt nhìn về phía Tô Tụng đang nhìn hắn với ánh mắt như muốn nứt ra. Vẻ mặt đó, giống như hắn vừa làm chuyện gì đại nghịch bất đạo vậy. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi thắng rồi, ta thừa nhận, thì sao nào? Khương Mục cười cợt nói, bộ dạng chọc tức người khác không đền mạng. Chỉ là, vẻ ngoài của hắn trông bất cần đời, nhưng sống lưng lại căng cứng. Cả người đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời tẩu thoát. Mà lý do chọc giận Tô Tụng, chính là muốn hắn chỉ nhắm vào mình hắn. Như vậy thì, đám người Trầm Thiên cũng sẽ an toàn hơn. Tuy không phải người tốt vô điều kiện, nhưng Khương Mục cũng không muốn trơ mắt nhìn đám người Trầm Thiên chết trong tay Tô Tụng. Đám người Trầm Thiên, đối với việc vì sao Khương Mục làm vậy, trong lòng biết rõ. Giao Quang Thánh Tử bọn họ cũng vô cùng rõ ràng. Trước đó Khương Mục cẩn thận và bình tĩnh thế nào, bọn họ đã cảm nhận sâu sắc. Bây giờ lại cậy miệng lưỡi bén nhọn, rõ ràng là có dụng ý riêng. Mà vào lúc này, tự mình tăng thêm nguy hiểm, mục đích chẳng phải là để bọn họ bớt đi chút nguy hiểm sao? Mặc dù phần lớn trong đó là vì nguyên nhân của đám người Trầm Thiên, nhưng bọn họ cũng sẽ được hưởng lợi, đây là sự thật không thể chối cãi. Trong lòng mọi người nhất thời vô cùng phức tạp. Ánh mắt Tô Tụng nhìn Khương Mục, quả nhiên càng thêm sát khí. Cơn tức giận vì bị chế nhạo liên tục đó, không ngừng chồng chất tích tụ, đã đạt tới một đỉnh điểm chưa từng có. Bất kể là để chút giận, hay là để loại trừ hậu họa, diệt trừ Khương Mục, đối với Tô Tụng mà nói, đều là việc phải làm. Ta sẽ cho ngươi biết, hai chữ hối hận viết như thế nào. Sát khí trong đôi mắt đã đậm đặc đến mức không thể tan đi. Có thể thấy, sát ý của hắn đối với Khương Mục sâu nặng đến mức nào. Khương Mục nghe vậy lại cười khinh thường. Ồ, ngươi dạy ta. Là ngươi sau khi bị ta đánh cho sợ rồi, tự học thành tài, rồi viết cho ta xem sao. Lời này vừa nói ra, mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Dù đã sớm đoán được dụng ý của hắn khi làm vậy, cũng không lạ khi hắn sẽ tiếp tục nói những lời khiêu khích. Nhưng sự tùy tiện không kiêng dè này của hắn, những lời lẽ sắc bén này, vẫn khiến mọi người không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay hắn. Bất kể giữa họ có mâu thuẫn gì, lúc này đều là tính mạng gắn liền. Ánh mắt mỗi người nhìn Khương Mục, đều mang theo vẻ kinh hãi. Trầm Thiên thậm chí muốn tiến lên ngăn cản Khương Mục tiếp tục nói những lời khiến Tô Tụng tức giận. Nhưng hắn biết, một khi mình ngăn cản, mọi sắp đặt của Khương Mục sẽ bị hắn phá hỏng. Hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì, Khương Mục vẫn phải để ý đến sự sống chết của bọn họ. Mà một khi Tô Tụng nhắm vào bọn họ, Khương Mục sẽ phải phân tâm, vừa phải lo cho bản thân, vừa phải chiếu cố bọn họ. Như vậy, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng cho Khương Mục. Trong nhất thời, Trầm Tiên không biết nên làm thế nào mới phải, chỉ có thể vô cùng lo lắng đứng tại chỗ. Tô Tụng ra tay rồi, hắn trực tiếp vung kiếm chém về phía Khương Mục. Khương Mục đã sớm chuẩn bị, không hề ham chiến, xoay người bỏ chạy. Một kiếm trong cơn thịnh nộ của Tô Tụng, trực tiếp chém hụt. Chương 139, bộ pháp linh hoạt là chỗ dựa rất lớn. Chương 139, bộ pháp linh hoạt là chỗ dựa rất lớn. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Khương Mục, ngươi sẽ không lần nào cũng may mắn như vậy đâu. Tô Tụng gầm lên, lập tức đuổi theo. Thân ảnh hắn tựa như một luồng sương mù, trong nháy mắt đã biến mất trước mắt mọi người. Mọi người sửng sốt một chút, sau đó lập tức ùn ùn chạy ra ngoài. Đây chính là cơ hội duy nhất rồi. Bất kể Khương Mục có trốn thoát được hay không, đợi đến khi Tô Tụng hoàn hồn, quay lại đối phó bọn họ, thì bọn họ chắc chắn không thể trốn thoát được nữa. Một nhóm người vội vã lao ra khỏi tòa cung điện này, chẳng còn tâm trí đâu mà tìm kiếm cơ duyên nữa. Cho dù trong tòa cung điện này có thể tồn tại các loại bảo vật do Tô Tụng để lại, bọn họ cũng không muốn lãng phí thời gian tìm kiếm để đánh đổi bằng mạng sống của mình. Bây giờ, thời gian chính là cơ hội sống sót của bọn họ, là quan trọng nhất. Khương Mục đâu rồi? Tô Tụng cũng không thấy bóng dáng. Lẽ nào đã? Đừng nói bậy, Khương Mục chắc chắn không sao đâu. Ở đằng kia, mau nhìn kìa. Đột nhiên có người chỉ về hướng bắc. Mọi người đồng loạt nhìn sang, liền thấy hai bóng người đang giao thủ cực nhanh trong lúc dây dưa. Một thanh hắc kiếm đặc biệt bắt mắt. Đó không phải là thanh kiếm mà Khương Mục đã đợi được ở đây, uy lực cực lớn đó sao? Đó không phải Khương Mục thì còn là ai được nữa? Mọi người vội nhìn kỹ, liền thấy trong nháy mắt Khương Mục và Tô Tụng đã giao đấu 22 hiệp. Khương Mục không bao giờ để đối phương đến gần, liên tục di chuyển linh hoạt vòng quanh Tô Tụng, khiến Tô Tụng dù thực lực mạnh mẽ cũng không cách nào khóa chặt được hắn. Mọi người lập tức cảm thấy bội phục Khương Mục. Tô Tụng lợi hại thế nào mọi người đều đã thấy rõ. Muốn chạy thoát khỏi tay hắn là chuyện cực kỳ khó khăn. Còn Khương Mục thì thông minh không đối đầu trực diện với hắn, mà luôn giữ cho bản thân không rơi vào tình thế nguy hiểm. Bộ pháp linh hoạt là chỗ dựa rất lớn. Nếu là bọn họ, e rằng không thể làm được nhanh như vậy. Mà Khương Mục hiện tại xem ra vẫn ung dung đối phó. Dù có mấy lần suýt bị Tô Tụng đánh trúng, nhưng cuối cùng vẫn tránh được một cách hiểm hóc. Ngay sau đó, Khương Mục xoay người tiếp tục chạy trốn. Tô Tụng đang cơn thịnh nộ, lập tức đuổi theo. Hai người cứ thế vừa đuổi vừa đánh, dần dần đi xa. Đi, chúng ta mau ra ngoài. Nếu không bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không còn nữa. Đúng vậy, không biết Khương Mục còn cầm cự được đến lúc nào. Mau đi thôi, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội mà Khương Mục đã dành cho chúng ta. Lập tức lên đường đi ra ngoài bí cảnh. Lúc đến mọi người đi theo các lối khác nhau, nhưng lúc chạy trốn này lại không dám phân tán. Tất cả đều đi theo Giao Quang Thánh Tử và những người khác, đi cùng nhau luôn an toàn hơn nhiều. Khương Mục dẫn Tô Tụng chạy vòng vo. Hắn biết Trầm Thiên và những người khác lúc này chắc chắn đang đi ra ngoài. Vào lúc này, nếu không cầm chân được Tô Tụng, bọn họ chắc chắn không đi được xa. Tuy nhiên, hắn cũng không cho rằng Tô Tụng lại ngu ngốc đến mức không nhận ra ý đồ của hắn. Nhưng có thể kéo dài được lúc nào hay lúc đó, đi được xa hơn một chút thì khoảng cách thoát ra ngoài cũng gần hơn một chút. Chịu chết đi. Tô Tụng gầm lên một tiếng, đồng thời lại chém xuống một kiếm. Kiếm này tựa như núi lở đất sụp, khí thế hung mãnh. Khương Mục cũng vung thanh hắc kiếm trong tay đáp trả. Giây phút này, kiếm khí ngút trời, phát ra âm thanh tựa như tiếng rồng ngâm. Khương Mục thậm chí có thể cảm nhận được thanh kiếm này vậy mà lại nổi giận, dường như nó rất không thích sự khiêu khích của Tô Tụng. Khương Mục cảm thấy, nếu bản thân mạnh hơn nữa, chắc chắn có thể phát huy được nhiều uy lực hơn của thanh kiếm này. Hơn nữa, cùng với việc nuôi dưỡng thanh kiếm này, uy lực của nó cũng sẽ ngày càng lớn mạnh. Có thể nói, cả hai bọn họ đều cần tiếp tục trưởng thành. Nhưng may mắn thay, nơi đây là một tiểu không gian có pháp tắc không gian không hoàn chỉnh. Một kiếm chém ra, vô số vết nứt không gian xuất hiện dày đặc, kèm theo uy thế của hắc kiếm, cũng đủ để chống lại đối phương. Kiếm khí hai bên va chạm, còn có thể tạo ra sự sụp đổ không gian ở giữa hai người. Điều này gián tiếp cản bước đối phương, làm chậm tốc độ của hắn. Đây cũng là một trong những lý do Khương Mục có thể thuận lợi chạy thoát về phía trước. Ha 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 ha, ngươi cũng chỉ có thế mà thôi. Ta thấy ngươi không phải Tô Tụng đâu, Tô Tụng dù có tệ hại đến mấy cũng không yếu kém như ngươi. Khương Mục lớn tiếng khiêu khích. Hắn hạ thấp Tô Tụng đến mức không đáng một xu. Tô Tụng vốn đã giận dữ không thôi, làm sao còn giữ được lý trí? Lập tức không thèm đếm xỉa gì mà lao tới, tốc độ còn nhanh hơn trước. Chỉ là trong tình huống này, đối với Tô Tụng vừa mới đoạt xá không lâu, tàn hồn không ổn định, lại chưa kịp dùng những người kia để bồi bổ mà nói, đây thực sự là một sự tiêu hao không nhỏ. Nếu không phải Khương Mục thực sự quá chọc tức người, hắn căn bản sẽ không cố chấp truy sát Khương Mục như vậy. Nhưng vào đúng lúc này, Khương Mục đột nhiên dùng một loại bộ pháp cực kỳ quỷ dị phiêu hốt, nhanh chóng lao về phía trước, đồng thời xoay người chém xuống một kiếm, hắc kiếm hạ xuống, không gian lại xuất hiện vô số vết nứt lớn và nhanh chóng lan rộng. Không những chặn được Tô Tụng lần nữa, mà còn suýt chút nữa khiến Tô Tụng đang đột ngột tăng tốc đâm đầu vào đó. May mắn thay, hắn dù sao cũng từng là cổ chi thánh hiển, vẫn kịp dừng lại vào giây phút cuối cùng một cách đầy hiểm hóc. Tô Tụng chết tiệt, ngươi lại dám tính kế ta, ta nhất định sẽ lột da rút gân, nghiền xương thành cho ngươi. Tô Tụng gầm lên giận dữ, âm thanh vang đi rất xa. Ngay cả Trầm Thiên và những người đang cấp tốc chạy ra ngoài cũng nghe thấy. Chương 140, thức thời một chút, đừng lãng phí thời gian của ta. Chương 140, thức thời một chút, đừng lãng phí thời gian của ta. Họ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tô Tụng tức giận như vậy, rõ ràng là chưa làm gì được Khương Mục. Nghĩa là, Khương Mục hiện tại không gặp nguy hiểm gì quá lớn, bọn họ cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Lập tức, trái tim đang treo lơ lửng của mọi người đều hơi thả lỏng một chút. Nhưng lúc này, trên đầu bọn họ như có một thanh đao treo lơ lửng, không ai dám hoàn toàn lơi lỏng. Tất cả đều dốc toàn lực chạy ra ngoài, trước tiên phải ra khỏi nơi này mới có thể tương đối an toàn hơn. Cùng lúc đó, ngoại trừ nhóm Trầm Thiên, những người khác cũng hiếm thấy mà đều hy vọng Khương Mục bình an vô sự. Ngoại trừ sự cảm kích phức tạp trong lòng, còn có một điểm mấu chốt là Khương Mục an toàn thì bọn họ mới an toàn. Nếu không, một khi Khương Mục thất thủ, Tô Tụng đắc thủ, thì mục tiêu tiếp theo của hắn chắc chắn sẽ là bọn họ. Bọn họ làm gì có bản lĩnh của Khương Mục mà cầm cự được dưới tay Tô Tụng lâu như vậy? Khương Mục đống nhiên nhìn thấy một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này ẩn mình giữa màn sương mù dày đặc. Nhìn thoáng qua, hoàn toàn không thể thấy rõ bên trong. Quay đầu lại liếc nhìn Tô Tụng đang ngày càng đến gần, Khương Mục đảo mắt một vòng, liền đâm thẳng vào màn sương mù đó, biến mất không thấy tăm hơi. Tô Tụng thấy vậy, hừ lạnh một tiếng rồi cũng hạ xuống theo. Khương Mục, toàn bộ bí cảnh này tuy ta không thể hoàn toàn khống chế, nhưng phần lớn vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ta. Ngươi không phải là nghĩ rằng, trốn ở đây là có thể khiến ta không tìm thấy ngươi chứ? Nghĩ như vậy thì quá ngây thơ rồi. Trong lúc nói chuyện, sương mù bắt đầu dần dần mỏng đi, cũng có dấu hiệu tan dần. Giọng nói của Khương Mục truyền đến từ trong sương mù, chỉ là vị trí phát ra âm thanh luôn thay đổi, khiến người ta không đoán được rốt cuộc hắn đang ở đâu. Vậy thì ngươi đến tìm ta đi. Ta tin rằng khả năng khống chế bí cảnh của ngươi tuyệt đối sẽ không vì đoạt xá mà suy giảm đâu. Trước đó ngươi có thể dẫn dụ tất cả chúng ta đến cung điện của ngươi, đã đủ để chứng minh năng lực khống chế của ngươi đối với bí cảnh này. Bây giờ, nhất định cũng có thể khiến màn sương mù này tan đi, tìm được nơi ẩn náu của ta. Đừng phụ lòng tin tưởng và kỳ vọng của ta, mau đến đây đi. Sắc mặt Tô Tụng trầm xuống. Hắn đương nhiên nghe ra được đối phương đang châm chọc mình. Chớ chê hay, lời châm chọc lại còn rất đúng. Quả thực, sau khi đoạt xá, năng lực khống chế này đã suy giảm không ít. Tuy hắn vẫn còn một ít, nhưng so với trước kia thì không thể nào so sánh ngang bằng được nữa. Đây cũng là nguyên nhân khiến tốc độ tan đi của màn sương mù này rất chậm. Hừ, đợi ta tìm được ngươi, ngươi sẽ biết chữ chết viết thế nào. Tô Tụng tức giận nói, ngay sau đó lao thẳng vào trong sương mù, tìm kiếm bóng dáng Khương Mục. Hắn thử dò xét bằng thần thức, nhưng lại đột nhiên phát hiện, ở nơi này dường như bị một lực lượng vô hình nào đó hạn chế, hoàn toàn không thể dùng cách này để tìm thấy Khương Mục. Dường như chỉ còn cách tự mình đích thân đi tìm mà thôi. Bất đắc dĩ, Tô Tụng vừa tức vừa vội tiếp tục tìm kiếm. Cùng lúc đó, Khương Mục đang trốn sau một tảng cự thạch. Nếu không phải phát hiện ra nơi này ngăn cản mọi phương thức dò xét, hắn cũng đã không dừng lại đây. Gặp được một nơi như vậy là may mắn của hắn, còn đối với Tô Tụng mà nói, chính là bất hạnh. Khương Mục cười thầm, nhưng không hề phát ra tiếng động nào, thậm chí không hề động đậy. Tô Tụng hoàn toàn không thể xác định được vị trí của hắn, chỉ có thể không ngừng gào thét. Ngươi tốt nhất mau ra đây, như vậy lúc chết còn có thể bất chịu dày vò một chút. Nếu không, ta sẽ chỉ khiến ngươi chết vô cùng đau đớn, không ngừng hành hạ ngươi. Thức thời một chút, đừng lãng phí thời gian của ta. Bằng không ngươi hối hận cũng không kịp đâu. Khương Mục nghe vào tai, chỉ coi như hắn đang hát vậy, hoàn toàn không hề lay động, vẫn bất động như núi. Tô Tụng ngày càng tức giận, sương mù tan đi đến một mức độ nhất định thì lại dừng lại. Hắn biết, mình nhiều nhất cũng chỉ làm được đến thế này. Muốn tìm được Khương Mục, vẫn phải dựa vào chính mình. Hắn không ngừng đi lại trong núi, cuối cùng cũng đến trước tảng cự thạch nơi Khương Mục đang ẩn náu. Khương Mục thu liễm tâm thần, hoàn toàn coi mình như một tảng đá. Cả người bất động, không hô hấp, không suy nghĩ, hoàn toàn giống như một vật chết. Tô Tụng đứng trước tảng cự thạch, không hề nhận ra phía sau nó chính là Khương Mục mà hắn hằng mong muốn tìm thấy. Khương Mục, ngươi mau ra đây cho ta. Ngươi, đồ nhát gan như chuột. Trước kia là ta nhìn lầm ngươi rồi, ngươi so với những kẻ khác hoàn toàn kém xa. Kẻ như ngươi, ngay cả tư cách quỳ trước mặt ta vẫy đuôi cầu xin lòng thương hại cũng không có. Ta nhất định sẽ băm thây ngươi bạn đoạn. Tô Tụng không ngừng chửi mắng. Cả người hắn đều toát ra sự điên cuồng, mất bình tĩnh. Khương Mục vẫn làm như không nghe thấy, cả người đã nhập định. Tô Tụng tức tối vô cùng tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm, tìm một lúc lâu cũng không thấy Khương Mục. Lẽ nào hắn đã chạy thoát rồi? Cũng không phải là không có khả năng. Tên đang chết, lại dám đùa giỡn ta. Tô Tụng nghiến răng nghiến lợi nói. Ngay sau đó liền đi ra ngoài núi. Khương Mục thấy vậy, nào đâu chịu để hắn đi. Hắn dừng lại ở đây chính là để kéo dài thời gian. Hắn lập tức xoay người đi về hướng ngược lại, mặc dù động tác vô cùng cẩn thận, nhưng cũng cố ý giả vờ vô tình để lộ ra một tia dao động. Hắn biết, dù cho tia dao động này có yếu ớt đến đâu, Tô Tụng nhất định có thể cảm nhận được.